công việc của Trung Tiểu Nhã cuối cùng đã được giải quyết sau cố gắng của ông bố. Cô làm nhân viên bán hàng ở khách sạn Lương Thủy, mai chính thức đi làm. Trung Tiểu Nhã đến đây để mua quần áo tránh cho bị người trong cơ quan coi thường. Cảm ơn, không cần phiền như vậy, tôi chỉ mua một cái đựng điện thoại thôi mà. Vương Quốc Hoa không thích nợ nhân tình. Hắn cười cười từ chối khéo nhưng lại khiến cô gái sau lưng Trung Tiểu Nhã khinh thường nói. Đáo nắm đó tên nhà quê. Tiếng cô ả rất nhỏ nhưng Vương Quốc Hoa vẫn nghe thấy rõ ràng. Vương Quốc Hoa đúng là rất thất vọng khi nghe đối phương nói như vậy. Chẳng qua hắn chỉ lạnh nhạt nhìn đối phương mà thôi. Không nhìn, đúng thế đây là không coi ra gì. Vương Quốc Hoa thật sự không cố ý coi thường chỉ là theo bản năng mà thôi. Hắn có tâm lý của người 40 tuổi sao lại đột nhiên tức giận vì sự không lễ phép của cô gái 20 tuổi. Cho nên hắn không muốn so đo với trẻ con. Vương Quốc Hoa suy nghĩ như vậy nhưng hai nam một nữ đối diện lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Vương Quốc Hoa không nhìn bọn họ rõ ràng là khiêu khích, là coi thường, đây là điều không thể tha thứ. Không thể nói tâm lý của mấy tên thanh niên này không tốt. Bọn họ làm ở quận Lưỡng Thủy nên vốn có ưu thế về tâm lý, cảm giác cao cao tại thượng khi nhìn người từ huyện tới. Theo bình thường bọn họ coi thường Vương Quốc Hoa là người từ huyện tới thì hắn phải tiếp nhận, ai bảo hắn ăn mặc quê mùa vậy. Muốn nhìn hắn cao lên một chút cũng không được. Đúng thế đây là suy nghĩ của bọn họ. Ha ha, mua túi đeo sao? Tiểu Mã, quầy không phải có một nhóm túi đeo bằng da mới nhập sao? Lấy mấy cái quý nhất cho ông bạn này chọn, nhớ là giảm giá 30% nhé. Cô gái như một con gà mái kiêu ngạo vừa để trứng xong. Cô ả ngẩng đầu nói chuyện chứ không thèm nhìn tới Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa mặc quần bò, áo phông thêm đôi giày khá cổ, bộ đồ này của hắn đúng là rất khó làm bạn đồng lứa đánh giá cao. Thực tế hắn đứng trước quầy hàng hơn 10 phút mà không có nhân viên bán hàng nào thèm ra hỏi. Túi trong quầy này có giá đều trên 200 đồng, ở thời này lương bình quân chỉ có 200 này thì Vương Quốc Hoa mặc đồ như vậy bị người coi nhẹ cũng là bình thường. Cô gái lên tiếng thực tế không biết Vương Quốc Hoa tên gì. Cô cũng không muốn biết. Trung Tiểu Nhã chưa kịp giới thiệu mọi người với nhau mà đã có xung đột. Bây giờ Trung Tiểu Nhã muốn giới thiệu cũng không thể mở miệng. Hơn nữa trong lòng cô còn đang trách Trung Tiểu Nhã không biết điều. Anh khách khí nịnh bợ bạn tôi hai câu có tổn thất gì chứ? Trung Tiểu Nhã có suy nghĩ như vậy là rất bình thường. Lúc biết Vương Quốc Hoa được phân phối vào làm ở huyện ủy Nam Sơn, cô có chút bất mãn. Nhà cô ở thị trấn, nhà Vương Quốc Hoa ở nông thôn. Đây giống như người quận Lưỡng Thủy coi thường người ở huyện Nam Sơn vậy, Trung Tiểu Nhã ở thị trấn cũng không thèm để mắt tới Vương Quốc Hoa con nhà miền núi. Gặp Vương Quốc Hoa ở đây, Trung Tiểu Nhã chủ động đi lên chào mặc dù có ý tốt là chào bạn cũ. Nhưng còn có ý muốn thể hiện bạn của mình để nâng cao thân phận mình. Đây cũng là suy nghĩ bình thường. Đúng là vì có tâm lý đó nên khi thấy bạn làm khó dễ Vương Quốc Hoa, Trung Tiểu Nhã lựa chọn im lặng. Lấy chiếc túi đeo đắt nhất ra có ý gì thì Vương Quốc Hoa cũng biết. Hắn đâu ngu để không biết, không phải muốn thấy mình hoặc không có tiền mua hoặc đau lòng vì bỏ ra nhiều tiền sao. Nếu là kiếp trước thì Vương Quốc Hoa sẽ tức giận quay đầu đi. Lúc ấy trái tim tự tôn của hắn sẽ không chịu nổi chút khiêu khích nào. Nhưng Vương Quốc Hoa bây giờ chỉ mỉm cười với cô ả kia. Cảm ơn. Cậu có ý gì? Trung Tiểu Nhã và bạn đều trợn tròn mắt khó hiểu nhìn Vương Quốc Hoa. Ông ngu hả? Chơi ông đó còn cảm ơn vì thế ánh mắt Trung Tiểu Nhã biến thành thương xót, đáng thương cho hắn vì phải mua đồ đắt tiền. Tên thanh niên mặt đầy mụn hừ một tiếng, cố gắng ưỡn lưng lên để lộ chiếc máy nhắn tin BB đeo bên hông. Hai người còn lại không đành lòng xoay đầu sang bên. Nhân viên bán hàng ở quầy rất nhanh tay lấy ra mấy chiếc túi đeo đời mới ra. Trước đó còn hỏi cô ả vừa làm khó dễ Vương Quốc Hoa. Túi này mới nhập nên chưa định giá, bán bao tiền vậy chị? Cô gái kia nghe xong có chút xấu hổ cắn răng nói. 200, cho giá thấp nhất, dù sao cũng là bạn cùng bàn hồi cấp 3 của Tiểu Nhã. Nini đúng là tốt bụng. Tên thanh niên mặt mụn đầy ghen tức nói một câu. Trong ba người hình như chỉ có mình y vẫn duy trì thái độ thù địch với Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa không khó để biết tên này đang có ý với Trung Tiểu Nhã. Vì đối phương không ngừng nhìn lên người Trung Tiểu Nhã, chẳng qua Trung Tiểu Nhã là cô gái ngây thơ nên không biết. Thực ra mấy chiếc túi đeo này, Vương Quốc Hoa kiếp trước cũng đã thấy. Hắn tùy ý chỉ một cái rồi nói. Cái này, cảm ơn phiền cô viết hóa đơn. Vừa nói Vương Quốc Hoa còn không quên nói với cô gái Nini kia. Cảm ơn, sau này trong nhà mua đồ điện có thể tìm cô không? Sự chân thành lễ độ của Vương Quốc Hoa đã dễ dàng cảm phục cô gái mới ra xã hội. Vương Quốc Hoa làm vậy là có mục đích. Cô gái này không thể nghi ngờ rất có địa vị trong trung tâm thương mại, có lẽ là do bố mẹ cô ta. Hơn nữa biểu hiện sau đó của cô ả cũng không phải loại làm người ta chán ghét. Nghĩ hay nhỉ, còn muốn có lần sau. Thang mặt mụn xen vào một câu không ngừ Nini có chút tức giận trừng mắt nhìn y rỉ. Chuyện của tôi còn cần anh lắm miệng. Mang xong, Nini cười cười nói với Vương Quốc Hoa. Có thể, có việc cứ tìm tôi. Giống như làm việc một việc rất giỏi, trái tim hư vinh của Nini lập tức được thỏa mãn. Cô không thấy Vương Quốc Hoa thoáng nhếch miệng cười. Thực tế Vương Quốc Hoa không hề hỏi thăm tên cô, trong lòng đang thầm đắc ý vì phân hảo được nhóm người này. Nhân viên bán hàng ở bên nói. Sang bên kia thanh toán. Mọi người lại chú ý đến việc mua hàng của Vương Quốc Hoa. Bỏ ra 200 đồng mua một chiếc túi đeo đúng là hơi đắt. Vương Quốc Hoa nhìn như rất tùy ý lấy một chiếc phong bì lớn trong túi ra, lấy ra một xấp tiền rút hai tờ rồi nhét nhanh vào túi. Cử động này của hắn làm 5-6 ánh mắt ngẩn ra. 10.000 cứ tùy ý như vậy nhét vào túi. Năm 94 số tiền 10.000 mặc dù không tính gì nhưng cũng phải xem thu nhập của người xung quanh là bao nhiêu. Vương Quốc Hoa lạnh nhạt đi tới thanh toán tiền. Giao tiền xong cầm lấy chiếc túi. Hắn bình tĩnh lấy chiếc mộ tỏ dấu là 9900 và tin phụ bỏ vào đó. Làm xong Vương Quốc Hoa cầm túi đeo lên lưng. Ánh mắt mọi người nhìn hắn đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn thấy chiếc mộ tỏ dấu là 9900, tên mặt mụn vô thức sờ sờ chiếc máy nhắn tin BB mà vừa nãy mình khoe khoang, nhìn qua chẳng có gì bắt mắt cả. Ba vị còn lại cũng gần như vô thức sờ sờ bên hông. Mọi người đều hy vọng chiếc mổ tỏ dầu là 9900 tinh xảo kia là đồ chơi mà tên Vương Quốc Hoa đeo cho có. Chẳng qua lúc này chiếc máy nhắn tin bên hông cô gái Nini rất không cho chủ mặt mũi mà văng lên. Tiếng máy nhắn tin không ngờ lúc này lại trói thai như vậy. Nini vội vàng sờ sờ, cô theo thói quen ngẩng đầu tìm điện thoại thì Vương Quốc Hoa đã đưa chiếc mổ tỏ dầu là 9900 tới. Gọi điện lại à? Dùng đi. Vương Quốc Hoa trông rất bình tĩnh như vừa nãy không có chuyện gì không hài lòng xảy ra vậy. Hành động này của hắn lại đột nhiên bị mấy tên thanh niên cho rằng nãy mình đúng là ngây thơ. Người ta đây là căn bản không để ở trong lòng. Đúng thế, tất cả mọi người kể cả Trung Tiểu Nhã đều nghĩ vậy. Cử động của Vương Quốc Hoa nhìn qua không giống người thường, thậm chí là kiêu căng nhưng giờ phút này mọi người lại thấy đó là đương nhiên. Người ta có tiền mà, người ta có cơ sở để không thèm để ý đến đám đồng lứa. Quần jean đã hơi bạc vì mặc lâu, chiếc áo phông rất bình thường. Đôi giày cũng bình thường nhưng tất cả lại khiến mọi người có một định nghĩa giống nhau. Rất khiêm tốn. Đây mới là người tài. Người có thực lực thật sự sẽ không cần ra vẻ. Ừ, nói chuyện điện thoại xong, Nini lúc trả máy cho Vương Quốc Hoa mà rất không muốn. Chiếc mồ tỏ dấu là 9900 này không thể nghi ngờ đã làm cô thích. Mẹ tô bảo tôi về nhà ăn cơm. Nini nói với Trung Tiểu Nhã mà ánh mắt vẫn không rời khỏi Vương Quốc Hoa. Hai Vương Quốc Hoa rất thính. Hắn nghe thấy liền cười nói. Chưa tôi mời khách, cô giúp tôi nhiều quá. Không cần, không cần. Nini bồi rồi đan tay vào nhau, cô quay đầu lại gọi mấy người bạn. Tiểu Nhã, đến nhà mình ăn cơm. Trung Tiểu Nhã rất không muốn, hai tên thanh niên còn lại lúc này đang đứng đó nhìn quanh như không liên quan đến mình. Bốn người đồng thời rời khỏi trung tâm thương mại với tâm trạng thất bại. Tên mặt dấu cúi đầu đi thẳng, chỉ có Trung Tiểu Nhã mấy lần lén quay đầu lại nhưng Vương Quốc Hoa đã rời đi từ lúc nào. Chuyện nhỏ nhặt này theo Vương Quốc Hoa thấy rất nhàm chán. Mấy người thanh niên không có bao kinh nghiệm xã hội mà thôi, hắn không mất bao công sức để xử lý và làm bọn họ tâm phục khẩu phục. Lưng đeo chiếc túi mới mua, Vương Quốc Hoa nhìn trông vẫn khá quê mùa. Vương Quốc Hoa đi trong trung tâm không làm ai để ý. Vương Quốc Hoa không bao giờ bạc đãi mình. Hắn đi bộ 5 phút đến khách sạn tốt nhất quận Lương Thủy khách sạn Sơn Thành. Lúc hắn đưa chứng minh lấy phòng, nhân viên phục vụ kiểm tra rất kỹ như nhân viên đặc vụ. Đối với việc này Vương Quốc Hoa đã quá quen nên không có vẻ gì không nhịn được cả, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười. Nhìn mặt mà bắt hình dong không phải một loại tội, chỉ có thể nói là thói quen xấu mà thôi. Vương Quốc Hoa nghĩ như vậy, hắn nộp tiền phòng rồi cầm chìa khóa rời đi. Nhân viên phục vụ rất khó hiểu nhìn theo nhưng Vương Quốc Hoa không thèm để ý hắn không nhanh không chậm đi tới phòng ăn. Bây giờ không còn sớm, Vương Quốc Hoa quyết định ăn một bữa đã. Tăng Trạch Quang đi theo phía sau trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Nghiêm Hữu Quang xuống xe. Ý nhìn quanh hy vọng có thể tìm thấy Vương Quốc Hoa. Chương 25, Hổ Giấy. Tăng Trạch Quang khá thất vọng vì Vương Quốc Hoa không xuất hiện. Nếu không phải có lãnh đạo thị xã ở đây, Tăng Trạch Quang thậm chí sẽ tự mình đến phòng nghiên cứu chính sách tìm gặp hắn, kẻ đã nói chuyện vui vẻ với mình khi mình gặp thời khắc đen tối nhất. Tăng Trạch Quang không cho rằng lúc ấy Vương Quốc Hoa đang đầu cơ, muốn đầu cơ cũng sẽ không đầu cơ vào một người vừa bị thẩm tra. Quan trường rất vô tình, một khi xảy ra chuyện thường có nghĩa tính mạng chính trị của anh kết thúc. Trong mắt Tằng Trạch Quang thì Vương Quốc Hoa là một sinh viên mới vào xã hội sao biết được những âm mưu trong chốn quan trường. Có thể nói tuổi trẻ của Vương Quốc Hoa đã lừa được Tằng Trạch Quang. Lúc này Vương Quốc Hoa không thể đứng bên chia sẻ vinh quang với mình là điều Tằng Trạch Quang thấy có chút nuối tiếc. Trong hội nghị Nghiêm Hữu Quang tuyên bố quyết định của thị ủy đối với sự kiện dẫm đạp xảy ra ở huyện Nam Sơn. Phó Chủ tịch Thường trực huyện Chu Dũng chịu trách nhiệm chính trong quá trình cải cách nhà máy dệt, tồn tại hành vi nhận hối lộ nên đã bị Ủy ban kỷ luật thị xã bắt. Sau khi tổ chức điều tra xác định Tằng Trạch Quang lúc làm Phó Bí thư huyện ủy kiêm Chủ tịch là trong sạch. Theo quyết định nghiên cứu của tập thể thị ủy, quyết định Tằng Trạch Quang tiếp nhận chức Bí thư huyện ủy huyện Nam Sơn, Phó Bí thư Quản Nhất Vĩ làm Phó Bí thư kiêm Chủ tịch huyện. Lúc Nghiêm Hữu Quang tuyên bố như vậy, mặt Quản Nhất Vĩ hơi giật giật vài cái. Y rất không cam lòng nhìn Tằng Trạch Quang. Hai hôm trước trong một cuộc gặp riêng, thị trưởng thị xã Lương Thủy Lôi Minh còn tỏ vẻ Quản Nhất Vĩ cần phải gánh vác trọng trách ở huyện Nam Sơn. Lúc ấy phần thắng của Quản Nhất Vĩ ít nhất là 9 phần, đáng tiếc 9 phần mà vẫn không thành công. Đảo mắt gà mái biến thành vịt, bí thư huyện ủy thành phó bí thư. Quản Nhất Vĩ không biết chuyện xảy ra ở đâu. Nghiêm Hữu Quang đang tuyên bố quyết định của thị ủy về thực tế cũng ủng hộ Quản Nhất Vĩ làm bí thư huyện ủy huyện Nam Sơn. Nhưng trong hội nghị thường vụ thị ủy, thị trưởng thị xã Lôi Minh nghe điện xong vào lại ủng hộ Tằng Trạch Quang, điều này khiến cho một số thường vụ thân Lôi Minh không kịp ứng phó. Cử động của Lôi Minh là tín hiệu rõ ràng, Tằng Trạch Quang vừa xoay người, đồng thời còn có một ý là có người trên tỉnh làm chỗ dựa cho Tằng Trạch Quang. Tín hiệu này là rất quan trọng đối với các thường vụ thị ủy. Tằng Trạch Quang làm từng bước từ cơ sở lên, trước kia mọi người chỉ cho rằng đây là cán bộ có năng lực nghiệp vụ mạnh, sao trong nháy mắt lại có chỗ dựa ở trên tỉnh. Nghiêm Hữu Quang một lần nữa xem lại lý lịch của Tằng Trạch Quang và chú ý một vấn đề. Tằng Trạch Quang trước vốn là người tỉnh thành, sau khi y tới huyện Nam Sơn nhận chức nhưng vợ không đi theo cùng. Làm cán bộ từ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy phái xuống, Tằng Trạch Quang đã làm 6 năm ở huyện Nam Sơn, từ một phó chủ tịch xếp cuối đến chủ tịch, thời gian lên chức không quá nhanh, nhìn như thế nào cũng không giống người có lai lịch đặc biệt. Bây giờ xem ra chuyện không phải như mọi người nghĩ. Hội nghị kết thúc, Nghiêm Hữu Quang không ở lại ăn trưa mà lập tức lên thị xã. Không phải Nghiêm Hữu Quang ra vẻ mà là y nhận được tin vợ ngã gãy chân. Trước khi đi, Nghiêm Hữu Quang bắt chặt tay Tằng Trạch Quang. Đồng chí Trạch Quang, rất xin lỗi, hôm khác lên thị xã tôi mời. Câu này của Nghiêm Hữu Quang làm cán bộ huyện Nam Sơn đứng gần đó giật mình. Trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy không ngờ lại khách khí với Tằng Trạch Quang như vậy. Nghiêm Hữu Quang vô tình tặng nhân tình miễn phí cho Tằng Trạch Quang. Tằng Trạch Quang rất lễ phép nói. Tôi luôn hoan nghênh trưởng ban đến huyện Nam Sơn chỉ đạo công việc. Nghiêm Hữu Quang vội vàng lên xe, Tằng Trạch Quang quay đầu lại mà hình tượng đã khác hẳn. Nghiêm Hữu Quang khách khí truyền lại một tín hiệu, đó là lãnh đạo thị xã rất coi trọng Tằng Trạch Quang, mọi người xem mà làm. Trước đó Tằng Trạch Quang làm bí thư huyện ủy chưa chắc có bao người phục. Huyện Nam Sơn trước đây là đất của họ Lý, Nghiêm Hữu Quang đến và nói vậy đã làm uy tín của Tằng Trạch Quang trong nháy mắt tăng lên rất cao. Đúng như Chủ tịch Mao đã nói, trên đời không có yêu, hận vô duyên vô cớ. Nhân tình của Nghiêm Hữu Quang theo Tằng Trạch Quang thấy không phải là cho không, đây là muốn hoàn lại. Nghiêm Hữu Quang mới 45 tuổi, còn nhiều thời gian để phát triển. Người ta đây là nhìn chúng quan hệ sau lưng Tằng Trạch Quang. Phải biết rằng cuộc đấu giữa thị trưởng Lôi Minh và bí thư thị ủy Ôn Sương Thịnh khá cân bằng. Lôi Minh có chỗ dựa cực mạnh, không ngờ thay đổi thái độ chỉ vì một cuộc điện, qua đó có thể thấy chỗ dựa trên tỉnh của Tằng Trạch Quang chắc đến mức nào. Khách sạn Sơn Thành không ngờ không có dịch vụ gọi cơm bằng điện thoại. Việc này làm Vương Quốc Hoa khá khó chịu. Nếu không gọi điện gọi bát mì ăn cũng được, chứ cứ phải chạy xuống phòng ăn dùng bữa mãi cũng không ổn. Bộ đồ mà Vương Quốc Hoa mặc đúng là khác loại tại khách sạn tốt nhất quận Lương Thủy này. Hắn đi một vòng là gặp đầy ánh mắt kinh ngạc. Mặc dù Vương Quốc Hoa đã quen nhưng vẫn quyết định cần đổi bộ quần áo. Luôn bị người ta nhìn với ánh mắt khác lạ thật sự không phải chuyện thoải mái gì. Chiếc TV 18 inch nhờ trong phòng không có quá nhiều kênh. Bật hết các kênh nhưng Vương Quốc Hoa cuối cùng phải buông tha suy nghĩ xem tivi cho hết giờ. Biết sao được, một người trước hay lên mạng bây giờ về 594 thiếu trò chơi đúng là không quen. Nằm trên giường nhìn trần nhà một lúc, Vương Quốc Hoa đang mơ màng ngủ lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Biết số này chỉ có Nghiêm Giai Ngọc biết, Vương Quốc Hoa cầm mấy ừ một câu, bên kia truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của Nghiêm Giai Ngọc. Ở đâu? Mặc dù không đứng trước mặt nhưng Vương Quốc Hoa cũng có thể đoán được tâm trạng Nghiêm Giai Ngọc lúc này. Báo số phòng. Trong đầu Vương Quốc Hoa hiện lên dáng người ma quỷ của Nghiêm Giai Ngọc. Chiếc điều hòa đáng chết không có hiệu quả mấy, Vương Quốc Hoa dùng nước lạnh tạm thời xua đi cơn nóng trong lòng. Hắn ngồi trên giường không muốn động vì cơn nóng mùa hè. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Vương Quốc Hoa do dự một chút nhưng vẫn mặc quần bò đi ra mở cửa. Nghiêm Giai Ngọc đứng ngoài cửa thấy Vương Quốc Hoa để trần tay nên hơi rụt ra sau một chút. Vương Quốc Hoa dựa lưng vào cửa mà mặt không chút thay đổi. Nghiêm Giai Ngọc cắn răng một chút, túi đầu đi vào trong. Khi tiếng cửa đóng vang lên, người cô hơi run một chút. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, Nghiêm Giai Ngọc nhìn quanh một vòng cảm thấy đằng sau có người đi theo nên cô vội vàng đi đến ngồi ở chìa hệt ghế duy nhất. Phòng này bao tiền thế? Nghiêm Giai Ngọc muốn nói nhưng phát hiện không có gì để nói nên chỉ có thể hỏi câu này. Cái này không quan trọng. Nghiêm Giai Ngọc lười biếng đáp. Hắn liếc nhìn Nghiêm Giai Ngọc khá lâu làm cô vội vàng quay đầu lại nhìn sang chỗ khác. Hai người trên thực tế đã hiểu đôi chút ý của nhau, nhưng chỉ có hai người ở trong phòng như thế này thì lại khác. Vương Quốc Hoa phải thừa nhận mặt Nghiêm Giai Ngọc đỏ hồng như uống rượu càng quyến rũ hơn. Nhịp thở dồn dập làm ngực cô nhấp nhô rất rõ. Nghiêm Giai Ngọc mặc chiếc váy ngắn lộ đôi chân dài đang khép chặt vào nhau không có một khe hở. Đôi chân trắng kia rất có hiệu quả thị giác, hấp dẫn ánh mắt người ta muốn xem trong váy có gì. Vương Quốc Hoa đột nhiên muốn hút thuốc. Hắn đứng lên đi tới trước bàn lấy thuốc lại làm Nghiêm Giai Ngọc giật mình đứng bật dậy như con thỏ. Vẻ bối rối trên mặt cô kết hợp với dáng người hấp dẫn đủ để làm người ta phạm tội. Vương Quốc Hoa ngẩn ra một chút nhưng vẫn không chế được mình. Hắn xoay người định đi lại nghe thấy tiếng khóc. Hóa ra Nghiêm Giai Ngọc đang dùng tay ôm mặt khóc. Vương Quốc Hoa không nói gì, hắn đi tới cửa sổ kéo rèm xuống, cả phòng rơi vào bóng tối. Đèn điều hòa giống như lửa ma làm người ta sợ. Thách, Vương Quốc Hoa đưa tay bật đèn đầu giường. Hắn quay đầu lại thì thấy Nghiêm Giai Ngọc đã đứng trước mặt mình. Cô lớn tiếng nói. Cậu hại chết tôi. Nghiêm Giai Ngọc nói không có lý lẽ nên Vương Quốc Hoa không biết nói lại câu gì. Vương Quốc Hoa im lặng xoay người hút thuốc. Nghiêm Giai Ngọc đứng đó, hai tay nắm vào nhau. Tôi vốn đang tốt, sao cậu không đi xa một chút mà cứ đến trước mặt tôi? Cậu là cứ trêu người ta rồi không nghĩ gì đến. Cậu bảo tôi làm sao bây giờ? Cậu nói đi, cậu nói đi. Vương Quốc Hoa nghe cô lẩm bẩm như vậy không khỏi tức giận. Hắn quay đầu lại gầm lên. Câm. Câu. Thấy ánh mắt cực nóng của Vương Quốc Hoa, Nghiêm Giai Ngọc ngoan ngoãn ngậm miệng lại, mắt cũng nhắm lại. Yên tĩnh, ngoài tiếng điều hòa ra thì không có tiếng gì nữa. Tim Nghiêm Giai Ngọc đập càng mạnh hơn, cô cứ thế chờ. Cuối cùng cô không nhịn được mở mắt ra thì lại thấy Vương Quốc Hoa đi vào vê đút cờ, không thể nói là đi mà phải nói là trốn. Mẹ nó chứ. Trong nháy mắt khi đóng cửa, Vương Quốc Hoa gần như gầm lên. Không biết sao tâm trạng khẩn trương của Nghiêm Giai Ngọc lại hoàn toàn biến mất. Cô không nhịn được cười nói. Thì ra tiểu quỷ này là hồ giấy. Vương Quốc Hoa nghe rất rõ nhưng không dám ra bởi vì Nghiêm Giai Ngọc đang dựa lưng vào cửa cười đầy đắc ý nước lạnh đúng là có hiệu quả khá tốt. Vương Quốc Hoa bình tĩnh đi ra. Nghiêm Giai Ngọc nhìn hắn cười cười rồi đi vào trong. Bịch, cửa vê đút cờ bị đóng lại, Vương Quốc Hoa cũng rõ ràng nghe thấy tiếng cười dễ nghe của Nghiêm Giai Ngọc. Chương 26, quyết định khó khăn. Nếu nói Vương Quốc Hoa là trốn vào vê đút cờ, vậy tâm trạng Nghiêm Giai Ngọc cũng thế. Nghiêm Giai Ngọc không phải vào để tắm, rửa mặt, không phải có nhu cầu nên vào. Ngồi trên bồn cầu, Nghiêm Giai Ngọc dùng hai tay ôm mặt, cô không khóc mà chỉ thấy xấu hổ, mất mặt. Quá mất mặt. Biểu hiện vừa rồi đã vứt hết sự rụt rè. É lệ của một người phụ nữ hơn 25 tuổi. Con người lúc ở một mình mới dễ cảm nhận được tâm trạng thật của mình. Cửa đóng lại khiến Nghiêm Giai Ngọc như một con đà điểu vùi đầu trong cát. Ở trong không gian hơn mét vuông này, Nghiêm Giai Ngọc hoàn toàn buông bỏ nội tâm. Phải thừa nhận mình xong đời rồi. Đúng thế, xong đời. Tiểu quỷ ngoài kia không chế được bản thân mà mình không ngờ rất thất vọng, mình không có sức chống cự trước sức hấp dẫn của tiểu quỷ đó. Điểm duy nhất làm Nghiêm Giai Ngọc vui đó là trình độ vô sỉ của tiểu quỷ ngoài kia đã được cô đánh giá hơi cao. Thời gian cứ thế dần trôi đến tận 6h, Vương Quốc Hoa bên ngoài đã ăn mặc chỉnh tề. Hắn kéo rèm cửa nhìn bầu trời vẫn sáng rực, mùa hè đáng chết. Cách. Cửa phòng vệ sinh nhẹ nhàng phát ra âm thanh gần như tiếng rên rỉ của phụ nữ trong quá trình đó. Vương Quốc Hoa không dám quay đầu lại vì sức chống cự của hắn gần như không còn. Trong lòng hắn biết một thực tế nếu Nghiêm Giai Ngọc từ trong đi ra mà ăn mặc hơi mát mẻ một chút thì bữa tối này tuyệt đối sẽ chậm rất lâu. Tối nay tôi mời khách, chị muốn ăn gì? Vương Quốc Hoa nói với ngoài cửa sổ một câu, Nghiêm Giai Ngọc thản nhiên nói. Bỏ đi, không có hứng thú, chị còn phải đến bệnh viện thăm cô. Nghiêm Giai Ngọc nhấn mạnh từ cô hy vọng có thể làm Vương Quốc Hoa chú ý rất rõ ràng ở tình hình hiện nay ông chú Nghiêm Hữu Quang chính là tấm bài chiến lược cuối cùng của cô. Đương nhiên tin tức bên trong huyện ủy không tính nhưng là Vương Quốc Hoa giống như không biết gì. Nghiêm Giai Ngọc cảm thấy cần cho hắn biết có lẽ có thể thay đổi được điểm gì đó. Đúng thế, Nghiêm Giai Ngọc còn ôm một tia hy vọng, nếu điều kiện của chính mình không đủ để làm hắn động tâm, như vậy cô sẽ dùng thủ đoạn khác. Cô! Vậy chú của chị làm gì? Nghiêm Giai Ngọc nghe được câu mà cô hy vọng. Vương Quốc Hoa chỉ theo bản năng hỏi một câu nhưng Nghiêm Giai Ngọc đã nhẹ nhàng nói. Là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Nghiêm Hữu Quang. Chú chị chắc ở bệnh viện, cùng đi chứ. Vương Quốc Hoa đột nhiên quay đầu lại, hắn kinh ngạc nhìn Nghiêm Giai Ngọc vài giây nhưng lại nói. Bỏ đi, tôi không muốn tham gia. Một tia hy vọng cuối cùng mặc dù tan biến nhưng Nghiêm Giai Ngọc lại không hề thất vọng mà thấy rất dễ dàng. Cô do dự một chút rồi nói. Bỏ đi, chị cũng không đi, phòng bệnh đó đầy người không có chỗ đứng, gọi một cuộc điện tới là được rồi. Vương Quốc Hoa liếc mắt là nhìn thấu tâm tư của Nghiêm Giai Ngọc nhưng hắn không có ý khinh thường cô. hầu hết phụ nữ phạm sai lầm đều có thể tha thứ, chỉ cần không đến giới hạn là được. Vương Quốc Hoa cười cười không nói gì. Nghiêm Giai Ngọc mới bình tĩnh lại chút giờ lại dao động. Tên tiểu quỷ này sao luôn bình tĩnh được nhỉ? Bà đây đã quá mất mặt, có lẽ cả đời này bị buộc vào hắn rồi. Nghiêm Giai Ngọc không ngờ có chú là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy, tin này làm Vương Quốc Hoa giật mình nhưng chỉ một chút mà thôi. Trong kế hoạch của Vương Quốc Hoa vốn không có chuyện gì của Nghiêm Hữu Quang. Đương nhiên lúc Nghiêm Giai Ngọc nói ra, Vương Quốc Hoa hoàn toàn ném suy nghĩ chơi phụ nữ mà không cần chịu trách nhiệm ra khỏi đầu. Dù là dựa vào Tằng Trạch Quang nhưng với tình hình hiện nay Nghiêm Hữu Quang muốn xử lý mình cũng là rất đơn giản. Nghiêm Giai Ngọc thoáng cái phát hiện vẻ mặt Vương Quốc Hoa như đang suy nghĩ, đó là vẻ mặt như muốn cố gắng giữ khoảng cách. Cô thấy đây là thất bại như vẽ hổ không thành lại thành vẽ chó. Tối mai cậu còn có thể đi không? Nghiêm Giai Ngọc có chút xấu hổ cúi đầu rồi đột nhiên cảm thấy mình sao kém vậy, không có việc gì lại lấy ông chú ra. Suy nghĩ của cô bây giờ hơi khác chút so với Vương Quốc Hoa. Theo Nghiêm Giai Ngọc thấy Vương Quốc Hoa giữ khoảng cách là do hắn tự cho mình tuổi trẻ tài cao. Chuyện tôi đáp ứng nhất định làm được. Vương Quốc Hoa rất dứt khoát nói làm Nghiêm Giai Ngọc yên tâm đôi chút. Chị vẫn nên đến bệnh viện. Nghiêm Giai Ngọc cuối cùng chọn tạm thời rời đi. Nhìn Vương Quốc Hoa cười cười đầy khách khí đứng ở cửa, trong lòng cô như bị kim đâm vậy. Phụ. Vương Quốc Hoa thở phào nhẹ nhõm. Tính cách hắn như đang dần trở lại quỹ đạo thời còn học đại học. Nói thế nào nhỉ, Vương Quốc Hoa cảm thấy mình quá lương thiện, ngây thơ. Vương Quốc Hoa xuống nhà ăn gọi hai món thức ăn, một bát canh ăn nội. Hắn lên phòng tắm rửa ngả đầu là ngủ, vừa tỉnh lại đã là 10 giờ sáng. Vương Quốc Hoa ra ngoài dùng gần ngàn đồng mua hai bộ quần áo, về khách sạn thay thế. Quả nhiên là người dựa vào quần áo, Vương Quốc Hoa cảm thấy mình đẹp trai lên rất nhiều. Nghiêm Giai Ngọc tạm thời không chủ động liên lạc, Vương Quốc Hoa vào quầy game của khách sạn. Hắn mua 50 đồng để chơi game cả chiều. Chủ cửa hàng rất khách khí với khách chơi nhiều như vậy, vừa mang trà vừa mang thuốc lên mời. Sau đó y còn cười cười nhìn Vương Quốc Hoa biến 50 đồng tiền thẻ game thành tiền trong túi y. Trong ánh mắt tiếc rẻ của chủ cửa hàng, Vương Quốc Hoa đeo túi đi ra. Hắn đang định tìm chỗ ăn tối cho qua bữa thì điện thoại di động vang lên. Ở đâu, chị tới đón. Giọng Nghiêm Giai Ngọc hơi lạ, Vương Quốc Hoa báo địa chỉ rồi lười biếng đứng bên cạnh nhìn dòng người vội vã lướt qua. Người mời khách tên Chu Tiểu Bình. Địa điểm không ngờ ở ngay phòng ăn khách sạn Sơn Thành. Chu Tiểu Bình sau khi tốt nghiệp trung học liền sang Úc. Y có ông chú thuộc nhóm lưu học sinh đầu tiên của Trung Quốc sang Úc học tập, ông ta không về nước mà ở lại Úc mở quán ăn Trung Quốc. Chu Tiểu Bình nói là sang đó học nhưng thực ra là giúp chú bán quán. Giai đoạn này thu nhập ở nước ngoài đúng là cao hơn trong nước nhưng áp lực tinh thần cũng không nhỏ. Về lần này Chu Tiểu Bình có y áo gấm về nhà, đồng thời còn định giải quyết vấn đề cá nhân. Mục tiêu của Chu Tiểu Bình chính là Nghiêm Giai Ngọc mà y từng thầm yêu. Ở nước ngoài khi biết tin Nghiêm Giai Ngọc đã thành đoá phụ, Chu Tiểu Bình lập tức muốn về. Chu Tiểu Bình thật sự rất muốn nhìn xem tại sao Nghiêm Giai Ngọc không thèm để ý tới mình. Nếu nói trước khi ra nước ngoài Chu Tiểu Bình chỉ thấy tự ti khi đối mặt với Nghiêm Giai Ngọc, như vậy bây giờ Chu Tiểu Bình tự cho rằng mình đủ cơ sở để hơn Nghiêm Giai Ngọc. Nói như thế nào nhỉ, Chu Tiểu Bình bây giờ tự hào vì mình là Hoa Kiều. Khổ sở làm việc mấy năm ở nước ngoài không phải ngóng trông ngày này ư. Đứng ở cửa phòng ăn, Chu Tiểu Bình cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người, không có gì không ổn cả. Ý ngẩng cằm lên nở nụ cười đầy phong độ. Chu Tiểu Bình chờ mong người phụ nữ kia xuất hiện trong tầm mắt mình. Xe sau khi đỗ xuống, Nghiêm Giai Ngọc cũng không lập tức vào phòng ăn mà bảo Vương Quốc Hoa lên mở cửa phòng nghỉ của hắn, sau đó cô không hề khách khí ném hắn bên ngoài cửa. Sau một ngày, Nghiêm Giai Ngọc nhìn qua đã bình thường trở lại. Vương Quốc Hoa bất đắc dĩ rửa cửa hút thuốc, một nhân viên phục vụ đi qua che miệng cười. Rất rõ ràng cô ả hiểu lầm. Cửa cuối cùng đã mở ra. Nghiêm Giai Ngọc đứng bên trong cười hì hì đầy quyến rũ. Đây là một chiếc váy màu đen liền quần bằng lụa theo Vương Quốc Hoa thấy hơi cổ điển. Váy dài đến nửa đùi, màu đen sẽ tăng lên làn da trắng mịn của Nghiêm Giai Ngọc. Nói đúng ra váy này có thể làm thành váy ngủ. Nghiêm Giai Ngọc vẫy vẫy tay, Vương Quốc Hoa không tiếng động đi vào phòng. Nghiêm Giai Ngọc nghiêng đầu như một cô gái. Váy này thế nào? Vương Quốc Hoa quyết định nói thật. Rất được, rất gợi cảm. Chẳng qua tôi đề nghị chị đổi lại bộ đồ khác. Chiếc váy này chỉ để người đàn ông chị yêu thấy mà thôi. Hi hi. Nghiêm Giai Ngọc có chút đắc ý ngẩng cằm xoay thân lắc lư. Trên thực tế trong lòng cô biết rõ mình mặc chiếc váy này sẽ có sức sát thương lớn hơn nữa. Giờ phút này Nghiêm Giai Ngọc đã hoàn toàn thành người khác, từ vẻ chất phác đến gợi cảm. Vương Quốc Hoa khó khăn nuốt nước bọt, hắn cố gắng trấn an tính đàn ông của mình. Nghiêm Giai Ngọc cười cười giống như một tên trộm mới trộm thành công. Nghiêm Giai Ngọc một lần nữa đi ra đã thay đổi chiếc váy khác, đây là váy màu hoa trắng trông khá bình thường. Chờ chút, tôi cũng đổi bộ đồ. Vương Quốc Hoa bỏ lại một câu rồi trốn vào vê đút cờ. Muốn chạy? Chậm rồi, chị đây đã có quyết định. Nghiêm Giai Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 27, dạ tiệc. Vương Quốc Hoa rất khó tiếp nhận việc mình một lần nữa qua cửa, tại sao lại vậy? Vương Quốc Hoa cảm thấy mình cần phải tỏ vẻ không thể nhịn. Nhưng chú người ta là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy cơ mà. Vương Quốc Hoa cố gắng dùng tương lai tốt đẹp của mình, bao cô gái trẻ đẹp đang chờ để mà thuyết phục mình. Ông chú kia là thế lực quá lớn, mình cần nghĩ lui một bước trời cao đất rộng, phải nghĩ xem nếu có hành động sẽ trả giá lớn đến như thế nào. Vương Quốc Hoa đổi bộ quần áo đi ra nhìn qua trông khá đẹp trai, đương nhiên đây là cảm giác của chính hắn. Nghiêm Giai Ngọc ngồi bên giường xem tivi đột nhiên ngoan như cô gái. Cô quay đầu lại cười rồi tiếp tục nghe thời sự chứ không hề khiêu khích thêm. Vì thế Vương Quốc Hoa có thể nhẹ nhàng đi tới. Nghiêm Giai Ngọc đứng lên khoác tay hắn. Nhớ kỹ bắt đầu từ bây giờ cậu là bạn trai của chị, có thể thì biểu hiện thân mật một chút. Chu Tiểu Bình thấy rất may mắn lúc mình ở Australia đã xem không ít phim Hồng Kông, trong phim nói cho y một hiện tượng tay cầm điện thoại di động trong tay sẽ rất có thể diện. Chu Tiểu Bình mời rất nhiều khách, gần như mời hết bạn hồi cấp 3. Khi trời tối đen, đám bạn học lục tục tới, gần như mỗi người đều nhìn vào chiếc điện thoại di động của Chu Tiểu Bình. Chu Tiểu Bình gật đầu chào đám bạn học, ra vẻ lúc này đúng là có hiệu quả tốt. Ngay khi Chu Tiểu Bình cảm thấy giá trị của mình lên tới đỉnh điểm thì Nghiêm Giai Ngọc khoác tay Vương Quốc Hoa, mặc chiếc váy hoa bình thường, tóc buộc một cách đơn giản đã xuất hiện. Sống ở Australia, Chu Tiểu Bình thấy đủ loại phụ nữ, một lần nữa thấy Nghiêm Giai Ngọc xuất hiện đầy đơn giản như vậy, y có cảm giác cô vẫn ngây thơ trong trắng như trước. Nếu như Chu Tiểu Bình thấy được Nghiêm Giai Ngọc mặc váy đen kia thì không biết y cảm thấy sao. Chu Tiểu Bình đi mấy bước đột nhiên dừng lại. Nghiêm Giai Ngọc khoác tay một tên thanh niên đẹp trai. Trong lòng Chu Tiểu Bình không thể thừa nhận Nghiêm Giai Ngọc đã có bạn trai. Y cố an ủi mình rằng mình có thể dùng cái khác để thắng. Chu Tiểu Bình đã sớm điều tra và biết Nghiêm Giai Ngọc còn chưa tái hôn. Một lần nữa nhìn thấy Nghiêm Giai Ngọc, Chu Tiểu Bình rất khẳng định nói cho mình biết trước mặt Nghiêm Giai Ngọc thì đám phụ nữ Australia chân tay to, thô lỗ kia chỉ là ba chó. Cho nên tối nay sẽ là cuộc chiến thảm thiết. Chu Tiểu Bình tin rằng một tên trẻ tuổi ở trong nước thì sao có thực lực chống lại mình. Điện thoại di động chuyển từ tay phải sang tay trái, động tác này Chu Tiểu Bình cho rằng rất phong độ, đáng tiếc Nghiêm Giai Ngọc không phát hiện ra. Tiểu Ngọc, đã lâu không gặp. Chu Tiểu Bình đi lên đưa tay ra nhưng Nghiêm Giai Ngọc rất không cho mặt mũi quay đầu lại nhìn Vương Quốc Hoa. Ý của cô là mình chỉ làm bạn bình thường với đối phương. Trước khi tới Vương Quốc Hoa đã biết bữa ăn này không dễ ăn, nhất là nghe chữ Tiểu Ngọc kia làm hắn nổi da gà. Chu Tiểu Bình, mời ông gọi tôi là Nghiêm Giai Ngọc, đây là bạn trai tôi Vương Quốc Hoa đang công tác ở huyện ủy Nam Sơn. Nghiêm Giai Ngọc không bắt tay mà giới thiệu Vương Quốc Hoa trước. Chu Tiểu Bình đưa tay về phía Vương Quốc Hoa. Chào cậu, tôi là Chu Tiểu Bình, bạn học cấp 3 của Tiểu Ngọc, trước đây thường chơi với nhau. Chu Tiểu Bình chờ xem biểu hiện đặc sắc trên mặt Vương Quốc Hoa, đáng tiếc chút chiêu nhỏ này sao có thể làm khó hắn. Vậy ư? Tôi không nghe Tiểu Ngọc nói tới. Vương Quốc Hoa rất tự nhiên bắt tay rồi cúi đầu nói với Nghiêm Giai Ngọc. Đi thôi, chúng ta vào. Vương Quốc Hoa không có bất cứ phản ứng gì. Chu Tiểu Bình đưa mắt nhìn hai người đi vào, khóe miệng hơi nhếch lên. Lúc này một người phụ nữ đi tới thấy Chu Tiểu Bình liền cười nói. Người vừa đi vào có phải là Nghiêm Giai Ngọc không? Ăn mặc quê quá, bạn trai cô ta thật ra khá cao to. Ả này ăn mặc cũng bình thường nhưng giọng hơi lớn. Ả nắm tay Chu Tiểu Bình khá lâu không buông. Chu Tiểu Bình không nhịn được nói. Lôi Hoan, cô vào trong tìm vị trí đi. Trong phòng ăn đã có không ít người tới, Vương Quốc Hoa và Nghiêm Giai Ngọc vào cũng có nhiều người nhiệt tình chào hỏi. Nghiêm Giai Ngọc kéo Vương Quốc Hoa tìm một góc ngồi xuống, không ngờ vừa ngồi thì Ả Lôi Hoan đã đi tới nhẹ nhàng đẩy Vương Quốc Hoa để ngồi xuống cạnh Nghiêm Giai Ngọc, sau đó ra vẻ rất thân thiện ôm vai Nghiêm Giai Ngọc. Ồ, Nghiêm Giai Ngọc, đã lâu không gặp. Nghiêm Giai Ngọc không quen khi thấy Nghiêm Giai Ngọc tỏ ra thân thiết với mình như vậy. Lôi Hoan, cô vẫn tốt chứ? Tốt gì chứ, chỉ buôn bán nhỏ mà thôi. Đúng, cô bây giờ đang làm gì? Vẫn làm ở huyện ủy Nam Sơn chứ? Loại váy này của cô hình như là mốt năm ngoái, còn cả máy nhắn tin BB nữa chứ, sao không đổi loại khác? Nghiêm Giai Ngọc vẫn khách khí nói. Quần áo nào không thể mặc chứ? Máy nhắn tin chỉ dùng để báo số điện thoại thôi mà. Lúc này Chu Tiểu Bình đã đến bàn bọn họ đang ngồi. Lôi Hoan thấy thế liền cười cười đứng lên, Ả không hề khách khí nói với Vương Quốc Hoa. Cậu đổi vị trí đi. Vương Quốc Hoa nhìn sang Nghiêm Giai Ngọc, Nghiêm Giai Ngọc cười cười đứng lên nói với Chu Tiểu Bình. Chu Tiểu Bình, ông ngồi đây, tôi và Quốc Hoa tìm chỗ khác ngồi. Vừa nói cô vừa đi đến bên cạnh Vương Quốc Hoa kéo tay hắn đi sang bàn khác. Chu Tiểu Bình thật ra muốn đi theo không ngờ lại bị Lôi Hoan túm tay. Ngồi đi Chu Tiểu Bình. Chu Tiểu Bình cười cười xấu hổ. Y ngồi xuống thấy mọi người coi như đến đông đủ liền cầm cốc lên lớn tiếng nói. Cảm ơn mọi người đã có mặt hôm nay, tôi xin mời mọi người một cốc. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, Chu Tiểu Bình mời toàn trường một chén rồi bước sang bàn bên, không biết có phải y trốn lôi hoan không. Người ở nước ngoài đúng là có vài điểm hơn, Chu Tiểu Bình ứng đối rất tự nhiên làm không ít bạn học nữ chưa lấy trông chú ý, trong đó lôi hoan càng đặc biệt, mắt ả không ngừng nhìn Chu Tiểu Bình. Nghiêm Giai Ngọc đóng vai bạn gái khá đạt, vừa nói chuyện với bạn học gần đó, vừa không quên quay đầu lại nhỏ giọng nói vài câu với Vương Quốc Hoa, thi thoảng còn gắp thức ăn cho hắn. Vương Quốc Hoa yên tâm đối phó món ăn trước mặt. Mấy người quanh đây đều xa lạ, hắn cũng không muốn bắt chuyện làm quen. Hắn hy vọng nhất là bữa ăn hôm nay được yên bình. Chẳng qua đây xem ra là hy vọng hơi tốt đẹp một chút. Chu Tiểu Bình cầm chén rượu đang cười cười đi đến bên cạnh Nghiêm Giai Ngọc. Vương Quốc Hoa không khỏi thở dài một tiếng, tên Chu Tiểu Bình này chẳng lẽ nghĩ mặt dày là thành công. Không coi mình ra gì ư. Vương Quốc Hoa thực ra biết Chu Tiểu Bình đang cố ý, ý chính là muốn cho hắn thể hiện thực lực. Trong cả bữa tiệc Chu Tiểu Bình nhận được không ít lời nịnh bợ nên lòng tự tin lần nữa đạt đến đỉnh. Chu Tiểu Bình hoàn toàn không nhìn Vương Quốc Hoa mà cầm chén lên nói với Nghiêm Giai Ngọc. Tiểu Ngọc, ở nước ngoài mấy năm mà mình không quên được bạn, mình biết mọi thứ về bạn, xin cho mình một cơ hội. Nghiêm Giai Ngọc không nói gì mà chỉ nhìn Vương Quốc Hoa. Ánh mắt cô đầy ai oán với ý là đừng hiểu lầm. Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng rồi ho khan để cho thấy sự tồn tại của mình. Chu Tiểu Bình không biết giả vờ say hay là say thật. Ý đột nhiên quay sang lớn tiếng nói với Vương Quốc Hoa. Cậu có thể làm Tiểu Ngọc hạnh phúc không? Vương Quốc Hoa từ từ đứng lên nói. Vấn đề này không cần anh quan tâm. Tôi nhắc anh không nên gọi Tiểu Ngọc, anh phải gọi tên hoặc Công Nghiêm. Cuối cùng tôi nhắc anh một điểm tôi rất không thích anh vì anh thiếu lễ phép và giáo dục. Phì, cậu có gì chứ? Cậu nhìn mình đi, bộ đồ trên người không đến 500 đồng, ngay cả máy nhắn tin BB cũng không có. Tiền lương một tháng cùng lắm là 300 đồng mà đòi so với tôi. Vương Quốc Hoa chưa kịp nói gì thì bên cạnh đã có người phì cười. Chu Tiểu Bình lên tiếng, mọi người xung quanh liền im lặng lắng nghe nên tiếng cười kia khá chói tai. Mọi người rất hiển nhiên nhìn về phía đó, thì ra là Hà Thúy Trúc. Hà Thúy Trúc đứng lên thừa nhận mình cười. Hà Thúy Trúc, có gì đáng cười ạ? Lôi Hoan nhảy ra đầu tiên. Hà Thúy Trúc không thèm để ý đến ả mà nói. Buồn cười đương nhiên tôi cười. Vương Quốc Hoa có thể làm Nghiêm Giai Ngọc hạnh phúc không là do Nghiêm Giai Ngọc quyết định, người khác thừa cơm ả mà hỏi. Chu Tiểu Bình hung hăng trừng mắt nhìn Hà Thúy Trúc. Y lớn tiếng nói với Nghiêm Giai Ngọc. Tiểu Ngọc, thứ nó có thể đưa cho bạn, mình cũng có thể, thứ nó không thể đưa mình cũng có thể đưa cho bạn. Bạn nói mình cần gì mình đều có thể đưa. Chiếc điện thoại di động này chỉ cần bạn gật đầu sẽ lập tức thuộc về bạn. Vừa nói y cũng hung hăng đập chiếc điện thoại di động lên bàn. Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng nhìn chiếc máy rồi ngồi xuống. Khi điểm kiêu ngạo của Chu Tiểu Bình đạt đỉnh, Hà Thúy Trúc lại phì cười. Lôi Hoan tức giận hét lên với Hà Thúy Trúc. Hà Thúy Trúc, bà có ý gì? Lúc này tiếng máy nhắn tin vang lên, không ít người cúi đầu nhìn máy của mình. Nghiêm Giai Ngọc cũng cúi đầu nhìn thấy là máy mình kêu nên cười nói với Vương Quốc Hoa. Đưa điện thoại cho em. Chương 28, thay mặt. Ai bảo đây là 594? Vương Quốc Hoa ồ một tiếng lấy chiếc mổ tỏ dầu là 9900 từ túi để dưới chân ra làm mọi người đều chú ý ở quận Lương Thủy người có thể sử dụng điện thoại di động đều là có thực lực. Máy mổ tỏ dầu là 9900 hình như chỉ có lãnh đạo thị xã mới được phân phối, ngoài ra chỉ là người bỏ nhiều tiền ra mua. Vương Quốc Hoa thuộc lão gì nào? Tất nhiên là loại sau. Nghiêm Giai Ngọc cầm máy dùng đôi tay thon dài cầm chiếc điện thoại di động tinh xảo từ từ đứng lên đi ra ngoài nghe, trong phòng không có tín hiệu. Vương Quốc Hoa ngồi xuống như chưa từng có việc gì xảy ra, tiếp tục ăn. Chu Tiểu Bình đứng trước mặt hắn giờ đã tái mét mặt lại. Chu Tiểu Bình không chịu nhận thua, y rút một tập tiền đập tới trước mặt Vương Quốc Hoa. Bên trong có 500 ngàn, cậu tặng Tiểu Ngọc lại cho tôi. Vương Quốc Hoa cười cười đầy khinh thường. Hắn không thèm nhìn Chu Tiểu Bình lấy một cái. Thêm một con số may ra tôi còn suy nghĩ. Đương nhiên đây là giá lúc này, mỗi một năm tăng 1 triệu. Chu Tiểu Bình run lên, bán cả y cũng không đến 5 triệu. Lúc này Nghiêm Giai Ngọc đứng ở cửa thân thiết gọi. Quốc Hoa, chú bảo em về. Vương Quốc Hoa cười cười vẫy tay ra vẻ hiểu. Hắn đứng lên lấy một xấp tiền trong túi rồi rút ra 5 tờ để lên bàn. Đây là tiền ăn bữa này, cảm ơn. Ngoài ra xin khuyên một câu con người phải tự thấy nhục rồi hãy khinh thường người khác. Hắn không thèm để ý đến ánh mắt tóe lửa của Chu Tiểu Bình mà đi thẳng. Chu Tiểu Bình đặt mông ngồi xuống ghế khó tin nhìn Vương Quốc Hoa rời đi. Xung quanh vang lên tiếng rì rào, có người trực tiếp nhìn Hà Thúy Trúc để xem cô ả có tin tức gì không. Thực ra cũng không có gì, tôi không phải làm ở ngân hàng sao. Vương Quốc Hoa kia giúp tôi hoàn thành việc huy động vốn của cả năm, không tính nhiều, chuyển khoản 600 ngàn vào ngân hàng tôi mà thôi. Hà Thúy Trúc nói không lớn nhưng đủ để cho một số người muốn nghe nghe được. Nghiêm Giai Ngọc may thế, tìm bạn trai vừa thương yêu lại có tiền. Ôi, ai biết cô ta quyến rũ như thế nào, không chừng lấy tiền nhà chồng để dán vào. Một giọng ghen tị vang lên, thì ra là Lôi Hoan. Hà Thúy Trúc có quan hệ tốt với Nghiêm Giai Ngọc đương nhiên không để yên. Cô phản lại. Có người thật ra muốn ngã vào nhưng cũng phải xem người ta muốn nhận hay không nữa. Cô nói ai? Ai lên tiếng chính là người đó. Xin lỗi. Hai người Vương Quốc Hoa, Nghiêm Giai Ngọc sóng vai đi trong đêm. Lúc này Nghiêm Giai Ngọc không nắm tay Vương Quốc Hoa, cô cúi đầu khoanh tay trông đầy áy náy. Không cần phải như vậy, nói như thế nào chúng ta cũng không mất mặt mà. Nghiêm Giai Ngọc đứng trước cửa xe. Cô do dự một chút rồi dũng cảm quay đầu lại nói. Thực ra chị đã nói với chú là tối nay sẽ không tới. Đôi mắt cô lúc này đầy điện. Ồ, Vương Quốc Hoa do dự, nếu là trước đây nghe thấy ám hiệu này hắn sẽ tuyệt đối không nghĩ là có lên hay không, mà là xem bao trong ví dùng hết chưa để đi mua. Chút dũng khí của Nghiêm Giai Ngọc ở trước mặt Vương Quốc Hoa như một con sói gặp phải con chó hung dữ. Không đợi Vương Quốc Hoa có quyết định cô đã vội vàng mở cửa xe ngồi lên vị trí điều khiển. Cái kia, đùa cậu thôi. Vương Quốc Hoa lấy lại tinh thần thì xe của Nghiêm Giai Ngọc đã chạy ra khỏi cổng khách sạn. Hắn nhỏ giọng nói. Chỉ biết đốt lửa mà không dập lửa, không nên chơi như vậy chứ. Không ngờ vì 5 triệu mà bán bà rẻ như vậy sao? Tiểu quỷ thối, tiểu quỷ đáng chết. Nghiêm Giai Ngọc vừa lái xe vừa nhỏ giọng mắng. Nhưng mắng xong cô lại rất lý trí nhận ra một vấn đề hình như cũng đúng, nhất định không ai bỏ ra 5 triệu mua mình, cho nên Vương Quốc Hoa đưa ra cái giá đó có khác gì không muốn bán. Nghiêm Giai Ngọc tối đó nằm mơ với nội dung như thế này. Nghiêm Giai Ngọc và tiểu quỷ kia đến nhà chú, thấy tiểu quỷ sắp lên ngựa thì chú đột nhiên về. Nghiêm Giai Ngọc tỉnh dậy nhìn thấy đã là 4 giờ tối, ngủ tiếp không ngủ được nữa. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của hắn. 6 giờ sáng cô gọi điện cho Vương Quốc Hoa, nói hắn bắt xe về, cô còn phải ở lại chăm sóc cho vợ của chú. Trên thực tế Nghiêm Giai Ngọc không dám đi gặp hắn, nhất là sau khi có giấc mơ kia. Gì? Theo Nghiêm Giai Ngọc phòng hành chính đến quận Lương Thủy. Ừ biết rồi, sau khi về bảo cậu ta lập tức đến văn phòng tôi. Tăng Trạch Quang nếu muốn biết Vương Quốc Hoa đi đâu cũng không có gì khó khăn. Ý thuận miệng hỏi là có người báo cáo ngay. Dập máy, Tăng Trạch Quang có chút không hài lòng chẳng qua còn có tâm trạng không thể nói rõ. Tên này sao lại đi cùng con dâu nhà quản nhất vi chứ? Tăng Trạch Quang ý thức được mình đã bị quản nhất vi hấp dẫn. Lúc Lý Hùng Phi còn đương chức, quyền lực của một phó bí thư đảng đàn như quản nhất vi gần như không có. Từ quan hệ lợi hại thì quản nhất vĩ có khuynh hướng nghiêng về Tằng Trạch Quang. Chẳng qua bây giờ đã có thay đổi, quản nhất vĩ thành người đứng đầu ủy ban huyện, vị trí thay đổi làm tâm lý thay đổi. Vương Quốc Hoa là người mà Tằng Trạch Quang muốn dùng, bây giờ xảy ra chuyện này, Tằng Trạch Quang không cho rằng vấn đề xuất hiện trên người Vương Quốc Hoa, có lẽ tin tức bị lộ. Vấn đề này Tằng Trạch Quang cảm thấy cần làm rõ. Tằng Trạch Quang tuyệt đối không nghĩ đến quan hệ nam nữ. Theo y thấy lần này Vương Quốc Hoa đứng đội thành công đúng là có tương lai rực rỡ đang chờ đón. Sao lại có thể qua lại với góa phụ chứ? Vậy không phải tự hại mình sao? Vương Quốc Hoa về đến huyện Nam Sơn đã quá 12 giờ tối qua ngủ không ngon, sáng sớm lại bị Nghiêm Giai Ngọc gọi điện làm phiền. Hắn trên xe muốn ngủ một chút nhưng đường xấu, lại ngồi cuối xe nên rất sốc. Về phòng trọ, Vương Quốc Hoa rửa mặt rồi định ngủ một lát mới đi làm nhưng suy nghĩ một chút rồi thấy vẫn nên đi. Lão Hoàng Tân chủ nhiệm văn phòng nghiên cứu chính sách càng lúc càng khó chịu với Vương Quốc Hoa. Vị trí này đối với Lão Hoàng hay Lão Tiền mà nói đều không muốn ngồi. Trương Triệu Long đáng ghét, mình bò lên cao mà không kéo anh em. Đây là tâm lý của hai vị ở lại phòng. Chu Dung vẫn đang bị điều tra, không biết bao người ngã xuống nữa. Hai vị không phải không có hy vọng. Chính vì thấy có hy vọng nên khi Vương Quốc Hoa xuất hiện trước cửa văn phòng, Lão Hoàng cười như hoa cúc nở rộ. Tiểu Vương về rồi à? Mau ngồi xuống, tôi mới mua trà mới, làm chén. Vương Quốc Hoa không tìm được lý do mà Lão Hoàng lại khách khí với mình như vậy. Lão Tiền vào thấy Vương Quốc Hoa, ý cũng cười nói. Tiểu Vương, cậu còn ngồi đây làm gì? Bí thư Tằng tìm cậu khắp nơi đó. Vương Quốc Hoa lúc này mới hiểu nguyên nhân nên cười cười đứng lên nói với Lão Hoàng. Chủ nhiệm Hoàng, tôi xin đi trước. Lão Hoàng đang pha trà có chút buồn bực vì Lão Tiền nhảy ra nói như vậy. Cậu xem tôi đó, quên cả chuyện quan trọng như vậy. Thực ra y đâu quên mà chỉ muốn kéo quan hệ một chút. Không ngờ Lão Tiền lại phá đám. Sau khi Vương Quốc Hoa rời đi, hai tên còn lại liền tức tối nhìn nhau. Hai người này biết nhau đã lâu, Lão Hoàng vừa quệt mông là Lão Tiền biết y muốn đi giải quyết. Ồ, ông muốn quan hệ tốt với Tiểu Vương để hắn nói giúp ông trước mặt bí thư Tằng ư. Sao không kéo theo tôi nữa? Tôi không cho ông như ý ông nghĩ tôi không biết bí thư Tằng bây giờ chưa quyết định ai làm thư ký sao. nguyên thư ký của Tằng Trạch Quang Tiểu Lưu sau khi xếp bị thẩm tra đã lựa chọn bảo vệ mình mà nói thật. Nếu Tằng Trạch Quang là người không sạch sẽ nhất định sẽ xong đời. Tằng Trạch Quang lên làm bí thư huyện ủy đương nhiên không thiếu người thông báo. Biết chuyện đối phương làm, Tằng Trạch Quang rất tức giận. Chuyện Tằng Trạch Quang làm đầu tiên ở vị trí bí thư huyện ủy chính là ám chỉ vài người nói văn phòng địa phương cần tăng cường lực lượng trẻ, đồng chí Tiểu Lưu còn trẻ đáng bồi dưỡng. Tường ngã mọi người đẩy, trong nhà nước chưa bao giờ chuyện vì lấy lòng thủ trưởng mà ra tay độc ác. Lúc Vương Quốc Hoa gõ cửa, Tằng Trạch Quang đang xem văn bản. Nghe thấy là tiếng của Vương Quốc Hoa, Tằng Trạch Quang đứng lên đi tới cửa phòng. Tên tiểu tử này đi chết ở đâu vậy? Còn không mau cút vào đây cho tôi. Vương Quốc Hoa một lần nữa lộ nghiên cứu thành thật, gãi đầu xấu hổ đi vào. Văn phòng Tằng Trạch Quang không có ai khác, chuyện này nói rõ điều gì thì Vương Quốc Hoa đoán ra ngay. Trụ sở huyện ủy có 5 tầng, tầng 5 là phòng của bí thư huyện ủy và một phòng hội nghị. Bố trí này là do trước đây Lý Hùng Phi làm, sau khi Tằng Trạch Quang nhận chức có người nhắc có cần đổi văn phòng không, Tằng Trạch Quang nói không cần. Phòng bí thư huyện ủy chiếm 1/3 diện tích tầng 5, chia làm 2 gian. Gian ngoài là phòng khách, có bộ ghế xạ lòn và bàn uống nước, gần cửa sổ còn có một bàn làm việc. Phòng trong lại chia làm 2 gian, bên ngoài là nơi làm việc của bí thư, bên trong là chỗ nghỉ. Chương 29, thư ký. Phản ứng của Vương Quốc Hoa không nằm ngoài dự đoán của Tằng Trạch Quang. Tên này đúng là không hề khách khí, vào hết nhìn đông lại nhìn tây. Không khẩn trương có nghĩa hắn không coi mình là người ngoài. Hắc hắc, phòng lãnh đạo đúng là khác, bên trong còn có một gian để nghỉ, còn có điều hòa. Vương Quốc Hoa nói vài câu hâm mộ sau đó thành thật ngồi lại ghế. Tằng Trạch Quang lúc này rất hài lòng. Ý thầm nghĩ được, biết chừng mực. Thực tế Tằng Trạch Quang hài lòng nhất chính là tác phong biết chừng mực của Vương Quốc Hoa. Đúng, có chuyện này quên hỏi cậu, cậu học lái xe ở đâu? Tằng Trạch Quang rất tự nhiên hỏi một câu. Vương Quốc Hoa trước khi đến đã suy nghĩ đủ mọi câu hỏi mà Tằng Trạch Quang có thể đưa ra nên sớm nghĩ được câu trả lời. Ha ha, lúc còn học trên Thượng Hải tôi hay đi theo bố một người bạn học. Ông này sau khi về hưu liền mở cửa hàng bán hàng tạp hóa, nhưng ngày nghỉ tôi hay đến bán hàng giúp kiếm chút tiền. Tằng Trạch Quang thầm so sánh với tin mình hỏi thăm được. Nhà Vương Quốc Hoa không giàu. Y cười cười gật đầu đang định hỏi tiếp thì Vương Quốc Hoa đột nhiên gãi đầu xấu hổ nói. Bí thư Tằng, có một việc tôi thấy cần nói thật với ngài. Tằng Trạch Quang hơi giật mình thầm nghĩ tên này chẳng lẽ thiếu định lực để bị cô góa phụ kia đắc thủ sao? Ừ, cậu nói đi. Là như thế này. Trước khi tốt nghiệp tôi đi mua xổ số không ngờ chúng lớn, tiền còn không ít, trừ thuế ra còn có hơn 700 ngàn. Vương Quốc Hoa cười cười đầy ngây ngô. Tằng Trạch Quang cười ha hả nói. Giỏi, cậu không ngờ lại có nhiều tiền như vậy. Vậy số tiền đó cậu xử lý như thế nào? Vương Quốc Hoa lấy chiếc 9.900 ra đặt lên bàn. Tôi mua cái này, đưa cho bố mẹ một chút, số còn lại gửi vào ngân hàng lấy lãi. Tằng Trạch Quang không khỏi thấy ấm áp. Ngay cả chuyện này Vương Quốc Hoa cũng không giấu. Đây là trung thành. Nghĩ vậy Tằng Trạch Quang nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Nghe nói cậu theo Nghiêm Giai Ngọc phòng hành chính lên quận Lưỡng Thủy. Tiểu Vương, tôi phải nhắc cậu một câu, cậu còn trẻ, có vấn đề không nên cân nhắc sớm quá. Vương Quốc Hoa nghe xong đầu tiên nghĩ đến Tằng Trạch Quang muốn động Nghiêm Giai Ngọc. Quản nhất vị nhất định sẽ được Đại hội đại biểu nhân dân thông qua, Nghiêm Giai Ngọc chủ quản hậu cần ở huyện ủy. Ở thời đại Lý Hùng Phi tại sao cô có thể lên thì không ai biết nhưng với tình hình hiện tại Vương Quốc Hoa do dự một chút cảm thấy cần phải khuyên Tằng Trạch Quang một câu. Bí thư, sự quan tâm và dạy bảo của ngài tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Thật sự có chút xấu hổ, ngài mới nhận chức có nhiều việc mà tôi lại phải làm ngài suy nghĩ. Vương Quốc Hoa cười ha hả nói. Tằng Trạch Quang nghe câu mới nhận chức không khỏi động tâm. Câu này của Tiểu Vương không phải có ý gì khác chứ. Ý nhìn Vương Quốc Hoa phát hiện không có gì khác lạ. Tằng Trạch Quang thầm nghĩ câu này của Tiểu Vương chắc là vô tâm. Chẳng qua đây cũng là nhắc mình không thể ra vẻ hẹp hòi được. Lý Hùng Phi lúc còn đương chức có thể nhịn Nghiêm Giai Ngọc, mình tại sao lại không thể? Nghĩ thông điểm này, tâm trạng Tằng Trạch Quang tốt lên nhiều. Y cho rằng Vương Quốc Hoa đã mang lại vận mệnh tốt cho mình. Lúc trước khi kết thúc thẩm tra, trên tỉnh ủy dù có người nói giúp thì kết quả tốt nhất mình chỉ có thể điều khỏi huyện Nam Sơn. Nếu là vậy Tằng Trạch Quang sẽ không thoải mái. Dù sao thế cũng có nghĩa y phải rời đi trong tư thế kẻ thất bại. Sau khi Vương Quốc Hoa xuất hiện ở hồ nước, trên thị ủy đã thay đổi phương hướng, nguyên nhân cụ thể là gì Thư Đồng Khánh không nói. Tóm lại bí thư huyện ủy Ôn Sương Thịnh đã quyết định lựa chọn Tằng Trạch Quang vốn không dựa vào ai, có bí thư thị ủy để cử Thư Đồng Khánh mới có cơ hội mở miệng nói. Tranh đoạt chức bí thư huyện ủy Nam Sơn rất kịch liệt, Ôn Sương Thịnh chọn vậy cũng là bất đắc dĩ. Thư Đồng Khánh mở miệng đúng là hợp thời cơ. Tằng Trạch Quang vốn chuẩn bị rời khỏi huyện Nam Sơn đột nhiên lại có thay đổi, đây là xuất hiện sau khi vở cờ hờ đến. Đảng viên nói không duy tâm nhưng chỉ cần là con người thì luôn có lúc duy tâm. Vương Quốc Hoa nói vậy vốn chỉ là để trải đường trước, chờ đến khi Tằng Trạch Quang muốn nhằm vào Nghiêm Giai Ngọc thì mình sẽ tiện nói chuyện. Hắn không ngờ Tằng Trạch Quang đột nhiên suy nghĩ nhiều như vậy. Ừ, rất nhiều chuyện động một là động mười. Quốc Hoa, thế nào? Muốn làm việc ở văn phòng này không? Tằng Trạch Quang vừa nói vừa nhìn Vương Quốc Hoa, cách gọi của y cũng đã thay đổi. Vương Quốc Hoa nếu nghe không hiểu ý này có khác gì hắn bị thiểu năng. Lúc trước hắn dùng suất ở lại trường để đổi lấy chức phó trưởng phòng không phải là vì mục đích này sao? Có chức phó trưởng phòng làm cơ sở, sau này Tằng Trạch Quang muốn đề bạt mình vậy dù như thế nào cũng phải an bài cấp trưởng phòng. Ngài cảm thấy tôi có được không? Tôi vừa tốt nghiệp, không có kinh nghiệm gì, hay ngài chọn người khác? Vương Quốc Hoa ra vẻ không tự tin càng làm Tằng Trạch Quang yên tâm. Quốc Hoa luôn suy nghĩ cho mình. Ai có lúc sinh ra đã biết mọi thứ chứ, không biết có thể học mà. Cứ quyết định như vậy đi, cậu về chuẩn bị một chút, lát tôi sẽ bảo Chánh văn phòng huyện ủy an bài. Tằng Trạch Quang rất quyết đoán nói. Ừ, sau này tôi đi theo ngài lan lộn. Nghe Vương Quốc Hoa nói câu này, Tằng Trạch Quang nghe xong không khỏi vui vẻ cười phá lên. Câu này lộ ra sự chân thành, ở huyện ủy không thiếu người nịnh bợ tỏ sự trung thành nhưng người đó có xuất phát từ nội tâm hay không lại khác. Lúc này ngoài cửa có người gõ. Vẻ tươi cười của Tằng Trạch Quang lập tức biến mất. Y ho khan một tiếng nói. Vào đi. Tiến vào là Chánh văn phòng huyện ủy Cao Cận Giang. Làm thân tín của nguyên bí thư huyện ủy Lý Hùng Phi, cuộc sống Cao Cận Giang gần đây khá gian nan. Quan trưởng có 3 cái sai, lên giường sai, cầm sai tiền, đứng sai tuyến. Cao Cận Giang mới 35 tuổi mặc dù là thường vụ huyện ủy nhưng sau khi Tằng Trạch Quang lên chức nếu không có bất ngờ xảy ra thì khả năng y bị điều chỉnh là rất lớn. Cao Cận Giang đang ở lúc đi về phía trước. Nếu Lý Hùng Phi không có vấn đề, chờ lao Lý lui, Cao Cận Giang vẫn sẽ ngồi ở chức thường vụ huyện ủy. Sau này dù chỉ tính theo kinh nghiệm đến lúc về hưu cũng có thể lên đến cấp phó giám đốc sở. Bây giờ vấn đề ở chỗ Lý Hùng Phi mắc sai lầm nên đi, bí thư huyện ủy không ngờ lại là Tằng Trạch Quang. Phải biết trước đây là người của Lý Hùng Phi nên Cao Cận Giang không ít lần lớn lối với Tằng Trạch Quang, đây mới là điểm chết người. Cao Cận Giang không cam lòng nên phải có động tác. Lúc Vương Quốc Hoa lên lầu, Cao Cận Giang có thấy. Y cẩn thận suy nghĩ thấy người này lúc trước Lý Vân gọi bảo mình an bài vào huyện ủy. Nói thật Cao Cận Giang không nghĩ hắn nhanh như vậy đã tiến vào bên cạnh Tằng Trạch Quang. Lúc trước điều Vương Quốc Hoa tới phòng nghiên cứu chính sách là do y bất mãn vì việc Lý Vân gọi tới với giọng ra lệnh, không ngờ báo ứng đến nhanh thế. Cao Cận Giang suy nghĩ có lẽ muốn giải quyết vấn đề cần phải ra tay từ thanh niên này trước. Thanh niên nên ra mặt mỏng, mình hơi lộ ý tốt còn không sợ đối phương thấy mình tốt sao. Không cần hắn nói giúp mình. Chỉ cần hắn không bỏ đá xuống giếng là được. Bí thư. Cao Cận Giang hơi không người chào, vẻ mặt thật ra bình thường, không có vẻ nịnh bợ như đám nhân viên. Dù sao y cũng có một phiếu trong hội nghị thường vụ huyện ủy, nếu nịnh bợ thì hơi quá. Cao Cận Giang muốn nói lại thôi, Tằng Trạch Quang lạnh nhạt nói. Tiểu Vương không phải người ngoài, có việc gì cứ nói ra. Vương Quốc Hoa cũng không dám coi đây là thật. Hắn đứng lên nói. Bí thư, tôi vẫn nên về chuẩn bị một chút. Tằng Trạch Quang lạnh nhạt với Cao Cận Giang nhưng khi quay đầu lại nhìn Vương Quốc Hoa lại tươi cười đầy mặt. Ừ, đi đi. Vương Quốc Hoa ra ngoài thuận tiện đóng cửa lại. Cao Cận Giang lúc này mới lên tiếng. Bí thư, tôi tới xem ngài có phân phó gì không? Huyện ủy hôm nay coi như có người chủ trì. Cao Cận Giang biết nói không thể nói quá rõ ràng. Câu này chính là làm cho y thấy vị trí của mình đang rất xấu hổ. Ai bảo lãnh đạo chính là người chủ trì, chuyện trước đây không phải là do tình thế ép buộc sao? Tằng Trạch Quang đúng là suy nghĩ ba ngọn lửa mới nhận chức nên đốt như thế nào. Đảng ủy quản nhân sự, chính quyền quản tài chính là điều rõ ràng. Nhưng thực tế không phải như vậy, bí thư huyện ủy hoàn toàn có thể lấy quyền nghiên cứu trong tay để ảnh hưởng thậm chí làm chủ công việc chính quyền. Hiện tượng này lúc Tằng Trạch Quang làm chủ tịch huyện đã cảm nhận rất rõ. Chuyện của Nghiêm Giai Ngọc làm Tằng Trạch Quang ý thức một vấn đề đó chính là nếu nhanh chóng điều chỉnh nhân sự sẽ khiến lòng người hoảng loạn. Lý Hùng Phi ở huyện Nam Sơn này 11 năm. Từ trên xuống dưới có quá nhiều người của Lý Hùng Phi. Cao Cận Giang có ý dựa vào nhưng Tằng Trạch Quang không định lập tức tiếp nhận, phải xem một thời gian đã. Tôi vừa nhận chức nên cần thời gian làm quen tình hình. Huyện ủy trước làm như thế nào bây giờ vẫn làm như vậy. Đúng, tôi muốn đồng chí Vương Quốc Hoa đến làm việc bên cạnh mình, anh đi bố trí một chút. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, hậu quả. Cao Cận Giang thầm thở dài một tiếng. Chuyện không đến mức quá xấu như mình nghĩ. Thái độ của Tằng Trạch Quang còn chưa rõ ràng, như vậy mình còn đường sống. 35 tuổi có thể làm thường vụ huyện ủy, năng lực và trí tuệ của Tằng Trạch Quang là không thể nghi ngờ. Biết rõ chuyện còn không đến mức quá kém, mình vẫn có thể lấy lòng Tằng Trạch Quang. Cao Cận Giang muốn tự bảo vệ mình thì cần dùng chiêu thức khác nữa. Chỉ riêng làm tốt công việc hàng ngày ở văn phòng huyện ủy là không đủ. Đầu tiên y phải cho Tằng Trạch Quang thấy mình có tác dụng, sau đó là tìm kiếm trợ lực. Cao Cận Giang vừa đi vừa suy nghĩ. Về đến văn phòng ở tầng 3, y theo thói quen nhìn xuống tầng trệt thì thấy Nghiêm Giai Ngọc đang đi tới. Cao Cận Giang nở nụ cười. Trưởng phòng Tiểu Nghiêm đã về rồi ư? Nghiêm Giai Ngọc không ngờ Chánh văn phòng lại mở miệng chào mình trước nên cô khá bất ngờ. Chánh văn phòng Cao, ngài có gì cần phân phó? Cao Cận Giang biết qua về chi tiết của Nghiêm Giai Ngọc nên đương nhiên không ra vẻ lãnh đạo cấp trên với cô. Y khách khí cười nói. Là như thế này, Vương Quốc Hoa ở văn phòng nghiên cứu chính sách mới tới đó, lãnh đạo huyện ủy chỉ thị cần phải ưu đãi cán bộ trẻ tuổi. Bây giờ việc nhà ở và phương tiện liên lạc của đồng chí Vương Quốc Hoa giao cho cô, đừng xem nhẹ việc này, phải coi đó là nhiệm vụ chính trị để hoàn thành. Chuyện này cô xử lý trong nửa tiếng, phải để lãnh đạo hài lòng, để đồng chí Tiểu Vương hài lòng. Cao Cận Giang nói xong liền cười cười rời đi. Ý thầm đắc ý chiêu này đã trúng nhiều đích. Đầu tiên ám chỉ Nghiêm Giai Ngọc là Vương Quốc Hoa cũng được lãnh đạo trọng dụng, tin này là nhân tình lớn. Thứ hai Nghiêm Giai Ngọc nhận được tin lúc an bài cho Vương Quốc Hoa nhất định sẽ không quên nhắc đến mình. Có cơ sở này chờ lát mình an bài Vương Quốc Hoa đến văn phòng lãnh đạo cũng có thể tìm cơ hội mời Vương Quốc Hoa bữa ăn. Hơn nữa càng quan trọng là thông qua chiêu này có thể làm lãnh đạo thấy mình thực hiện ý đồ của lãnh đạo như thế nào. Tăng Trạch Quang mới nhận chức đương nhiên muốn làm gì đó để thể hiện uy tín. Mình đối xử tử tế với Vương Quốc Hoa, Tăng Trạch Quang nhất định sẽ thấy có mặt mũi, vô hình chung sẽ hóa giải vài ác cảm trước đó. Nghiêm Giai Ngọc có chú là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy, nhân tình này không chừng về sau sẽ phát huy tác dụng lớn ở thời khắc quan trọng. Vấn đề phương tiện liên lạc thì Nghiêm Giai Ngọc dễ giải quyết, nếu trong tay chưa có thì có thể lấy tiền mua máy mới. Hơn nữa tiểu quỷ còn có một chiếc 9900, nghĩ đến Cao Cận Giang làm thèm. Vấn đề nhà ở cũng không khó giải quyết. Ở tập thể huyện ủy lúc nào chẳng có một hai căn phòng dự bị. Vấn đề này dễ giải quyết nhưng làm như thế nào đi gặp tiểu quỷ thì Nghiêm Giai Ngọc lại hơi run. Sáng gọi điện sớm là cô có ý trêu hắn, ai bảo hắn làm mình tối qua ngủ không ngon. Ừ, mình cho hắn bắt xe về. Lòng dạ phụ nữ hơi hẹp hòi, Nghiêm Giai Ngọc cũng không ngoại lệ. Vương Quốc Hoa cũng không có gì phải thu dọn ở văn phòng nghiên cứu chính sách. Văn phòng bình thường không có việc gì làm, tất cả gia sản hắn luôn mang theo người. Vương Quốc Hoa về chỉ là để cho Cao Cận Giang có cơ hội nói chuyện. Ai biết Tằng Trạch Quang muốn xử lý cục diện này như thế nào. Vương Quốc Hoa chưa làm thư ký nhưng biết là người. Thứ không nên hỏi sẽ không hỏi, không nên nghe sẽ không nghe, không nên xem sẽ không xem, không nên nói sẽ không nói, mấy nguyên tắc này giữ được thì sẽ không mắc sai lầm. Hắn vừa đến căn nhà 2 tầng của văn phòng nghiên cứu chính sách, từ hành lang trên lầu đã lộ ra gương mặt cười tít của Trương Triệu Long. Trương Triệu Long đi nhanh tới, từ xa đã đưa tay. Tiểu Vương về rồi à ha ha, tôi đã sớm thấy Tiểu Vương là nhân tài mà. Trương Triệu Long đầu đầy mồ hôi, một phần do người béo nên hay nóng, một phần là sốt ruột. Trong đó sốt ruột là bộ phận chủ yếu hơn. Biết sao được sáng qua y còn mắng Vương Quốc Hoa một trận, chiều nay bí thư Tằng sau khi nhận chức liền tìm ngay Vương Quốc Hoa. Tin tức này không khác gì sét đánh vào người Trương Triệu Long khó khăn lắm mới trở lại làm quyền phó chủ tịch huyện. Cái gọi là quyền phó chủ tịch cũng có nghĩa chữ quyền không tin được, còn phải qua cửa đại hội đại biểu nhân dân huyện bổ nhiệm. Có thể khẳng định chỉ cần tân bí thư huyện ủy Tằng Trạch Quang tỏ ý không đồng ý thì bên đại hội đại biểu nhân dân sẽ không thiếu người đi theo. Đến lúc đó xuất hiện biến cố thì Trương Triệu Long khóc không ra nước mắt. Cho nên mới có câu con người không nên quá đắc ý quên mình thường phạm sai lầm. Trương Triệu Long thực ra cũng thấy mình quá hoan uổng. Vương Quốc Hoa là người của Lý Hùng Phi, tin này do bên Tằng Trạch Quang chuyển tới, lão Tằng chức có quan hệ tốt với mình nên chắc không hại mình mà. Cũng may Vương Quốc Hoa còn trẻ, Trương Triệu Long cho rằng dễ đối phó. Vì thế biết Vương Quốc Hoa về, ý lập tức chạy đến giải quyết vấn đề. Vương Quốc Hoa đã biết bản lĩnh đổi mặt của Trương Triệu Long cho nên bây giờ hắn không hề bất ngờ. Việc Trương Triệu Long thay đổi, Vương Quốc Hoa không hề có ý so đo. Vừa dựa vào Tằng Trạch Quang, hắn biết điều lãnh đạo kiêng kỵ nhất là thư ký lấy lãnh đạo ra để huênh hoang thì sẽ không có kết quả tốt. Chủ tịch, ngài quá khen rồi. Thái độ của Vương Quốc Hoa khá tốt, không hề có ý ỷ thế hiếp người. Hơn nữa lúc trước Trương Triệu Long làm khó hắn là vì hiểu lầm hắn là người của Lý Hùng Phi. Không hề nói quá chút nào. Lúc trước cậu sửa bản thảo kia, tôi đã đề cử cậu với bí thư Tằng. Trương Triệu Long rất biết cách dắt vàng lên mặt mình. Lúc ấy là theo ý của Tằng Trạch Quang nhưng qua ý nghĩ Vương Quốc Hoa sẽ không đi hỏi việc này. Vậy tôi phải cảm ơn ngài. Vương Quốc Hoa càng ra vẻ khiêm tốn. Trương Triệu Long thấy chắc không vấn đề gì. Ý đưa một chiếc túi đen tới cho Vương Quốc Hoa. Cậu cầm đi, vợ tôi gần đây nổi điên bắt tôi cai thuốc, thuốc để ở nhà cũng lãng phí, lúc nào rảnh cậu ngồi đến nhà chơi. Nói xong ý lập tức cười cười rời đi. Vương Quốc Hoa mở túi ra không ngờ là một tốt thuốc Trung Hoa, đây là loại hơn 30 đồng một bao, tốt thuốc này đã bằng 1/4 tiền lương của Trương Triệu Long. Vương Quốc Hoa cẩn thận suy nghĩ cũng biết thuốc này nhất định là người khác tặng cho y, chẳng qua y lấy vợ làm cớ để đưa thuốc cho mình mà thôi. Thuốc đưa tới thì Vương Quốc Hoa đương nhiên không hề khách khí. Chẳng qua lát nữa hắn cần báo cáo với Tằng Trạch Quang, cẩn thận một chút sẽ không sai. Lúc này phía sau truyền lại giọng của Nghiêm Giai Ngọc. Tiểu Vương, lại đây một chút. Vương Quốc Hoa có chút giật mình nhìn lại thầm nói không phải cô à ở lại quận Lương Thủy chăm cô sao? Sao nhanh về như vậy? Nhìn Vương Quốc Hoa giật mình, Nghiêm Giai Ngọc hơi lo lắng, hắn không nhớ thủ đó chứ. Vương Quốc Hoa rất nhanh nở nụ cười đi tới. Nghiêm tỷ, có gì phân phó? Nghiêm Giai Ngọc trong lòng có vấn đề, thấy Vương Quốc Hoa cười hì hì đi tới nên nghĩ mình lúc ấy ám chỉ như vậy mà hắn còn không có quyết định nên cô tức. Cô không hề khách khí trừng mắt nhìn hắn. Đi theo tôi, có chuyện tốt. Vương Quốc Hoa nghe vậy, lại nhìn Nghiêm Giai Ngọc xoay người lộ ra cặp mông tròn kia làm cho hắn hơi không nhịn được. Đi theo Nghiêm Giai Ngọc đến trước mặt một căn phòng ở trong góc, Vương Quốc Hoa ngẩn ra nên đi hơi nhanh. Nghiêm Giai Ngọc đứng lại, hắn không kịp dừng nên hai cơ thể khẽ va vào nhau. Nghiêm Giai Ngọc còn tưởng Vương Quốc Hoa có ý đồ nên sợ hãi quay đầu lại nói. Tiểu quỷ, đừng làm loạn, chị sai rồi là được chứ gì. Sau này không chọc cậu nữa. Vương Quốc Hoa không ngờ còn có thu hoạch bất ngờ này. Nghiêm Giai Ngọc chắp hai tay trước ngực đúng là hấp dẫn người ta. Khắc khắc. Vương Quốc Hoa nhe răng cười cười nhìn quanh thấy không có ai nên nhỏ giọng nói. Tôi muốn trừng phạt chị vì hại tôi ngồi xe hế ẩm cả ông. Nghiêm Giai Ngọc không nghĩ mình vừa nãy lỡ miệng nên tiếp tục nhỏ giọng nói xin xỏ. Đi vào đi, đi vào rồi nói đừng ở đây. Vương Quốc Hoa lúc này mới hừ một tiếng. Nghiêm Giai Ngọc run tay mở cửa phòng rồi vội vàng chạy vào trong. Đây là kho chứa đồ, để trong đó đều là đồ dùng cho văn phòng huyện ủy. Vương Quốc Hoa vừa vào, Nghiêm Giai Ngọc đóng ngay cửa lại. Cô có tật giật mình vỗ vỗ ngực nhỏ giọng nói. Muốn chết người à, động tay động chân bên ngoài không sợ bị người khác thấy sao? Vương Quốc Hoa thầm nghĩ ổ, thì ra mình không bằng cầm thú. Ngọn lửa trong lòng vừa mới đốt lên đôi chút, hắn lại nghĩ tới câu nói vừa nãy của Tằng Trạch Quang nên hơi ngại. Nghiêm Giai Ngọc không thấy phản ứng trên mặt hắn. Cô đỏ mặt oán giận nói. Tiểu tử chết tiệt, tiểu quỷ thối, không có việc gì chọc người ta hại người ta tối. Nghiêm Giai Ngọc cuối cùng không hồ đồ nói ra. Thấy Vương Quốc Hoa đang nhìn mình đầy thâm ý, Nghiêm Giai Ngọc che mặt xoay người lại. Không cho nhìn, không cho nhìn. Nghiêm Giai Ngọc bỏ qua một vấn đề trong phòng thi nhỏ, cô xoay người lại càng làm hai cơ thể dán sát vào nhau. Cửa nẻo đóng hết, phòng không có điều hòa, chiếc quạt gần như không có tác dụng mấy. Hơn nữa Nghiêm Giai Ngọc lắc lư làm mông cứ chạm vào vị trí nào đó của Vương Quốc Hoa. Hậu quả là rất nghiêm trọng. Chương 31, tỉ mỉ. Nghiêm Giai Ngọc cảm thấy rất lạ. Phản ứng đầu tiên không phải là nhảy ra mà người cứng đờ lại không dám động đậy. Phòng rất yên tĩnh, hai người đều nghe thấy tiếng thở dốc của nhau. Dừng lại 5-6 giây, Nghiêm Giai Ngọc cuối cùng đã lấy lại tinh thần. Cô vội vàng tiến lên trước một bước, nhưng lại làm đầu thiếu chút nữa đập vào kệ hàng trước mặt. Cô cả kinh đưa hai tay chống lại, người lùi ra sau. A, Vương Quốc Hoa gầm nhẹ một tiếng như dã thú. Nghiêm Giai Ngọc lại muốn tách nữa nhưng eo đã bị giữ chặt lại. Vương Quốc Hoa đang bực tức tại sao đối phương lại mặc quần. Cô à không phải có váy sao? Vương Quốc Hoa đã quan hệ với nhiều phụ nữ nên biết rõ muốn cởi quần không hề dễ. Hắn thuần thục tìm được khuy quần nhưng Nghiêm Giai Ngọc lại lý nhí nói. Tiểu quỷ, hôm nay không tiện. Vương Quốc Hoa như bị sét đánh, cơn lửa bị một chậu nước đá dội xuống tăng ấm. Hắn bỏ tay đang ôm eo đối phương ra, người dựa vào sau. Hắn có chút tức tối nhìn sang bên. Nghiêm Giai Ngọc xấu hổ đứng thẳng lên, đầu cúi gằm xuống. Sáng nay mới có, ai bảo tối qua cậu? Vương Quốc Hoa vốn định tắt cho mình nhưng lại đổi sang tắt vào cặp mông trước mặt. Món nợ này chúng ta tính sau. Vừa nói hắn đưa tay ra, lúc này Nghiêm Giai Ngọc linh hoạt nghiêng người sang bên tránh. Không được đánh, dễ bị. Vương Quốc Hoa không nói gì dựa lưng vào tường châm thuốc hút. Nghiêm Giai Ngọc rất nhanh lấy một chiếc túi lớn ra. Cô thấy Vương Quốc Hoa như vậy liền che miệng nhỏ giọng nói. Đáng đời. Vương Quốc Hoa lười biếng cười lạnh một tiếng. Nghiêm Giai Ngọc sợ hãi rụt ra sau. Nói chuyện nghiêm túc, đừng gây rối. Vương Quốc Hoa hừ một tiếng thầm nghĩ ông sao có thể tha được à? Điện thoại và máy nhắn tin của bí thư Tằng đã bị quản nhất vị lấy đi dùng, cái này là của bí thư Lý, cậu xem có dùng được không? Nói đến công việc, vẻ mặt Vương Quốc Hoa đỡ hơn trước. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Mang tới bưu điện đổi số khác, nếu không được thì mua cái mới, cái này cho người khác dùng. Nghiêm Giai Ngọc nghiêng đầu suy nghĩ như cô gái mới lớn. Chắc sang bên tài vụ lấy tiền mua cái mới. Chị đây sẽ nói với chánh văn phòng cao. nghĩ đến chiếc 9900 trong túi mình, Vương Quốc Hoa gật đầu nói. Cứ như vậy đi, mua một chiếc 9900. Không có việc gì khác thì tôi đi trước. Vừa nói hắn mở cửa định ra ngoài, ở đây đúng là hành hạ người ta. Hắn mới đi chưa được mấy bước Nghiêm Giai Ngọc đã đuổi theo nói. Chờ chút còn có việc. Vương Quốc Hoa quay đầu lại, Nghiêm Giai Ngọc vội vàng chạy tới đưa một chiếc chìa khóa và một máy nhắn tin. Cầm lấy, lãnh đạo bảo tôi bố trí, số phòng viết trên chìa khóa, nằm ở tập thể huyện ủy, cậu có thể vào bất cứ lúc nào. Tôi mới đến có mấy ngày đã được chia phòng ư? Vương Quốc Hoa kinh ngạc hỏi. Nghiêm Giai Ngọc lường hắn. Nhỏ giọng một chút, bao người nhìn chằm chằm chuyện phòng ở đó. Phòng này thì thôi, nếu không sẽ mang tới phiền phức không cần thiết cho lãnh đạo. Tôi bây giờ ở phòng trọ cũng được. Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút trả chìa khóa lại. Nghiêm Giai Ngọc đẩy tới. Cậu ngu à? Nhà công quỹ không lấy phí ra. Hơn nữa cậu là thư ký của bí thư Triệu, ai dám nói thẳng chứ? Vương Quốc Hoa không phải là ra vẻ đứng đắn, nghiêm chỉnh mà là hắn cân nhắc mình mới làm thư ký cho Tằng Trạch Quang đã được phân phòng ở. Một số người làm lâu năm kiểu gì chẳng than đoán. Hơn nữa ở tập thể huyện ủy là quá bắt mắt, không phù hợp nguyên tắc làm việc khiêm tốn của Vương Quốc Hoa. Càng là làm việc cho lãnh đạo thì càng phải chú ý ảnh hưởng, không nên xem thường lời bàn tán. Cứ như vậy đi. Vương Quốc Hoa không giải thích nhiều. Hắn nhét chìa khóa vào túi Nghiêm Giai Ngọc rồi xoay người đi thẳng. Nghiêm Giai Ngọc đứng tại chỗ nghĩ một lúc mà không hiểu. Vương Quốc Hoa ở nông thôn ra sao có thể không nhận phòng ở. Cẩn thận nghĩ thì cô thấy nếu hắn làm theo như mình đoán thì hắn còn có thể hấp dẫn mình sao. Đàn ông hấp dẫn phụ nữ có rất nhiều nhân tố, vẻ ngoài là một thậm chí là thứ yếu. Thân phận, tiền tài mới là quan trọng. Đúng như vậy, lúc Nghiêm Giai Ngọc muốn giữ khoảng cách thì Vương Quốc Hoa lại thể hiện hắn có nhiều tài chính, sau đó trong nháy mắt thành thư ký của Tằng Trạch Quang, sức hấp dẫn của Vương Quốc Hoa càng mạnh hơn. Con trẻ, nhiều tiền, đẹp trai, có thể nghĩ sau khi thành thư ký của bí thư huyện ủy thì nhiều nhất 3 năm có thể chuyển thành cấp trưởng phòng, may mắn có thể trước năm 30 tuổi lên làm đến cấp phó huyện, 35 lên làm chính huyện, tiền đồ sau này có thể tưởng tượng. Đương nhiên Nghiêm Giai Ngọc cũng không thể nghĩ quá rõ ràng, chẳng qua nó cũng làm cô hoàn toàn bỏ đi sự e ngại. Phản ứng của Cao Cận Giang không nằm ngoài dự đoán của Nghiêm Giai Ngọc. Biết Vương Quốc Hoa không lấy phòng, ý kinh ngạc nhưng lập tức tỏ thái độ. Đồng chí Tiểu Vương rất được, đầu tiên luôn nghĩ cho lãnh đạo, bảo sao còn trẻ như vậy đã lọt vào mắt của bí thư Tằng. Bên bưu điện thì tôi tự mình tới, cô sang tài vụ lấy tiền. Vương Quốc Hoa lên văn phòng Tằng Trạch Quang báo cáo lại mấy việc vừa gặp, đương nhiên chuyện mờ ám giữa hắn và Nghiêm Giai Ngọc thì không dại gì mà nói. Tằng Trạch Quang ngồi trên ghế không ngừng ừ tỏ vẻ hiểu. Vương Quốc Hoa nói xong ý mới cười nói. Quốc Hoa, biết tại sao tôi thích cậu không? Là vì cậu làm việc có chừng mực, biết suy nghĩ cho người khác. Thuốc lao trương đưa là chuyện nhỏ, phòng Cao Cận Giang bố trí cho, cậu từ chối là đúng. Tằng Trạch Quang nói. Ý gì vừa nói vừa đưa cho Vương Quốc Hoa điếu thuốc. Nhìn Vương Quốc Hoa luống cuống tay chân nhận lấy, ý không khỏi cười nói. Cậu còn trẻ có thể không ham lợi ích nhỏ, tôi thích. Vương Quốc Hoa cười ha hả châm thuốc. Sếp, thực ra tôi không nghĩ nhiều như vậy. Tôi nghĩ trước lúc mình ở văn phòng nghiên cứu chính sách, bọn họ sao để mắt tới tôi. Tôi có được đều do bí thư ban cho, tôi không thể làm bí thư mất mặt mà. Tằng Trạch Quang càng hài lòng hơn. Quốc Hoa, cố gắng làm. Vương Quốc Hoa cười cười mở tốt thuốc Trương Triệu Long đưa cho, lấy một bao bỏ vào túi. Hắn suy nghĩ một chút rồi lại cầm một bao sau đó cầm số còn lại bỏ ngăn tủ của Tằng Trạch Quang. Thuốc này rất đắt, tôi không thể hút được. Tằng Trạch Quang cười cười nhìn động tác của hắn nhưng không tỏ thái độ. Chẳng qua ánh mắt hài lòng của y đã nói rõ vấn đề. Tên này không thiếu tiền, người ta có mấy trăm ngàn trong ngân hàng, chủ yếu là suy nghĩ đến thân phận làm thư ký của bí thư. Hắn nhét hai bao vào túi, động tác này vừa lộ ra việc không ngại mình, cũng là có cảm giác chừng mực. Vương Quốc Hoa luôn nghĩ cho lợi ích của lãnh đạo. Có người như vậy bên cạnh còn có thể không thích, không hài lòng sao? Ngài làm việc, tôi ra ngoài. Vương Quốc Hoa cười cười đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn ngồi xuống bàn làm việc ở phòng ngoài, ngồi lát hắn lấy rẻ và xô nước vào vê đút cờ xách nước bắt đầu lau dọn ra ngoài. Tằng Trạch Quang mặc dù ngồi im nhưng vẫn chú ý Vương Quốc Hoa làm gì. Phòng trong có phòng vệ sinh lẽ ra Vương Quốc Hoa không cần đi lấy nước xa như vậy. Nhưng Vương Quốc Hoa làm thế, hơn nữa còn quét dọn vệ sinh nữa chứ. Tằng Trạch Quang trước sau có chủ trương xem người là xem các chi tiết. Từ khi Vương Quốc Hoa xuất hiện đến giờ, hắn làm ý hài lòng nhất chính là tỉ mỉ. Tằng Trạch Quang vừa nâng chung trà lên, Vương Quốc Hoa ở ngoài lập tức cầm theo lọ bình nước sôi vào nói. Bí thư, nước máy không nên uống, thứ này mặc dù tiện nhưng không có lợi cho sức khỏe. Tên này rất tinh mắt. Tằng Trạch Quang có chút tò mò nói. Sao lại nói như vậy? Bây giờ cái này không phải đang thông dụng sao? ở huyện ủy chỉ có văn phòng lãnh đạo mới có phích nước điện này, nghe nói phải lên tỉnh thành mua mới có. Vương Quốc Hoa cười cười giải thích. Cái này tôi không rõ. Lúc tôi ở Thượng Hải nghe người ta nói hình như dùng bình đun nước như thế này mặc dù tiện nhưng uống vào không có lợi, trong thời gian ngắn thì không thấy gì nhưng uống lâu dài sẽ có hoàng ẩm. Vương Quốc Hoa nhanh nhẹn đổi trà cho Tằng Trạch Quang, Vương Quốc Hoa cười cười đi ra ngoài tiếp tục lau sàn nhà. Đúng rồi Quốc Hoa, chiếc điện thoại di động đó nếu cậu làm tránh văn phòng huyện ủy thì sẽ xử lý như thế nào? Lúc trước nghe nói bỏ hơn 30.000 để mua, bỏ đó cũng đáng tiếc. Tằng Trạch Quang nghĩ rồi quyết định thử Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa cười nói. Chuyện này lẽ ra tôi không nên nói nhưng bí thư hỏi thì tôi xin nói một câu. Không phải còn một phó bí thư đảng đàn do thị ủy phái xuống sao? Vương Quốc Hoa nói xong liền ngừng lại, Tằng Trạch Quang cười nói. Cậu làm tiếp đi. Tên này sao như đi gốc trong bụng mình vậy? Mình nghĩ gì hắn nói đó là sao? Tằng Trạch Quang không phải Lý Hùng Phi, ý không bá đạo như vậy. Tằng Trạch Quang không muốn để các đồng chí khác trong bộ máy là mình quá bá đạo. Đầu tiên y sẽ không quá mức can thiệp vào bên chính quyền, sau đó là đối với phó bí thư mới tới thì cũng cố gắng đoàn kết. Chương 32, điểm vào. Phó bí thư mới đến có thể hưởng thụ đãi ngộ như bí thư thì tâm lý sẽ nghĩ gì? Hơn nữa đối phương từ thị xã tới nhất định là có lai lịch. Tằng Trạch Quang không hy vọng có kẻ địch. Đương nhiên là bí thư huyện ủy, Tằng Trạch Quang muốn nhanh chóng tạo uy tín thì chỉ có thể đốt ba ngọn lửa. Tằng Trạch Quang còn đang cân nhắc vì không tạo được uy tín thì chức bí thư sẽ không ngồi yên được. Tằng Trạch Quang thầm tính toán, Vương Quốc Hoa ở ngoài không có động tĩnh gì. Hắn yên tâm ngồi xuống xem tài liệu trên bàn. Không lâu sau Nghiêm Giai Ngọc dẫn theo một tên ôm mấy đồ dùng xuất hiện trước cửa. Nghiêm Giai Ngọc cười hì hì nhỏ giọng nói với Vương Quốc Hoa. Thư ký Vương, mấy thứ này để đâu? Vương Quốc Hoa ngẩng đầu nhìn cửa phòng trong rồi mới đứng lên ra hiệu mấy người Nghiêm Giai Ngọc nhẹ tay một chút. Đặt đồ xong hai người kia đi ra, trước khi đi Nghiêm Giai Ngọc còn lén quay đầu lại nhìn, Vương Quốc Hoa trừng mắt nhìn. Lúc này Nghiêm Giai Ngọc mới nhịn cười rời đi. Trong nháy mắt đã hết giờ làm, Vương Quốc Hoa khẽ gõ cửa phòng trong. Đợi Tằng Trạch Quang ngừ một tiếng hắn mở cửa nói. Bí thư, hết giờ rồi. Tằng Trạch Quang cười nói. Còn sớm, đợi lát nữa rồi nói. Vương Quốc Hoa do dự một chút nhưng vẫn nói. Bí thư, ngài còn chưa về thì người khác cũng không dám về. Tằng Trạch Quang ngẩn ra nhưng nghĩ cũng đúng. Mình mới nhận chức, bao người chờ xem thái độ của bí thư vì sợ mình đen đủi. Tiểu Vương nhắc rất kịp thời, bí thư chưa về nói không chừng người ta không dám đi dù có việc. Ừ. Tằng Trạch Quang vừa nói vừa đứng lên dọn đồ sau đó hai người một trước một sau đi xuống, trên đường không ngừng chuyển tới tiếng hỏi thăm. Tằng Trạch Quang mặt không chút thay đổi gật đầu với những người chào mình. Đến tầng 1, một người đàn ông trung niên đi lên nói. Bí thư, xe đã chuẩn bị xong. Tằng Trạch Quang gật đầu với y sau đó lững thững đứng ở bậc thang lên xe sản tạ nạ. Vương Quốc Hoa ngồi vào ghế trên. Tằng Trạch Quang nhắm mắt không nói gì, Vương Quốc Hoa cũng rất tiến tĩnh. Xe đến khách sạn Nam Sơn, Tằng Trạch Quang xuống xe nói. Quốc Hoa, tối ăn cơm cùng tôi, ăn một mình cũng chán. Lao Diêu, đưa chìa khóa xe cho Tiểu Vương. Tằng Trạch Quang nói xong xoay người đi thẳng. Lái xe Lão Diêu khách khí cười nói với Vương Quốc Hoa. Tiểu Vương, chìa khóa giao cho cậu, có việc gì thì gọi, tôi lập tức tới ngay. Lao Diêu coi như thấy rõ ràng vị trí lái xe cho bí thư Tằng của mình chỉ là tạm thời. Có thể làm lâu dài hay không lại là việc khác. Có một điểm rất rõ ràng nếu Vương Quốc Hoa không thuận mắt với mình thì sẽ phiền phức. Cầm chìa khóa, Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút rồi lấy bao Trung Hoa ra đưa tới. Vất vả rồi, lãnh đạo thưởng, thấy là có phần. Lao Diêu lập tức tươi cười ra mặt. Vương Quốc Hoa cuối cùng chỉ lãnh đạo rồi đi theo. Lao Diêu đứng đó thầm nghĩ vị trí này có cửa nhưng cần phải thêm tuổi lửa. Cao Cận Giang lúc chọn lái xe cho Tằng Trạch Quang cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Lão Diêu là người thành thật nhưng không có địa vị ở tổ xe huyện ủy, chính vì thế Cao Cận Giang mới dám dùng ý hề. Mọi cử động của Vương Quốc Hoa thì Tằng Trạch Quang đứng ở lối rẽ đã thấy tận mắt. Y cười cười xoay người đi vào phòng, không lâu sau Vương Quốc Hoa đi tới gõ cửa. Tằng Trạch Quang ho khan một tiếng nói. Cửa không khóa. Vương Quốc Hoa thấy cửa khép hở nhưng hắn vẫn phải gõ cửa. Chuyện đầu tiên sau khi Vương Quốc Hoa vào chính là gọi nhân viên phục vụ mang nước sôi lên sau đó mới ngồi xuống nói. Bí thư. Tối ngài muốn ăn gì? Tằng Trạch Quang rửa lưng vào ghế hút thuốc, thấy Vương Quốc Hoa ngồi xuống y mới nói. Ăn gì không quan trọng, làm gì mới quan trọng. Không đợi Vương Quốc Hoa trả lời, cửa đã có người gõ. Vương Quốc Hoa đứng lên ra mở, hóa ra lại là Cao Cận Giang. Tiểu Vương, bí thư có bận gì không? Tiếng không lớn nhưng cũng đủ để Tằng Trạch Quang ở trong nghe rõ. Là tránh văn phòng Cao ư? Vào đi. Giọng Tằng Trạch Quang vẫn khá lạnh nhạt, Cao Cận Giang dừng một chút rồi mới đi vào. Bí thư. Đây là điện thoại của ngài, còn có mấy tốt thuốc tôi cũng mang tới luôn. Tăng Trạch Quang rất tự nhiên ừ một tiếng. Đưa cho Tiểu Vương, còn chuyện gì không? Cao Cận Giang vô thức quay đầu lại nhìn Vương Quốc Hoa. Ngài nghỉ ngơi, tôi về trước. Vương Quốc Hoa khách khí đưa Cao Cận Giang ra cửa, thuận tiện cầm lấy phích mà nhân viên phục vụ mang tới. Hắn pha trà cho Tằng Trạch Quang, Tằng Trạch Quang nói. Ngồi xuống đi, có chút chuyện tôi muốn hỏi cậu. Trong thời gian này Tằng Trạch Quang luôn có thể từ trong lời nói của Vương Quốc Hoa mà tìm ra một ít đầu mối, ý cảm thấy nghe lời nói của hắn cũng tốt. Vương Quốc Hoa là người huyện Nam Sơn, có vài vấn đề nhìn rõ hơn mình. Vương Quốc Hoa ngồi xuống bình tĩnh nhìn Tằng Trạch Quang. Quốc Hoa, cậu cảm thấy công việc quan trọng nhất hiện nay của huyện Nam Sơn là gì? Tằng Trạch Quang đưa ra câu hỏi, Vương Quốc Hoa suy nghĩ thật nhanh. Vấn đề này nhìn như đơn giản nhưng không phải vậy. Câu hỏi của Tằng Trạch Quang nhất định sẽ không đơn thuần nhắc một chuyện cụ thể mà phải suy xét toàn cục. Có suy nghĩ này, Vương Quốc Hoa không khó nghĩ đến dụng ý thật sự của Tằng Trạch Quang. Tằng Trạch Quang muốn thông qua một hai chuyện để tạo dựng uy tín, có uy tín thì sau đó sẽ dễ xử lý các quan hệ trong huyện ủy nhiều. Công việc của huyện ủy nhìn qua thì nhiều nhưng thực tế chỉ cần tìm đúng điểm vào sẽ không khó khăn gì. Thái độ thận trọng của Vương Quốc Hoa thì Tằng Trạch Quang đã quen thấy. Tên này không dễ dàng lên tiếng nhưng nói chuyện nhất định đã cẩn thận suy xét. Trước mặt Tằng Trạch Quang nhưng Vương Quốc Hoa vẫn có thể suy nghĩ 5-6 phút. Tằng Trạch Quang cũng không nóng lòng. Ý cầm chén trà cười cười nhìn hắn. Vương Quốc Hoa rất nhanh tiến vào trạng thái, mặc dù làm quan thế nào hắn không biết nhưng hắn sinh sống ở nông thôn từ nhỏ nên cũng biết nhu cầu của quần chúng nhân dân là gì. Tằng Trạch Quang muốn chính là một danh nghĩa sau đó tìm đúng điểm vào. Tằng Trạch Quang không đưa ra chỉ dẫn nên Vương Quốc Hoa chỉ có thể dựa vào chính mình mà suy nghĩ. Được tầm 10 phút Vương Quốc Hoa ngẩng đầu lên. Hắn châm thuốc sau đó lấy sổ ra viết loạn trên đó, sau đó khoanh tròn. Tằng Trạch Quang nhìn lén qua thì thấy vòng tròn trên cùng viết chữ bí thư bên dưới là công thương thuế vụ, cảnh sát và an ninh trật tự dưới cùng là chợ nông sản. Vương Quốc Hoa cuối cùng đã bỏ bút xuống nói. Bí thư, cá nhân tôi cho rằng ngài nên đi đến chợ nông sản của huyện ta để tìm hiểu tình hình. Tằng Trạch Quang lạnh nhạt nói. Cậu nói tình huống mình biết, sáng mai tôi sẽ đi kiểm chứng. Vương Quốc Hoa nói. Chợ nông sản được lập lên lúc Lý Hùng Phi còn đương chức, lúc ấy đúng là mang lại tiện lợi và lợi ích cho nông dân, nhưng rất nhanh chợ nông sản thay đổi về chất. Đầu tiên một số tên ngoài xã hội bắt đầu hoành hành ở chợ, nhân viên quản lý chợ không trông nom mà còn cấu kết với bọn họ để mưu lợi. Trong ngoài kết hợp biến chợ nông sản thành một nơi đầy âm u mấy tháng trước còn xảy ra vụ án đổ máu, chắc ngài cũng đã nghe thấy. Vương Quốc Hoa nói đến đây liền ngừng lại không nói nữa. Tăng Trạch Quang muốn một điểm vào để tạo uy tín. Vương Quốc Hoa cung cấp đầu mối là đủ rồi. Trước đó hắn đã suy nghĩ rất kỹ, đưa ra còn nhiều lời sẽ phản tác dụng. Lãnh đạo còn cần anh dạy ý làm gì sao? Ừ, Quốc Hoa rất được, nhìn nhận vấn đề rất sắc sảo. Gọi cơm đi. Tằng Trạch Quang nói. Lúc Vương Quốc Hoa đi, Tằng Trạch Quang đang nằm sấp đọc tài liệu. Vương Quốc Hoa đặt chìa khóa lên bàn rồi cẩn thận lui ra. Đến cửa khách sạn, một người từ phía sau vội vàng đuổi theo gọi. Yêu nhân, mẹ nó chứ. Vương Quốc Hoa vừa nghe cách gọi thì biết ngay là Khương Nghĩa Quân. Hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn đối phương. Xin ông đó, đừng động tí là gọi ầm lên thế. Khương Nghĩa Quân cười ha hả nói. Anh em, tôi tìm ông đúng là vất vả, nhanh lên đi theo tôi. Vừa nói y vừa túm lấy kéo Vương Quốc Hoa đi. Vương Quốc Hoa cười khổ một tiếng đi theo y tới văn phòng tầng 2. Xem một chút, xem xong thì ký vào. Văn phòng của Khương Nghĩa Quân không hề giống văn phòng. Bàn làm việc không có chỉ có một bộ sofa bằng da thật cùng với bàn uống nước, bên trong còn một gian. Hai người vừa ngồi xuống, phòng trong đã lộ ra mặt một người phụ nữ. Vương Quốc Hoa đã gặp qua Chu Diễm Diễm nhưng không biết tên, cũng không quan tâm. Hắn cầm lấy hợp đồng nhìn qua rồi nói. Làm gì thế, hợp đồng này tôi không nên ký, phải do Du Phi Dương ký. Ông đó, Phật trước mặt mà không biết đốt mấy nén hương. Khương Nghĩa Quân ngẩn ra nhưng lập tức cười nói. Tôi có thể không biết sự lợi hại của Lao Du ư. Chuyện mở cây xăng chỉ 3 ngày là hắn đối phó xong, vấn đề này không phải quan hệ rất cứng sao. Hơn nữa ông ký hay hắn ký có gì khác nhau. Tóm lại 50% lợi nhuận, ông muốn là tốt, không muốn thì tôi sẽ kín đáo ép ông nhận. Vương Quốc Hoa cười lạnh nói. Đùa óc ngu như lợn, không nói nhiều với ông. Chu Diễm Diễm lần đầu thấy Khương Nghĩa Quân kinh ngạc như vậy, không ngờ Khương Nghĩa Quân không tức giận khi nghe câu kia, ngược lại ý còn hỏi tới. Nói rõ một chút đi. Chương 33, Lo xa. Chu Diễm Diễm cẩn thận rót trà xong nói. Có thể mang rượu và thức ăn lên chưa anh? Vương Quốc Hoa xua tay nói. Mang đĩa lên là được, cái khác không cần. Chu Diễm Diễm ngẩn ra nhưng Khương Nghĩa Quân đã quay đầu lại nói. Làm theo đi, ngây ra đó làm gì? Vương Quốc Hoa cười nói với Khương Nghĩa Quân. Nhà Lao Du như thế nào thì tôi không nói với ông, hợp đồng này tôi cũng sẽ không ký. Tôi bây giờ là cán bộ quốc gia, ông đừng hại tôi. Hơn nữa tôi cũng không thiếu chút tiền này, thật sự muốn thể hiện thành ý thì sau này tôi tới chỗ ông ăn cơm, ông miễn phí cho tôi. Khương Nghĩa Quân không phải thằng ngu, ý cũng hiểu tại sao Vương Quốc Hoa lại e ngại. Chủ yếu là do quan hệ của hai người nên Vương Quốc Hoa mới nói thẳng như vậy. Mẹ nó chứ, đầu tôi đúng là đầu đất, anh em đây là cho tôi cơ hội tới gần Lão Du, tôi không ngờ cứ đi vòng vèo. Khương Nghĩa Quân vừa nói vừa vỗ đùi. Lúc này Chu Diễm Diễm dẫn một cô gái tiến vào, hai người khiêng một cái bia. Không biết anh thích uống loại nào nữa, ở đây chỉ có gai làm đái. Chu Diễm Diễm rất khách khí với Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa không nhìn cô ta nhiều. Hắn đưa tay cầm lấy một chai dơ cổ uống cạn. Nghĩa Quân, lấy ít đá và hai cái cốc. Khương Nghĩa Quân xua tay với Chu Diễm Diễm, Chu Diễm Diễm do dự một chút, quay sang nhìn cô gái kia. Cô gái này tướng mạo đoan chính, mặt khá non, vừa nhìn đã biết đây là mới tốt nghiệp cấp 3. Vương Quốc Hoa mắt rất sáng nên cười lạnh nói với Khương Nghĩa Quân. Nghĩa Quân, đừng có làm mấy việc linh tinh. Anh em nói thẳng chuyện phụ nữ không cần ông quan tâm. Khương Nghĩa Quân cười ha hả nói. Gì chứ, không phải ít người uống rượu sẽ không rôm sao. Hơn nữa mấy cô em này tuyệt đối sạch sẽ, không vấn đề gì. Vừa tốt nghiệp cấp 3 chỉ là muốn kiếm ít tiền đóng học phí, bố mẹ ở nhà đều là công nhân mất việc nên tôi có thể giúp liền giúp thôi. Vương Quốc Hoa có chút không hài lòng, hắn đã nói rất rõ ràng mà thằng kia còn vậy. Chẳng qua hắn cẩn thận nghĩ cũng hiểu. Khương Nghĩa Quân vẫn dựa vào thói quen trước đây mà đối đãi với mình, nghĩ vậy Vương Quốc Hoa không khỏi thấy ấm áp trong lòng. Vậy ở lại cùng uống, cái khác thì miễn. Vừa nói Vương Quốc Hoa lại mở một chai cùng với Khương Nghĩa Quân. Nghĩa Quân, có chuyện tôi phải nhắc ông, tiền có nhiều cách kiếm nhưng không được đỏ mắt vì mấy con đường phi pháp. Vừa nói Vương Quốc Hoa vừa nhìn thoáng qua cô gái đang sợ sệt ngồi xuống cạnh mình. Khương Nghĩa Quân đương nhiên hiểu ý của Vương Quốc Hoa nên nói. Cái này ông yên tâm. Tôi không thiếu chút tiền đó, thật ra ông già tôi bị câu nói của ông làm cho mấy ngày nay không ngừng suy nghĩ. Khương Cung Ninh là người như thế nào thì Vương Quốc Hoa hiểu rõ. Hắn cho chút ý tưởng là Khương Cung Ninh sẽ biết cách thực hiện. Hơn nữa Tằng Trạch Quang sau này làm bí thư huyện ủy thì nhất định sẽ chiếu cố bố con Khương gia, vì thế Vương Quốc Hoa mới đưa ra ý tưởng đó. Thời này thành tích của lãnh đạo chủ yếu là ở chỉ tiêu kinh tế, mấy chuyện khác lại là thứ yếu. Ha ha, ông nói với chú một câu nói là phải làm lớn một chút, đừng câu nệ ở thị trấn nhỏ Nam Sơn này. Ngoài ra bên phía Du Phi Dương thì ông chăm chạy một chút, không cần nịnh bợ mà cứ đi nói chuyện công việc là được. Còn bản hợp đồng kia ông nói đó là ý của tôi, hắn sẽ không từ chối đâu. Khương Nghĩa Quân gật đầu nói. Đúng, có chuyện chút nữa quên nói với ông. Hôm nay tôi vừa thấy thằng Danh Lý Vân. Mẹ nó chứ, nhìn như chạy tăng vậy, không còn vẻ kiêu ngạo nữa như trước nữa. Tôi gọi điện hỏi Du Phi Dương, ông đoán Lao Du nói như thế nào không? Ừ, nói sao? Vương Quốc Hoa hỏi. Khương Nghĩa Quân nhỏ giọng nói. Việc này Lao Du về trường một chuyến nghe nói Lý Vân bị thanh niên nào bắt tại trận đang chơi gái rồi bị đâm lên với lãnh đạo nhà trường. Vương Quốc Hoa không biết sao lại nhớ đến bộ mặt luôn tươi cười của Lưu Đường. Nhìn Khương Nghĩa Quân đang rất đắc ý nhưng Vương Quốc Hoa lại không vui vẻ gì mấy. Việc này nếu quả thật do Lưu Đường cùng Thôi Tiểu Hải làm thì đúng là không ra gì. Chuyện này không nên nói linh tinh. Lý Hùng Phi có căn cơ sâu ở huyện Nam Sơn, làm không tốt sẽ đắc tội người. Vương Quốc Hoa lạnh nhạt khuyên một câu. Khương Nghĩa Quân vừa nghe liền sợ run cả người. Người mở khách sạn sao không biết mấy vấn đề trong đó. Có tên nào ở đồn công an chạy tới thì rất dễ dàng tra ra vài điều. Ừ, tôi nhớ. Uống hết mấy chai, Vương Quốc Hoa đứng lên nói. Không còn sớm, mai tôi còn phải đi làm, về trước. Khương Nghĩa Quân nhìn cô gái kia không biết có nên nói không. Vương Quốc Hoa ra ngoài thấy một chiếc xe rời đi nên hắn dừng lại lui ra sau. Vương Quốc Hoa chờ xe đi hẳn mới từ từ xuống tầng. Trong đầu hắn lại đang suy nghĩ đến chiếc xe kia. Xem ra còn không hoàn toàn được bí thư Tằng tin tưởng. Vương Quốc Hoa thầm nghĩ như vậy. Điện thoại di động vang lên, hắn lấy máy 9900 ra, hắn sang bên nghe điện. Ở đâu? Giọng Nghiêm Giai Ngọc hơi lạ, Vương Quốc Hoa như thấy mặt cô nên cười nói. Vừa đi uống bia với bạn, tôi tới hay là như thế nào? Nghiêm Giai Ngọc cầm máy mà tim đập liên hồi. Cô do dự một chút rồi nói. Đừng, cậu nói địa điểm, chị lái xe tới. Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút rồi nói. Cửa nhà sách Tân Hoa. Không nhìn ánh mắt nghi thần nghi quỷ của Khương Nghĩa Quân, Vương Quốc Hoa dập máy rồi đi ra ngoài. Nhà sách cách đó chỉ tầm 3 phút đi bộ. Hắn ngậm thuốc rồi không ngừng suy nghĩ đến cảnh Tằng Trạch Quang tự mình lái xe rời đi. Một chiếc xe lặng lẽ dừng bên cạnh, Vương Quốc Hoa mở cửa lên xe. Nghiêm Giai Ngọc nhìn như có chút khẩn trương. Cô liếc qua thì thấy Vương Quốc Hoa không có động tĩnh gì, hắn như đang suy nghĩ. Nghiêm Giai Ngọc không nói nhiều mà lái xe chạy thẳng ra bên ngoài thị trấn. Không lâu sau hai bên đường không có đèn đóng gì, Vương Quốc Hoa lúc này mới chú ý xe đã ra ngoài thị trấn, chạy về phía thị trấn Thành Quan. Thị trấn Thành Quan cách huyện thành có 2-3 cây, chiếc xe dừng lại trong sân một căn nhà, Nghiêm Giai Ngọc tắt máy. Vương Quốc Hoa xuống xe nhìn quanh một vòng. Khung cảnh hơi tối xung quanh làm cho hắn có cảm giác như kẻ trộm. Đây là nhà cũ của nhà chị, bình thường cứ cuối tuần là chị về ở 2 hôm. Nghiêm Giai Ngọc nhẹ nhàng nói. Cách một tiếng đèn được bật lên làm Vương Quốc Hoa không quá quen với ánh sáng. Nghiêm Giai Ngọc mở cửa phòng trong. Nghiêm Giai Ngọc quay đầu lại dùng mũi ngửi ngửi một chút. Tiểu quỷ, câu không ngờ không tám. Vương Quốc Hoa trừng mắt nhìn cô. Đừng nghĩ linh tinh, tìm chị là có chuyện nghiêm chỉnh. Nghiêm Giai Ngọc ngẩn ra, theo bản năng giữ chiếc túi, bên trong có chiếc váy ngủ rất ngắn. Cô nhìn Vương Quốc Hoa rồi cười cười lộ rõ 2 má lún đồng tiền. Nói đi, chuyện gì? Nhưng phải nói trước nếu làm chị đây mất hứng thì cút. Nghiêm Giai Ngọc nói. Vương Quốc Hoa nghe vậy không khỏi tức giận quay đầu đi ra ngoài. Nghiêm Giai Ngọc không ngờ tên này nói trở mặt là trở mặt ngay, cô vội vàng đuổi theo túm tay hắn. Đứng lại, sao cậu lại như vậy? Vương Quốc Hoa quay đầu lại cười lạnh nói. Ban ngày phải đóng kịch, tôi không muốn diễn nữa. Thấy không thuận mắt à? Tôi đi. Tim Nghiêm Giai Ngọc như bị đập mạnh, chút phòng ngự cuối cùng lập tức sụp đổ. Cô ôm eo Vương Quốc Hoa, mặt dán vào ngực hắn. Được rồi, chị sai có được không? Đi vào trong ngồi xuống, chị lấy nước nóng cho. Vương Quốc Hoa hừ một tiếng, Nghiêm Giai Ngọc vừa kéo vừa đẩy hắn vào trong. Cô bỏ túi lại, cười hì hì đi vào trong ve đút cửa. Nghiêm Giai Ngọc vui vẻ cũng có lý do. Câu nói vừa rồi của Vương Quốc Hoa có hàm nghĩa rất rõ, đó là coi cô làm người của mình. Ban ngày đeo mặt nạ mệt rồi, tối ở bên cạnh người phụ nữ của mình, hắn không muốn đeo nữa. Nghiêm Giai Ngọc không nghĩ gì khác, chỉ thầm nghĩ có trái tim của hắn, có kết quả hay không tạm thời cô không thèm nghĩ. Lúc Nghiêm Giai Ngọc về phòng, Vương Quốc Hoa đang hút thuốc. Nghiêm Giai Ngọc nhỏ giọng nói. Cậu đang nghĩ gì thế? Vương Quốc Hoa liếc nhìn cô. Không lo xa sẽ có lo gần. Đừng nhìn tôi bây giờ được vinh quang, không cẩn thận sẽ mất sự tin tưởng của lãnh đạo, lúc ấy không là gì cả. Nghiêm Giai Ngọc ngồi xuống sát bên hắn. Đúng thế, hôm nay có phải xảy ra chuyện gì không? Có thể nói không? Vương Quốc Hoa lắc đầu nói. Không phải tôi không tin chị mà là thật sự không thể. Nghiêm Giai Ngọc không hề tức giận. Cậu suy nghĩ tiếp đi, chị lấy quần áo cho cậu tắm. Nghiêm Giai Ngọc đã có chuẩn bị, cô lấy trong túi ra một bộ đồ ngủ của đàn ông. Vương Quốc Hoa thấy nên cười nói. Mua bao giờ thế? Quan hệ hai người đã tiến tới bước này, ngay cả Nghiêm Giai Ngọc cũng không thể nói rõ lý do. Cô mới mua bộ quần áo này hồi sáng ở quận Lương Thủy. Nước chắc nóng rồi, đi tắm rồi nói chuyện sau. Nghiêm Giai Ngọc túm Vương Quốc Hoa đẩy vào ve đút cửa. Chương 34, chợ. Tất cả diễn ra theo Nghiêm Giai Ngọc thấy là rất tự nhiên. Vương Quốc Hoa nhìn qua cũng không phải loại người có sức hấp dẫn lan tràn nhưng sau khi tiếp xúc làm cô có cảm giác muốn tới gần. Cảm giác này từ đâu mà đến thì Nghiêm Giai Ngọc không biết. Biểu hiện của Vương Quốc Hoa khá trầm ổn, chín chắn nên trong quá trình tiếp xúc sẽ biểu hiện khác bạn bè đồng lứa. Nếu không là như vậy thì Nghiêm Giai Ngọc sao có thể bị kẻ ít tuổi hơn hấp dẫn. Nghiêm Giai Ngọc thay váy ngủ lại nhớ đến chuyện trong nhà kho chiều nay, cô có chút đắc ý cười với gương. Nghiêm Giai Ngọc phát hiện mình thích tiếp xúc mờ ám này. Nghiêm Giai Ngọc chọn đồ rất chuẩn, quần áo vừa người mới là thích hợp. Vương Quốc Hoa ăn mặc chỉnh tề đi ra, vào phòng thấy Nghiêm Giai Ngọc mặc váy ngắn là hiểu ngay cô đang nghĩ gì. Vương Quốc Hoa hít sâu một hơi, bình tĩnh ngồi xuống ghế châm thuốc. Hắn rất tự nhiên nhìn Nghiêm Giai Ngọc đang đưa tay vòng quanh bờ vai đang lộ ra của cô. Chuyện của sếp Tằng tại huyện Nam Sơn thì chị biết bao nhiêu. Vương Quốc Hoa nghiêm túc làm Nghiêm Giai Ngọc cảm thấy thất bại. Cái này không dễ nói. Bí thư Tằng lúc tới Nam Sơn thì là phó chủ tịch sếp cuối cùng, 3 năm trước còn đến xã Đông Lăng phụ trách, lãnh đạo quần chúng đạt thành tích không nhỏ trong kinh doanh. Chuyện này được một giáo viên của xã viết bài gửi lên báo tỉnh, trở thành điển hình của thị xã. Bí thư Tằng vì thế được Đại hội đại biểu nhân dân bầu làm phó chủ tịch thường trực, năm ngoái mới lên làm chủ tịch. Nghiêm Giai Ngọc nói vài câu là hết, Vương Quốc Hoa nhíu mày nói. Bí thư Tằng có quan hệ tốt với ai? Tôi chỉ chính là cấp trên. Cấp trên đây đương nhiên là thị xã, chú Nghiêm Giai Ngọc là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy, Vương Quốc Hoa hy vọng thông qua điểm này có thể biết vài nguyên do. Cái này cũng không rõ, chẳng qua lần trước đề cử bí thư Tằng làm chủ tịch là ý của bí thư Ôn. Lý Hùng Phi rất báo đạo, làm chủ tịch cũ tức giận vào viện. Bí thư Ôn rất bất mãn với việc này. Chị nghe lén chú gọi điện thì lúc ấy bí thư Ôn còn đập bàn ở hội nghị thường ủy. Vương Quốc Hoa rơi vào suy nghĩ. Từ lời nói của Nghiêm Giai Ngọc thì hắn có thể nhận được một tin tức, Tằng Trạch Quang không có người ủng hộ mạnh trên thị xã, bảo sao y trong lúc nguy nan lại chạy thẳng lên tỉnh. Nghĩ thông điểm này, còn một điểm Vương Quốc Hoa không dám xác định đó là Tằng Trạch Quang một mình lái xe rời đi vào lúc này thì nhất định đi gặp ai đó. Là ai? Là tình nhân ư? Vương Quốc Hoa không dám nghĩ tiếp. Lúc Vương Quốc Hoa suy nghĩ, Nghiêm Giai Ngọc rất yên tĩnh ngồi bên nhìn. Thấy điếu thuốc từ từ cháy hết mà Vương Quốc Hoa không có ý động đại gì, Nghiêm Giai Ngọc phát hiện mình rất thích nhìn Vương Quốc Hoa lúc như thế này, ánh mắt hắn xa xăm, thâm thúy, tay trái cầm điếu thuốc, tay phải đang không ngừng xoay bật lửa. Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm đi đón lãnh đạo. Vương Quốc Hoa đột nhiên phá vỡ sự yên lặng, mặt Nghiêm Giai Ngọc không khỏi nóng lên. Tối sao ngủ được? Nghiêm Giai Ngọc còn đang do dự thì Vương Quốc Hoa đã đeo túi lên nói. Chị ngủ đi, xe tôi sẽ đỗ trước cổng nhà chị. Nghiêm Giai Ngọc lúc này mới phản ứng là Vương Quốc Hoa muốn đi. Ngủ thôi. Nghiêm Giai Ngọc theo bản năng nói ra, có lẽ Vương Quốc Hoa quyết định đi làm Nghiêm Giai Ngọc bỏ hết sự e dè. Hắn không phải không có cơ hội. Suy nghĩ này như một tia chớp chiếu sáng đầu cô. Vương Quốc Hoa cung kính nói. Chị hại tôi. Nghiêm Giai Ngọc thấy hắn cười khổ không khỏi vui vẻ. Đâu có, cậu ngủ của cậu, tôi ngủ của tôi. Giường lớn như vậy cơ mà, ai bảo cậu nghĩ vậy bạn. Vương Quốc Hoa đưa tay vẫy vẫy Nghiêm Giai Ngọc, Nghiêm Giai Ngọc do dự một chút nhưng vẫn cẩn thận đi tới. Không ngờ Vương Quốc Hoa túm lấy tay cô co về trước, Nghiêm Giai Ngọc không đủ sức chống lại. Vương Quốc Hoa ngồi xuống ghế, Nghiêm Giai Ngọc ngồi trên đùi hắn. Trêu anh này, trêu anh này. Vương Quốc Hoa vừa mắng vừa dùng tay vỗ lên mông đối phương. Mười mấy cái tắt nhưng Nghiêm Giai Ngọc không đau, cô ứ rên rỉ. Vương Quốc Hoa nghe âm thanh không đúng liền dừng lại. Nghiêm Giai Ngọc cười hì hì nói. Anh đánh đủ chưa? Dây vai chạy xuống lộ ra hai bên vai trắng mịn. Nghiêm Giai Ngọc cười cười ngồi trên đùi hắn, cô không buồn kéo lên, váy cứ như thế đong đưa trên vũ cô. Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng. Bị cô hại thảm rồi. Nghiêm Giai Ngọc đảo đảo mắt, ngồi xổm xuống đưa tay về phía khóa quần hắn nói. Giúp gì không? Vương Quốc Hoa. Tằng Trạch Quang rửa mặt xong thì điện thoại văng lên. Bây giờ chỉ có hai người biết số điện thoại của y thì Tằng Trạch Quang không cần đoán cũng biết là Vương Quốc Hoa. Nhìn đồng hồ thấy đã là 8h. Vương Quốc Hoa này đến rất đúng giờ. Ừ, tôi ra đây. Tằng Trạch Quang không cần Vương Quốc Hoa lên đón, lúc mở cửa thì đã thấy Vương Quốc Hoa chờ ở ngoài. Bí thư. Vương Quốc Hoa đưa tay cầm cặp, Tằng Trạch Quang cười cười chắp tay đi ra. Lao Diêu đã sớm chờ ở xe, thấy Tằng Trạch Quang tới ý liền túi người chào. Bí thư. Vẻ mặt Tằng Trạch Quang lúc này là rất bình tĩnh, Vương Quốc Hoa mở cửa sau, Tằng Trạch Quang lên xe thấy tay hắn che trên cửa làm ý khá giật mình. Không ngờ tên này học nhanh như vậy. Lên ghế trên ngồi, Vương Quốc Hoa quay đầu lại hỏi. Bí thư, bên chợ nông sản có một quán ăn rất ngon. Đây là chuyện hôm qua đã nói rõ, chẳng qua trước mặt lái xe nên Vương Quốc Hoa không nói thẳng. Lao Diêu hơi giật mình vì Vương Quốc Hoa nói khá tùy tiện, không ngờ tên này được sủng ái đến vậy. Xe cách chợ nông sản 5-60 mét, Vương Quốc Hoa bảo Lao Diêu dừng xe. Tằng Trạch Quang ngồi im đợi Vương Quốc Hoa mở cửa. Lao Diêu thật ra muốn đi theo đáng tiếc Tằng Trạch Quang không lên tiếng nên ý chỉ có thể đứng im. Vương Quốc Hoa quay đầu lại đưa tay ra hiệu, Lao Diêu mới cười hì hì khóa cửa xe đi theo. Quán ăn Vương Quốc Hoa nói là một quán ven đường đặt mấy cái bàn. Quán này ở đối diện với chợ nông sản, ba người gọi ba bát cháo, đĩa quẩy. Tằng Trạch Quang vừa buông đũa, Vương Quốc Hoa cũng dừng theo. Ngay lúc Tằng Trạch Quang lấy thuốc ra thì cửa khu chợ đột nhiên rối loạn. Tằng Trạch Quang lập tức bị dẫn, người cũng đứng lên theo. Dân trước cổng chợ đều tránh sang. Một cô gái trẻ tuổi đang điên cuồng đuổi đánh một người phụ nữ trung niên. Phía sau hai người còn có 7-8 người đàn ông đang đánh một người đàn ông khác nằm trên mặt đất. Mẹ mày chứ, mày là người ngoài tới mà dám đoạt mối của bà. Người phụ nữ chạy trước bị trượt chân ngã xuống, cô gái trẻ phía sau nhảy lên đè đối phương xuống, tay tát mạnh, vừa đánh vừa mắng. Người phụ nữ trên mặt đất đã đổ máu mà ả bên trên không chịu bỏ qua. Lúc này phía sau lại có hai ả tới, ả đầu tiên hét lớn. Chị em, làm cho ả bên ngoài tới này mát mẹ đi. Hai ả phụ nữ trẻ cười cười đi lên đè tay chân lại. Ả ngồi trên đưa tay xé quần áo người phụ nữ dưới đất. Thấy cảnh này, Tằng Trạch Quang khá tức. Vương Quốc Hoa kịp thời đưa điện thoại tới, Tằng Trạch Quang cầm lấy đi bên cạnh nói. Trong 5 phút lập tức đến chợ nông sản cho tôi. Tôi là ai ạ? Tôi là Tằng Trạch Quang. Vương Quốc Hoa lúc này cũng xông lên hét lớn. Dừng tay. Ba ả phụ nữ dừng tay lại thấy đó là người mình không nhận ra nên nở nụ cười. Ả cầm đầu trước khi đứng lên không quên đá người phụ nữ nằm đất một cái, sau đó quay đầu lại hô. Lao đán, có người muốn ăn đòn. Rất nhanh có ba tên đi tới, tên cầm đầu miệng ngậm tam, trên tay xăm hình con thanh long dữ tợn. Y cười ha hả nói. Chị A Kiểu, sao nói thế? Ả phụ nữ chỉ vào Vương Quốc Hoa. Có thằng xen vào việc của người khác, anh đến cho hắn biết hậu quả của sự ngu dốt. Tăng Trạch Quang lúc này đã dập máy chắp tay sau lưng đứng. Y thấy lái xe không ngờ trốn biệt nên hừ lạnh một tiếng. Vương Quốc Hoa không hề hoang mang đứng đó đánh giá ba tên trước mặt. Nếu là trước kia thì Vương Quốc Hoa đương nhiên không đánh lại, bây giờ thì khác, hắn còn trẻ, có sức khỏe. Đối phương nhiều người, Vương Quốc Hoa đương nhiên không muốn bị thiệt. Hắn thoáng nhìn quanh thấy ở quán bên cạnh có một bếp lò. Lúc đối phương ép tới, Vương Quốc Hoa hơi lui về phía chiếc bếp. Mẹ nó chứ, thằng như mày mà dám phá chuyện của chị A Kiều, đánh nó. Lão Đán nói một câu, hai tên đằng sau nhe răng cười lạnh. Vương Quốc Hoa đứng im, hai người kia lúc đi đến phạm vi 3 mét hắn liền đưa tay cầm bếp ném về phía một tên. Tăng Trạch Quang không khỏi giật mình, không ngờ tên này ra tay tàn nhẫn như vậy. Một tiếng bịch vang lên, tên kia không kịp tránh, bếp đập thẳng vào vai. Chương 35, mục đích. Vương Quốc Hoa nhìn Nho Nhã không ngờ ra tay rất độc làm Tăng Trạch Quang kinh ngạc, cũng làm hai tên đối phương sợ hãi. Hắn thuận tay cầm thêm chiếc kìm gấp than giống như một kiếm khách trên phim Hồng Kông, mặt dữ dằn đầy sát khí. Thực tế Vương Quốc Hoa đang rất sợ, vừa nay hắn gần như dùng hết sức. Kinh nghiệm hai đời nói cho hắn biết sợ là vô ích, đối mặt với đám người này chỉ có thể tàn nhẫn hơn chúng. Chỉ ác hơn chúng mới làm chúng e ngại. Hơn nữa Vương Quốc Hoa không có đường lui, Tăng Trạch Quang đứng bên nhìn chằm chằm. Lúc này không biểu hiện thì biểu hiện vào lúc nào nữa. Quả nhiên mấy người đối phương bị Vương Quốc Hoa dọa cho sợ. Mấy người đó thậm chí còn không tự giác lui về phía sau. Đường Hoài Minh sáng mỗi ngày có thói quen hút hai quả trứng gà, hôm nay cũng vậy. Chiêu này là y học từ phim rồi duy trì mấy năm qua. Đường Hoài Minh đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn khỏe như hồi còn trai trẻ. Cầm chén đưa cho Ô Xin còn trẻ, thuận tay còn đưa tay sờ sờ vào mông đối phương. Ô Xin đỏ mặt tránh ra không dám nói nữa chứ không. Đường Hoài Minh đã nói sẽ giúp cô giải quyết hộ khẩu nội thành cùng an bài một công việc, đây là điều hấp dẫn quá lớn đối với một cô gái từ miền núi đi ra. Vẻ mặt đỏ hồng của cô gái làm Đường Hoài Minh thích thú. Ý đang định ôm thì điện thoại vang lên. Đường Hoài Minh rất khó chịu quay đầu lại nhìn thấy là điện thoại màu đỏ vang lên. Người biết số này không quá ba người, Đường Hoài Minh không thể làm gì khác hơn là nghe điện. Bí thư Đường, xảy ra chuyện lớn rồi. Đường Hoài Minh là bí thư đảng ủy kiêm trưởng phòng công an. Từng là vị tướng đắc lực nhất của Lý Hùng Phi. Lý Hùng Phi bị điều lên đại hội đại biểu nhân dân thị xã, Chu Dũng bị bắt nhưng Đường Hoài Minh cũng không bị ảnh hưởng. Làm gì thế? Có gì từ từ nói. Gọi điện là nhân viên thông tin mà Đường Hoài Minh tin tưởng nhất. Bình thường người bên dưới muốn trực tiếp tìm y là không dễ, phải qua cửa nhân viên thông tin này. Đây là thói quen mà Đường Hoài Minh học được từ Lý Hùng Phi. Vừa nãy đồn công an nội thành gọi điện tới báo cáo bí thư huyện ủy Tằng bị người đánh ở chợ nông sản. Điện thoại rơi xuống bàn, Đường Hoài Minh tức giận gào ầm lên. Người ở đồn công an nội thành làm gì vậy hả? Vừa nói y đập mạnh máy xuống rồi lao ra ngoài nhanh như cơn gió lốc. Lúc Đường Hoài Minh đập máy điện thoại, bên chợ nông sản đã xuất hiện tình huống mới. Mấy tên đối diện Vương Quốc Hoa không dám tiến lên, một người đàn ông mặc cảnh phục màu xanh biếc đi ra. Xảy ra chuyện gì vậy hả? Tản ra, tản ra. Tên cảnh sát nên ngang đi tới. Ả phụ nữ vừa đánh người cười duyên đi tới. Hai tay ôm lấy tay chính sách cạ cạ vào ngực mình. Đường ca, thằng kia đánh bưu tử, anh xem, vai bưu tử bị gãy rồi. Lúc cả nghiên cứu thì người phụ nữ bị đánh vẫn nằm trên mặt đất, quần áo bị xé, đồ lót đã lộ ra ngoài. Tên cảnh sát kia không ngờ coi như không phát hiện ra. Ý nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cạ vào ngực đối phương một lát sau đó mới cười cười đi thẳng tới trước mặt Vương Quốc Hoa. Ý lấy quòng bên hông ra. Thằng kia, biết điều thì bỏ kìm xuống theo tao về đồn công an. Vương Quốc Hoa nghe xong không hề tức giận mà chỉ cười cười. Tăng Trạch Quang ở bên thấy thế rất tức đến độ run cả người. Trạm gác này tồn tại để giữ gìn tình hình an ninh trật tự của chợ nông sản, không ngờ cảnh sát lại giữ gìn như thế này. Vương Quốc Hoa bỏ kìm xuống, vỗ vỗ tay lấy thuốc ra châm hút. Lập tức bắt mấy người này lại, tôi tận mắt thấy bọn họ đánh nhà kinh doanh bên ngoài, phá vỡ trật tự thị trường. Tôi ra mặt ngăn lại, bọn họ còn muốn đánh tôi. Cảnh sát nghe xong cười phì một tiếng. Y quay đầu lại nhìn trời. Sao, mày ra lệnh cho tao? Mẹ nó chứ, từ đâu toát ra thằng này vậy? Bắt nó lại cho tao. Vừa dứt lời bên cạnh đột nhiên lao ra hai người mặc cảnh phục không có quân hàm, hai tên một trái một phải túm tay Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa không kịp đề phòng nên bị túm tay. Tên cảnh sát trước mặt cầm còng số 8 đi lên. Tao dạy cho mày biết tao làm việc như thế nào. Ý gì hãy vung tay đấm vào bụng Vương Quốc Hoa. Tăng Trạch Quang thấy thế không khỏi lo lắng. Hắn co mạnh hai tay. Hai tên cảnh sát giữ tay hắn không kịp đề phòng, một tên lảo đảo chắn trước mặt Vương Quốc Hoa. Chẳng qua Vương Quốc Hoa vẫn bị một tên đánh trúng ngực trái mà lảo đảo lui ra sau hai bước. Tên cảnh sát Đường ca đánh không trúng, thiếu chút nữa đánh vào nhân viên của mình nên tức giận vùng còng tay về phía trước. Dám đánh cảnh sát, thằng chó, ông không cho mày chết thì tao là cháu mày. Người của đồn công an nội thành chạy tới chợ nông sản bằng tốc độ nhanh nhất. Trước có người báo cảnh sát thì không đến 20 phút sẽ không thấy bọn họ, càng đừng nói ở chợ nông sản bọn họ không buồn tới. Nhưng hôm nay lại khác, lái xe của bí thư huyện ủy đầu đầy mồ hôi chạy tới báo án, bí thư huyện ủy bị đánh. Lái xe lão Diêu phát hiện tình hình không ổn liền chạy nhanh đến đồn công an cách đó 500m lúc báo án nói bí thư huyện ủy bị đánh ở chợ nông sản làm cho phó trưởng đồn đang trực ban thiếu chút nữa đái ra quần. Khi phó trưởng đồn Đỗ Minh dẫn theo 3 nhân viên chạy đến với tốc độ 100m/10 giây đến hiện trường vừa lúc thấy tên Đường Ca vung còng tay đuổi đánh Vương Quốc Hoa. Lão Diêu chạy phía sau thấy thế hét lên. Mau bắt thằng kia, người kia là thư ký Vương. Đỗ Minh nghe vậy run run hét tầm lên. Đường Gia Quốc, mày dừng ngay cho tao. Không ngờ đối phương không thèm để ý đến Đỗ Minh, thậm chí còn quát lại. Lão Đỗ, việc này không quan hệ đến anh. Hôm nay không xử thằng này thì ông về sau không lăn lộn ở đây nữa. Một cảnh sát nhỏ không ngờ không nể mặt phó trưởng đồn. Nếu là bình thường Đỗ Minh sẽ nhịn, ai bảo người ta coi ông chú ruột là bí thư kiêm trưởng phòng công an huyện. Nhưng tình hình bây giờ lại khác, đang bị đuổi đánh là thư ký của bí thư huyện ủy, nghe nói bí thư huyện ủy cũng bị đánh ở ngay địa bàn mình quản lý, còn đúng lúc mình đang trực ban. Cái ấn này 10 đến 9 rơi vào lưng mình, nếu mình không biểu hiện lấy lòng thì chính là kẻ ngu. Dừng tay cho tôi. Đỗ Minh hiếm khi nhanh nhẹn như vậy, ý lao về trước vùng chân đá vào bụng đối phương. Có thể không ngờ Đỗ Minh dám đá mình nên Đường Gia Quốc không đề phòng, y bị đá mạnh. Y ngồi sụp xuống đất mà hai mắt vẫn không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Đỗ Minh. Đỗ Minh xuất thân là lính trinh sát, lần này ra tay vừa nhanh vừa độc. Đường Gia Quốc ngồi xuống mặt đất không lâu sau đã đổi thành quỳ rạp ra mà nôn. Biến hóa thay đổi quá nhanh, mấy người đối diện toàn bộ ngẩn ra. Quần chúng không rõ tình hình thấy cảnh sát đánh cảnh sát không khỏi vỗ tay kêu hay. Đỗ Minh nhìn Đường Gia Quốc đang đầy tức giận như muốn ăn mình thì cũng hơi sợ. Xếp Đường nổi tiếng là thù dai, lần này coi như mình đắc tội hoàn toàn Đường Gia Quốc rồi. Vương Quốc Hoa không thèm để ý đến người khác. Hắn đi lên nâng người phụ nữ kia dậy. Chị không sao chứ? Người phụ nữ bị đánh đã hơn 40, mặt mũi bầm tím chẳng qua không bị thương quá nặng. Đứng lên chị ta bụng mặt khóc quá lên. Ông trời ơi, tôi đã làm gì sai mà sao lại đến nơi nghèo khó này kinh doanh chứ? Vương Quốc Hoa nhìn chị ta, mặc chị ta khóc. Lúc này Tằng Trạch Quang đi lên nói với người phụ nữ. Chị đừng khóc, chị yên tâm, chị sẽ không bị đánh oan uổng như vậy đâu. Vừa nói Tằng Trạch Quang vừa đứng lên lớn tiếng nói với Đỗ Minh. Tôi là bí thư huyện ủy Tằng Trạch Quang, ai phụ trách ở đây? Tằng Trạch Quang không dâu nhìn qua khá thân thiện nhưng lúc nói câu này lại đầy uy nghiêm. Bí thư Tằng, tôi là phó trưởng đồn công an nội thành Đỗ Minh. Đỗ Minh đi lên đưa tay chào. Tằng Trạch Quang hừ lạnh một tiếng chỉ mấy tên vừa đánh người. Những người này vô cớ đánh nhà kinh doanh từ ngoài tới, ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư của người ta. Xin bí thư yên tâm, tôi cam đoan không để cho bọn chúng thoát dù chỉ một người. Đỗ Minh lại kính chào sau đó xoay người nói với mấy nam nữ kia. Không được núp ních, có giỏi thì chạy xem. Mấy người kia sợ Đỗ Minh nên không dám động, ngoan ngoãn đi theo mấy cảnh sát về đồn. Vương Quốc Hoa đi đến trước mặt Tằng Trạch Quang rồi nhỏ giọng nói. Bí thư, trước hết đưa nạn nhân tới bệnh viện, ở trong chợ vẫn còn một người bị thương. Tằng Trạch Quang nghe vậy lập tức gọi Đỗ Minh. Sau khi phân phó xong, Vương Quốc Hoa một lần nữa đi lên nhỏ giọng nói. Bí thư, trực tiếp đến phòng công an chứ? Tằng Trạch Quang nghe Vương Quốc Hoa nhắc mới nhớ ra mục đích chuyến đi tới chợ nông sản của mình. Ý gật đầu đi lên xe. Lao Diêu vội vàng chạy tới mở cửa xe. Xin mời bí thư lên xe. Vương Quốc Hoa rất tự nhiên trừng mắt nhìn đối phương, Lão Diêu run lên thẩm nghị xong đời, mình biểu hiện quá nên tranh việc của thư ký Vương. Tằng Trạch Quang lên xe mới hỏi Vương Quốc Hoa. Quốc Hoa, không bị thương chứ? Vương Quốc Hoa cười nói. Không. Đỗ Minh thấy mấy người Tằng Trạch Quang lên xe vội vàng chạy tới. Tằng Trạch Quang hạ cửa sổ xuống nói. Đỗ Minh, nơi này giao cho anh toàn quyền phụ trách, chạy một người thì tôi sẽ hỏi anh. Đỗ Minh không ngờ lãnh đạo nhớ tên mình nên mừng như điên. Xin bí thư yên tâm. Chương 36, Ngưu. Vẻ mặt Tằng Trạch Quang lúc này đã khôi phục bí thư, nếu nói trước tức giận ở chợ thì bây giờ tức cũng vô nghĩa, hoặc là nói tức giận sẽ không phải một lãnh đạo đủ tư cách. Chuyện hôm nay chính là trùng hợp nhưng chưa chắc là ngẫu nhiên. Mặc dù hôm nay không có chuyện đánh người thì mai, kia thì sao? Tóm lại Vương Quốc Hoa nói chợ nông sản thối không phải là vô cớ. Tằng Trạch Quang nhìn như đang nhắm mắt nhưng thực tế lại nghĩ đến Vương Quốc Hoa hai lần kịp thời nhắc nhở. Vì thế mới khiến Tằng Trạch Quang thoát khỏi cơn tức giận. Giờ phút này Tằng Trạch Quang càng lúc càng thấy Vương Quốc Hoa làm thư ký mình đúng là rất tốt. Đường Hoài Minh là ai thì Tằng Trạch Quang biết rõ. nếu ở lại chợ nông sản thì có thể sẽ trở mặt. Đây không phải mục đích của Tăng Trạch Quang. Tăng Trạch Quang muốn chính là một cơ hội mở đại cuộc, bây giờ mục đích đạt được có ở lại chợ nông sản cũng là thừa. Tăng Trạch Quang nghĩ vậy không khỏi cười cười đầy đắc ý, trong đầu hiện lên vẻ mặt nhớ nhác của Đường Hoài Minh. Tăng Trạch Quang nhìn về phía Vương Quốc Hoa. Quốc Hoa, đưa điện thoại cho tôi. Vương Quốc Hoa quay đầu lại đưa máy cho Tăng Trạch Quang. Tăng Trạch Quang ấn một số rồi trầm giọng nói. Đồng chí Nhất Vĩ à? Tôi là Tăng Trạch Quang, vừa nãy tôi gặp chuyện rất ác liệt, tôi cảm thấy cần phải báo với anh. Nói chuyện ra xong, Tăng Trạch Quang nói thêm. Tôi đang trên đường đến phòng công an, cứ như vậy đi. Đường Hoài Minh đến hiện trường thì còn may mình tối qua ở tại thị trấn Thành Quan, nếu không vừa nãy kiểu gì cũng gặp phải xe của Tăng Trạch Quang, như vậy sẽ phải xuống xe nói chuyện. Hiện trường ở chợ nông sản đã được khống chế, Đường Gia Quốc và mấy tên nam nữ kia đang ngồi chồm hổm trước chợ. Đường Hoài Minh rất tự nhiên nghe Đỗ Minh báo cáo, nghe xong y âm trầm đi tới trước mặt Đường Gia Quốc. Ngũ thúc, chú đừng tức, cháu. A. Đường Hoài Minh giơ chân đạp vào mặt thằng cháu, đạp xong ý còn chưa hết giận. Ý định đạp thêm nhưng bị ZZ giữ lại. Thằng chó, ông đánh chết mày miễn cho mày sau bị bắt liên lụy đến ông. Đường Hoài Minh rất tức giận. Chiêu này của Tăng Trạch Quang quá độc, có thể quang minh chính đại chỉnh đốn công an huyện. Tăng Trạch Quang rất nhanh bình tĩnh lại, y lấy máy ra do dự một chút rồi gọi điện. Lao Cao, là tôi, lần này phiền to rồi. Anh nghe tôi nói, là như thế này. Nghe xong, Cao Cận Giang ở đầu bên kia chép miệng một cái. Lão Đường, đây là ông chạm vào nòng súng rồi. Quan mới nhận chức sẽ có 3 mùi lửa, ông sao không khống chế được nhân viên của mình vậy? Đường Hoài Minh và Cao Cận Giang có quan hệ không quá thân như mọi người nghĩ. Trước đây hai người đối lập với nhau. Lý Hùng Phi thích nắm quyền lực nên để người của mình dè chừng, ước thúc lẫn nhau. Bây giờ Đường Hoài Minh gặp phiền phức, nếu không phải hy vọng Cao Cận Giang nể mặt cùng chung chiến tuyến ngày xưa thì y đã không gọi cuộc điện này. Cao Cận Giang vẫn không biết rõ thái độ của Tăng Trạch Quang, vì thế có thêm đồng minh cũng tốt. Hai người quan hệ trước đây dù kém đến đâu cũng là quá khứ, bây giờ tình cảnh mọi người tương tự nên phải giúp đỡ nhau. Cao Cận Giang không khó để suy nghĩ ra ý của Đường Hoài Minh, nếu không ý cũng đừng làm tránh văn phòng huyện ủy. Mẹ nó chứ, bây giờ nói cái này có ích gì? Phiền anh nói cho tôi số máy mới của bí thư Tằng. Cao Cận Giang trầm ngâm một chút. Lão Đường, tôi cho ông một cửa. Ông gọi cho thư ký Vương Quốc Hoa của Tằng Trạch Quang, tên này rất được sủng ái. Ông thông qua hắn một có thể lấy lòng hắn. Hai có thể thả thấp thái độ, bên Tằng Trạch Quang cũng dễ xử lý hơn. Cảm ơn, nhân tình này tôi nhớ kỹ. Đường Hoài Minh dập máy rồi vội vàng gọi điện. Máy nhắn tin vang lên nhưng Vương Quốc Hoa không quá để ý, cuối cùng do Tằng Trạch Quang nhắc hắn. Quốc Hoa, là máy nhắn tin của cậu kêu đó. Vương Quốc Hoa lúc này mới nhớ mình có máy nhắn tin. Hắn vội vàng mở túi ra nhìn số. Là bí thư công an huyện Đường. Tằng Trạch Quang cười ha hả nói. Y đúng là thức thời. Gọi lại đi. Bảo với y là tôi đang chờ ở phòng công an, chủ tịch quản cũng đang tới. Vương Quốc Hoa cười cười lấy điện thoại di động ra gọi lại. Bí thư Đường sao? Tôi là Vương Quốc Hoa, vâng, vâng, xe của bí thư Tằng đang chạy đến công an huyện. Vâng, tôi nhất định sẽ chuyển lời với bí thư Tằng. Giơ máy, Vương Quốc Hoa quay đầu lại nói. Bí thư Đường tỏ vẻ sẽ nghiêm túc xử lý, y lập tức về công an huyện để báo cáo ý kiến xử lý với ngài. Quốc Hoa. Cậu nói xem có thể nhân cơ hội này để làm như thế nào chỉnh đốn đội ngũ công an. Tăng Trạch Quang rất tùy ý hỏi một câu làm tay lái xe láo riêu run lên. Ý hận không thể tắt mình một cái. Bí thư Tằng việc này cũng bàn với Tiểu Vương, vừa nãy mình nịnh bợ là quá thất sách. Xe hơi run lên, Vương Quốc Hoa lơ đãng nhìn láo riêu sau đó quay đầu lại nói. Chuyện này ngài nên chủ tịch quản mới đúng, tôi đâu tiện nói. Tăng Trạch Quang ngẩn ra sau đó lập tức chỉ vào Vương Quốc Hoa mà mắng. Khôn danh. Cậu làm thư ký đúng là uổng tài, đáng tiếc bây giờ không có người thích hợp để thay cậu. Câu này Tăng Trạch Quang tuyệt đối là thực tâm, ý biết Vương Quốc Hoa không phải người bình thường, là nhân tài cần có sân khấu rộng lớn hơn. Vương Quốc Hoa cười ha hả nói. Xem ngài nói kìa, không đi theo ngài thì tôi đi với ai? Không có ngài, tôi vẫn còn ngồi ở văn phòng nghiên cứu chính sách, tôi không có ý gì, làm thư ký cho ngài là tốt rồi. Tăng Trạch Quang cười cười không nói. Vương Quốc Hoa nói có thật lòng hay không khó nói, nhưng có một điều có thể khẳng định, tâm trạng Tằng Trạch Quang đang rất vui. Vừa nãy Vương Quốc Hoa cung cấp một đối sách, đó là Tằng Trạch Quang và quản nhất vĩ hợp sức chia cắt phòng công an. Tằng Trạch Quang không phải Lý Hùng Phi. Y thích dùng thủ đoạn hòa hoãn một chút. Tằng Trạch Quang muốn đốt 3 ngọn lửa, ngọn đùa rơi vào đầu phòng công an, bây giờ điều kiện đã có, nếu ăn tham thì sẽ bị quản nhất vĩ phản kích lại ngay. Nếu kéo quản nhất vĩ thì Đường Hoài Minh chỉ có thể giơ tay chịu trói, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tăng Trạch Quang nhắm mắt bắt đầu cân nhắc chuyện của công an huyện, nên mặc cả với quản nhất vĩ như thế nào. Dập máy mà mặt đường Hoài Minh trở nên càng khó coi hơn. Ý thức được mình gặp cục diện rất xấu, không ngừng bảo mình bình tĩnh lại. Đường Hoài Minh nhìn như thô lỗ chứ thật ra rất có lý trí. Vương Quốc Hoa vừa nãy nói Tằng Trạch Quang và Quản Nhất Vĩ đều xuất hiện ở công an huyện không thể nghi ngờ lộ tin là mình lần này sẽ rất phiền phức. Đường Hoài Minh biết Vương Quốc Hoa không nói láo, lời này nhất định là theo ý của Tằng Trạch Quang. Tằng Trạch Quang đã đưa điều kiện đó là đưa ra công an huyện để chờ hai người đứng đầu hợp sức lấy đi. Hai tên này sẽ lấy lý do việc xảy ra sáng nay để chỉnh đốn toàn diện công tác chính pháp. Nếu mình chịu bỏ ra địa bàn công an huyện thì mọi người bình yên vô sự, nếu không thì tình hình sẽ mở rộng. Đương nhiên Đường Hoài Minh cũng có thể liên lạc với Quản Nhất Vĩ nhằm hợp tác nhưng bây giờ xem ra ra đã chậm. Ở thời Lý Hùng Phi, Đường Hoài Minh không coi Quản Nhất Vĩ vào đâu. Thủ đoạn Tằng Trạch Quang nhìn như không nhanh không chậm nhưng lại giống cao thủ Thái Cực Quyền, chọn thời cơ tốt nhất để chèn ép mình. Đường Hoài Minh không cam tâm nhưng chỉ có thể khuất phục. Nếu không Tằng Trạch Quang sẽ lấy chuyện hôm nay mà sinh sự, lấy chuyện ở chợ nông sản làm viên gạch để đặt đòn bẩy, hợp sức với Quản Nhất Vĩ lấy danh nghĩa xử lý đám cảnh sát có tố chất kém. Ngành quản lý thị trường không làm việc mà có động tác mạnh tay trong toàn huyện. Quản Nhất Vĩ năm nay 41 tuổi, cao gầy, da hơi đen. Lúc tranh đoạt chức bí thư huyện ủy y vốn tưởng mình thấy ánh mặt trời không ngờ lại thua cuộc. Bỏ máy, Quản Nhất Vĩ trực tiếp ngồi xe tới công an huyện. Khi Tằng Trạch Quang gọi điện báo nội dung, Quản Nhất Vĩ biết ý của Tằng Trạch Quang. Quản Nhất Vĩ có thể từ chối nhưng lại không thể. Về công về tư y không thể từ chối sự hợp tác này. Về công Đường Hoài Minh làm bí thư đảng ủy chính pháp đã 8 năm, có tiếng nói xấu xa ở đội ngũ công an huyện Nam Sơn. Về tư Quản Nhất Vĩ lúc làm phó bí thư đảng đàn, chuyện bên công an huyện ý cơ bản không thể nhúng tay. Bất cứ điều chỉnh nhân sự gì Đường Hoài Minh đều trực tiếp lướt qua y để tìm Lý Hùng Phi. Cảm giác này từng dậy vào Quản Nhất Vĩ. Ở thời Lý Hùng Phi, Quản Nhất Vĩ và Tằng Trạch Quang còn mơ hồ có sự hợp tác, bây giờ hai người chủ chính một phương. Quản Nhất Vĩ hy vọng một lần nữa có thể hợp tác tốt. Hy vọng Tằng Trạch Quang không phải Lý Hùng Phi thứ hai. Nghiêm Giai Ngọc sáng dậy mà bụng hơi khó chịu, nhìn món bánh bình thường thích ăn mà cô cũng không muốn bỏ lại vào túi. Cô bỏ lại 2 đồng đi vào một quán gần đó định mua hộp sữa. Nghiêm Giai Ngọc lại nhíu mày cuối cùng thở dài một tiếng không mua nữa. Cô lên xe vung vung tay lên nhỏ giọng nói. Tiểu quỷ, sớm biết vậy thì cắn đứt. Vương Quốc Hoa lúc xuống xe đã hắt hơi. Lúc mở cửa xe hắn không quên đưa tay chặn trên một chút, Tằng Trạch Quang xuống xe. Lúc này Quản Nhất Vĩ đã đứng trong sân phòng công an đợi Tằng Trạch Quang. Chương 37, mâu thuẫn trời sinh. Bí thư Tằng, thực tế thì sự kiện đánh nhà kinh doanh bên ngoài ở chợ nông sản đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến hình tượng thu hút đầu tư của huyện Nam Sơn chúng ta. Tôi đề nghị tổ chức hội nghị ban bí thư lâm thời ở công an huyện, đưa ra biện pháp ứng phó hữu hiệu, chỉnh đốn tác phong làm việc của các cơ quan chức năng, có câu trả lời với nhà kinh doanh, cũng cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng. Quản Nhất Vĩ đi lên ân cần chào rồi lập tức đưa ra ý kiến. Đảng ủy nắm vĩ mô, chính quyền nắm chức năng, đề nghị này do Quản Nhất Vĩ đưa ra là thích hợp nhất. Thực tế hai người đều biết rõ mục đích đến đây làm gì, nếu không cần gì dòng chống khua chiêng như vậy. Quản Nhất Vĩ vừa lên đã lộ thái độ, Quản Nhất Vĩ gật đầu nói Tiểu Vương, cậu đi thông báo một chút. Quản Nhất Vĩ chỉ đưa ra đề nghị, quyết định cuối cùng là do Tằng Trạch Quang, đây là một cách thể hiện đảng quản lý tất cả. Đối với việc này Quản Nhất Vĩ có chút bất đắc dĩ, mình chỉ còn cách vị trí quyết định cuối cùng có mỗi một bước. Vương Quốc Hoa đứng bên luôn nở nụ cười nhưng trong lòng lại hơi giật mình. Hội nghị ban bí thư ở thời này thường áp đảo hội nghị thường ủy. Quản Nhất Vĩ đề nghị như vậy nhìn như hợp lý thực ra đã giấu gì đó. Vương Quốc Hoa muốn nhắc Tằng Trạch Quang nhưng lại không biết nên nói như thế nào, vì thế hắn hơi chần chờ. Tằng Trạch Quang thấy vậy không khỏi có chút bực mình, ý thầm nghĩ Vương Quốc Hoa này sao lại thất thần vậy. Chẳng qua y cũng không tức giận mà thấy Vương Quốc Hoa còn trẻ, không tập trung cũng là bình thường. Vương Quốc Hoa cuối cùng quyết định nên nhắc một chút. Hắn lặng lẽ đưa tay sờ sờ chiếc máy nhắn tin trong túi, máy nhắn tin văng lên, Vương Quốc Hoa ho khan một tiếng xin lỗi. Tằng Trạch Quang bắt đầu thấy tức, y đang chuẩn bị quát vài câu nhưng đột nhiên nhớ đến một vấn đề. Vương Quốc Hoa vẫn biểu hiện xuất sắc sao đột nhiên lại thất thường như vậy. Tằng Trạch Quang gật đầu với Quản Nhất Vĩ sau đó nói Tiểu Vương, cậu đi theo tôi. Vừa nói y vừa đi ra góc, Vương Quốc Hoa cũng đi theo. Quản Nhất Vĩ không khỏi giật mình thầm nghĩ cử động này không bình thường. Lẽ ra Tằng Trạch Quang có thể phê bình Vương Quốc Hoa ngay mới đúng. Nhưng Tằng Trạch Quang lại bình thản làm Quản Nhất Vĩ đột nhiên cảm thấy không ổn. Ý híp mắt nhìn chằm chằm vị thư ký kia. Quốc Hoa, có gì muốn nói vậy? Tằng Trạch Quang đi tới bên nhỏ giọng nói. Vương Quốc Hoa khá cảm kích, Tằng Trạch Quang tin mình thật là không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Đương nhiên bây giờ không phải lúc thể hiện cảm xúc, Vương Quốc Hoa nói chuyện mà hội nghị ban bí thư quyết định muốn sửa là không dễ, ngài xem có thể để tạm đó rồi trao đổi với mấy vị phó bí thư trước không? Câu nhắc này làm Tằng Trạch Quang sởn gai úc, ý lạnh lùng nhìn lướt qua Quản Nhất Vĩ. Câu nhắc này của Vương Quốc Hoa rất kịp thời. Mục đích cuối cùng của Tằng Trạch Quang là nắm lấy vị trí trưởng phòng công an, nhưng vấn đề này nếu như nhắc ra trong hội nghị ban bí thư, là một bí thư huyện ủy chưa hoàn toàn tạo được uy tín thì không chừng chuyện hôm nay sẽ thành toàn cho người khác. Huyện Nam Sơn có 6 phó bí thư. Chủ tịch Quản Nhất Vĩ, phó bí thư đảng đàn chưa tới, phó bí thư kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lưu Đông Hoa, phó bí thư phụ trách quản lý tuyên truyền văn hóa giáo dục Cát Mậu Nguyên, phó bí thư kiêm bí thư đảng ủy chính pháp Đường Hoài Minh, phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường trực Chu Dũng đã bị bắt. Đúng là bởi vì Đường Hoài Minh là phó bí thư kiêm bí thư đảng ủy chính pháp và trưởng phòng công an, Tằng Trạch Quang mới không ở lại hiện trường vì không muốn trở mặt hoàn toàn. Ngoài 2 phó bí thư không thể tham gia, hội nghị ban bí thư có tổng cộng 5 người tham gia. Ở thời Lý Hùng Phi, phiếu của bí thư có thực lực phủ quyết, Tằng Trạch Quang tự nhận không làm được điểm này. Nói cách khác, bây giờ tổ chức hội nghị ban bí thư thảo luận vấn đề phòng công an thì rất có thể xuất hiện cục diện không thể khống chế. Hội nghị ban bí thư một khi xuất hiện cục diện không thể khống chế thì có nghĩa gì với Tằng Trạch Quang? Tằng Trạch Quang biết rõ, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Quá khinh suất. Tằng Trạch Quang rất tự nhiên vô vô vai Vương Quốc Hoa, sau đó không nhanh không chậm đi tới trước mặt Quản Nhất Vĩ. Vương Quốc Hoa không khỏi thầm phục định lực của Tằng Trạch Quang, lúc này không ngờ còn mỉm cười nói với Quản Nhất Vĩ: lao quản, vừa nãy tôi đã phê bình tiểu vương, thanh niên không biết quy củ, đừng để ý. Vương Quốc Hoa hiểu ý, tiến lên túi đầu nói với Quản Nhất Vĩ: chủ tịch Quản, tôi xin lỗi ngài vì vừa nãy thất thần, sau này sẽ không như vậy nữa. Quản Nhất Vĩ đã nhận thấy vấn đề không đúng nhưng không tiện chấp nhặt thanh niên này. Trên thực tế trong lòng Quản Nhất Vĩ lại đang thầm khiếp sợ vì thủ đoạn của mình lộ ra. Sau đó quay đầu lại nói với Tằng Trạch Quang: bí thư Tằng, tôi cũng nên đi thông báo các lãnh đạo khác. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Quản Nhất Vĩ, Tằng Trạch Quang xua tay nói: tiểu vương, chờ chút. Tằng Trạch Quang cười nói với Quản Nhất Vĩ: lão quản, có phải nên nghe ý kiến của lão đường trước không? Quản Nhất Vĩ ho khan một tiếng: như vậy cũng tốt. Tằng Trạch Quang cười lạnh trong lòng nhưng trên mặt lại cười nói với Vương Quốc Hoa: tiểu vương, đi giục bí thư đường một chút. Vương Quốc Hoa gật đầu nói: vâng, tôi cũng nên đi. Hai vị lãnh đạo lên lầu nghỉ ngơi một chút chứ, Tằng Trạch Quang ra vẻ không hài lòng nhiều chuyện, đi làm việc của cậu đi. Trước khi xoay người, Vương Quốc Hoa lén nhìn Quản Nhất Vĩ. Hắn thở dài một tiếng, tiện nghi cho Đường Hoài Minh rồi, đây đều là Quản Nhất Vĩ quá tham lam, cục diện tốt như vậy không ngờ trong nháy mắt chỉ vì mâu thuẫn trời sinh giữa bí thư và chủ tịch nên mới có biến hóa. Tằng Trạch Quang và Quản Nhất Vĩ vẫn tiếp tục hợp tác nhưng đó là hợp tác có lựa chọn. Có thể nói hai bên chỉ vì chữ lợi còn đạo nghĩa bỏ hẳn sang bên. Vương Quốc Hoa không đi quá xa, hắn ngồi xổm trước cổng phòng công an hút thuốc. Thư ký của Quản Nhất Vĩ là Đồng Triệu Quốc đi tới cười cười với Vương Quốc Hoa, ngồi xuống cách Vương Quốc Hoa 5-6 mét. Cảnh sát trong công an huyện thấy thế nhưng không ai dám lên. Không lâu sau một xe cảnh sát chạy tới, một cảnh sát trung tuổi từ trên đi xuống. Hai vị thư ký ngồi đây có việc gì thế? Cảnh sát kia cười cười chào, Vương Quốc Hoa đứng lên không nói. Đồng Triệu Quốc có lẽ biết đối phương nên cười nói: lão cổ, lãnh đạo đang nói chuyện ở văn phòng, lãnh đạo bảo tôi ra đón bí thư đường. Lão cổ bắt tay Đồng Triệu Quốc, sau đó bắt tay Vương Quốc Hoa: vị này nhất định là thư ký Vương, tôi là Cổ Tuần, là phó trưởng phòng công an huyện. Vương Quốc Hoa, sau này xin giúp đỡ nhiều. Vương Quốc Hoa khách khí nói. Cổ Tuần nghe xong không khỏi thấy giật mình, tên thư ký Vương này còn trẻ mà sao không hề kiêu ngạo vậy nhỉ? Lúc này một xe sạn ta nạ chạy tới. Vương Quốc Hoa cười nói: bí thư đường tới. Đường Hoài Minh thấy Vương Quốc Hoa liền ngẩn ra, tên thư ký của Tằng Trạch Quang không ngờ còn nở nụ cười giống như kẻ ra tay đánh người ở chợ nông sản không phải hắn. Bí thư đường, hai vị lãnh đạo đang nói chuyện trong văn phòng, bí thư Tằng bảo tôi lên đón ngài. Vương Quốc Hoa chủ động đưa tay ra, Đường Hoài Minh có chút sửng sốt nhưng trong lòng lại vui vẻ, chuyện có biến. Đường Hoài Minh hiển nhiên sẽ không bởi vì câu nói của Vương Quốc Hoa mà thay đổi tư tưởng. Hai vị đứng đầu đang bàn việc không phải câu nói vô nghĩa. Đường Hoài Minh bắt chặt tay Vương Quốc Hoa rồi thầm nghĩ tên trẻ tuổi này sao lại chuyên nói các câu đầy thâm ý như vậy. Câu nói của Vương Quốc Hoa đã lộ ý chính là chuyện có thay đổi. Đường Hoài Minh làm chính trị nhiều năm như vậy sao không nghĩ ra biến cố xuất hiện từ dâu. Bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện có mấy khi hợp tác hài hòa, dù tìm cả Trung Quốc này cũng có mấy nơi được vậy. Thư ký Vương vất vả rồi, Đường Hoài Minh khách khí nói một câu rồi bỏ tay ra. Trong lòng y không có bất cứ suy nghĩ may mắn nào, trông mong người khác nương tay là không thực tế. Đường Hoài Minh lên lầu, Vương Quốc Hoa nhìn theo đối phương rồi từ từ đi theo sau 5 bước. Đường Hoài Minh vào phòng mình, mọi người liên quan chỉ có thể chờ ở phòng hội nghị cạnh đó. trong phòng Đường Hoài Minh xảy ra chuyện gì thì không ai biết, mặc dù là Vương Quốc Hoa cũng không có ý muốn nghe lén. Trong lúc chờ đợi, lãnh đạo của phòng công an đều tới. Nếu là bình thường nhất định sẽ lớn tiếng chào hỏi nhau, nhưng hôm nay thì khác, phòng hội nghị rất yên tĩnh và đầy khói thuốc. Ba vị lãnh đạo ra khỏi văn phòng Đường Hoài Minh với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Vương Quốc Hoa đứng ở hành lang lập tức đi lên đón. Tăng Trạch Quang nở nụ cười gật đầu Tiểu Vương, bảo Lao Diêu chuẩn bị xe về. Xe ra khỏi công an huyện khá xa, trên mặt Tăng Trạch Quang mới nở nụ cười hài lòng. Vương Quốc Hoa thấy thế không khỏi thở dài một tiếng. Về đến trụ sở huyện ủy, Tăng Trạch Quang xuống xe đi thẳng lên phòng mình. Vương Quốc Hoa theo sát sau một bước. Sau khi vào phòng, Tăng Trạch Quang đứng lại gật đầu nói Quốc Hoa, làm cho tốt. Chương 38, mời rượu. Kết quả điều tra vụ đánh người rất nhanh đã có. Cảnh sát viên Đường Gia Quốc phụ trách khu chợ cấu kết với nhóm tiểu thương kinh doanh không lành mạnh nhằm lũng đoạn thị trường mua hàng nông sản miền núi. Người bị đánh là nhà kinh doanh từ ngoài tới huyện Nam Sơn mua hàng, bọn họ trả giá cao nên làm tổn hại lợi ích của nhóm tiểu thương kia. Chủ tịch quản nhất vị nghe Đường Hoài Minh báo cáo xong liền chỉ ra kinh tế huyện Nam Sơn xếp nhóm nửa cuối của thị xã, ở đây không chỉ do nhân tố khách quan là vị trí địa lý, càng quan trọng hơn là do nhân viên công tác của cơ quan chức năng không làm đúng chức trách. Lấy chợ nông sản làm ví dụ, một khu chợ để thu hút nhà kinh doanh từ ngoài đến mua hàng nhưng vì một nhóm người mà thành ra vậy. Nó nói rõ vấn đề gì? Cùng ngày hôm đó quản nhất vĩ thay mặt huyện ủy, ủy ban huyện đến thăm người bị thương, tỏ vẻ chính quyền sẽ không nhân nhượng với kẻ phạm tội, kiên quyết xử lý kẻ làm ảnh hưởng đến trật tự thị trường. Sau đó quản nhất vĩ về ủy ban huyện triệu tập lãnh đạo các phòng ban họp. Trên hội nghị yêu cầu các ngành liên quan phải tự kiểm điểm, hội nghị kéo dài đến trưa mới kết thúc. Buổi sáng Tằng Trạch Quang nhìn như không quá bận, gọi mấy cuộc điện thoại, xem vài văn bản. Trước khi hết giờ làm phó bí thư huyện ủy phụ trách văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật Cát Mậu Nguyên đi tới trước văn phòng bí thư huyện ủy. Tiểu Vương, bí thư Tằng có bận không? Vương Quốc Hoa vội vàng đứng lên nói bí thư Cát, mời ngài ngồi. Lúc này Tằng Trạch Quang xuất hiện ở cửa trong, y chủ động bắt tay với Cát Mậu Nguyên lão Cát. Vừa lúc trưa chúng ta cùng ăn, thuận tiện tôi có vài chuyện muốn trao đổi với anh. Tăng Trạch Quang vừa dứt câu, Đường Hoài Minh đã xuất hiện trước cửa. Y cười ha hả nói bí thư Tằng, bữa trưa nay ngài phải cho tôi ăn cùng với đó. Bốn phó bí thư thoáng cái có hai người đến, Tăng Trạch Quang đương nhiên hài lòng. Y thản nhiên nói lão Đường cũng tới. Quốc Hoa, cậu gọi cho Khương Cung Ninh. Vẻ mặt Tăng Trạch Quang hơi đổi một chút, trước với Cát Mậu Nguyên là vẻ thân thiết, bây giờ là sự khách khí. Đường Hoài Minh không ngờ lại cười nói với Vương Quốc Hoa Tiểu Vương rất được, bí thư Tằng đúng là tinh mắt. Đường Hoài Minh khen Vương Quốc Hoa nhưng Tằng Trạch Quang lại không khiêm tốn mà cười nói lúc Quốc Hoa ở văn phòng nghiên cứu chính sách tôi đã phát hiện ra, đây là việc làm tôi vẫn tự hào. Vương Quốc Hoa thầm giật mình. Lời này của Tằng Trạch Quang ngoài ý khen ra, y nói trước mặt hai vị phó bí thư không thể nghi ngờ khiến người ta về sau chú ý đến hắn. Lúc này nếu biểu hiện quá bí thư thì nhất định là kẻ ngu. Vương Quốc Hoa luống cuống tay chân đến độ rơi cả điện thoại. Hắn cười khổ nói bí thư Tằng, ngài nói như vậy là tôi phải tìm lỗ mà chui. Ba vị bí thư cùng nở nụ cười. Vương Quốc Hoa nghiêng người đi sang bên gọi điện cho Khương Cung Ninh. Ba chiếc xe cùng ra khỏi trụ sở huyện ủy là điều mọi người thấy. Vương Quốc Hoa ngồi trên vị trí điều khiển nhìn qua gương chiếu hậu thấy Tằng Trạch Quang đang nở nụ cười đầy đắc ý. Khương Cung Ninh tự mình ra tận cổng khách sạn đón, sau đó chạy đến trước cửa xe ân cần mở cửa. Nhìn động tác không quá thuần thục của Khương Cung Ninh, Vương Quốc Hoa cũng biết đối phương khó xử. Lãnh đạo ăn cơm, thư ký và lái xe có lúc có thể đi theo nhưng hôm nay lại khác. Vương Quốc Hoa đi theo ba vị lãnh đạo đến phòng rồi dừng lại nói các vị lãnh đạo, tôi xuống nhà bếp xem một chút. Tăng Trạch Quang cười cười, hai vị phó bí thư có chút kinh ngạc. Tăng Trạch Quang cười vì thấy đây là đương nhiên, tiểu vương này chẳng lẽ không biết ý sao. Hai vị còn lại kinh ngạc tên Vương Quốc Hoa này đúng là quá không danh. Khương Nghĩa Quân cầm theo hai đĩa phim được bọc trong giấy lên tầng vừa lúc thấy Vương Quốc Hoa đi tới. Vương Quốc Hoa không phải xuống phòng bếp mà là rời đi để lãnh đạo có không gian nói chuyện. Yêu ông đến à? Khương Nghĩa Quân vội vàng chạy đến rồi vô vô chiếc băng trong tay mình như bảo bối thứ tốt này. Vương Quốc Hoa dùng ngón chân cũng biết đối phương nói thứ tốt là gì. Hắn bĩu môi nói ông có thể có thứ gì tốt chứ? Không phải là Diệp Ngọc Khanh, Diệp Tử Mi sao? Ừ, còn có Lý Lệ Trân, Thang Bảo Như. Khương Nghĩa Quân há hốc mồm nói đúng là người ở Thượng Hải có khác, biết hết. Vương Quốc Hoa cười lạnh nói thứ này ông còn không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang, không có tiền đồ. Vương Quốc Hoa lắc đầu nhưng trong lòng lại nhớ đến chiếc ổ cứng 500 dê của mình. Đúng, ông già tôi hỏi ông là có cửa trên quận Lương Thủy không? Vương Quốc Hoa hừ một tiếng nói ông có ý gì? Muốn cửa gì? Khương Nghĩa Quân có chút kinh ngạc nói đương nhiên là cửa trên thị xã hoặc quận Lương Thủy rồi. ông phải biết ông già tôi làm ngành gì mà, không có người tiêu tiền công quỹ thì sao kinh doanh được. Khương Nghĩa Quân đây là nói thật, Vương Quốc Hoa cũng hiểu đó là điều không thể thay đổi. Ừ, nếu rời khỏi việc tiêu tiền công quả thật là rất khó nhanh chóng mở ra cục diện. Ông có thể nói với chú là có thể tìm người hợp tác, không cửa thì dùng tiền mở cửa. Khương Nghĩa Quân túi đầu suy nghĩ, Vương Quốc Hoa nhấc chân đá nhẹ y thì suy nghĩ gì thế. Ông cứ nói với chú là được, còn ông cứ yên tâm kinh doanh cây xanh của mình đi. Nói khó nghe thì ông già ông kiếm được bao tiền chứ? Không chừng ngày nào đó chính sách thay đổi thì tiêu tiền công quỹ sẽ không có cửa. Khương Nghĩa Quân cười khổ nói ông nói thì dễ, ông già tôi làm ăn sớm muộn cũng là của tôi mà. Lúc này Khương Cung Ninh cầm hai chai Mao Đai đi tới thấy Vương Quốc Hoa liền gọi Quốc Hoa, mang rượu lên, đồ ăn cũng xong hết rồi. Vương Quốc Hoa cầm rượu rồi lấy máy nhắn tin nhìn đồng hồ Khương Thúc, cháu vào trước. Vương Quốc Hoa gõ cửa phòng nhìn thấy không khí bên trong khá tốt. Đường Hoài Minh lớn tiếng nói bí thư Tằng, rượu tới, hôm nay tôi nhất định phải mời anh hai chén. Tằng Trạch Quang nở nụ cười nhìn lướt qua Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa hiểu ý mở một chai giơ hai chiếc chén lên nói các vị lãnh đạo, chén nhỏ hay chén lớn. Câu này của Vương Quốc Hoa ngoài mặt hỏi uống chén nào, còn thực tế nói các vị nếu muốn chúc bí thư thì phải để tôi mời vài chén đã. Ở đây Vương Quốc Hoa không phải lãnh đạo, mời rượu lãnh đạo cũng là đủ lý do. Cát Mậu Nguyên cười cười không nói, Đường Hoài Minh thật ra cười ha hả tiểu vương, chén lớn thì sao, câu này có ý khiêu khích. Với thân phận phó bí thư thị ủy của Đường Hoài Minh mà khiêu khích Vương Quốc Hoa, nhìn qua là hơi quá. Thực tế đây là Đường Hoài Minh cố ý, Vương Quốc Hoa ngăn rượu giúp Tằng Trạch Quang là nghĩa vụ, Đường Hoài Minh muốn thể hiện thành ý thì đương nhiên phải cụng ly với Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa không cần biết Đường Hoài Minh có ý gì. Tóm lại trước khi rời khỏi phòng hắn phải mời rượu hai vị phó bí thư. Bí thư Đường, chén lớn hay chén nhỏ tôi là cấp dưới cũng ít tuổi hơn thì có phải nên mời hai vị lãnh đạo ba chén? Vương Quốc Hoa nói rõ đây là bữa này hai vị lãnh đạo đừng có hỏng chuốc say bí thư Tằng. Đường Hoài Minh không quá để ý đến biểu hiện trung thành của Vương Quốc Hoa. Ý muốn là cơ hội để tỏ thái độ nên cười nói được, chén lớn, tôi nhận ba chén của cậu. Vương Quốc Hoa không nói mà lấy sáu chén ra rồi rót đầy. Hắn giơ chén nói bí thư, tôi xin cạn trước. Uống xong ba chén mà Vương Quốc Hoa không hề nhăn mặt. Đúng là dưới tay tướng giỏi không có binh yếu. Tiểu Vương không hổ được bí thư Tằng tin tưởng. Câu này của Đường Hoài Minh không giấu được vẻ ghen tị chẳng qua y cũng dứt khoát cầm chén lên uống cạn. Khương Cung Ninh tự mình vào đưa đồ ăn thấy thế không khỏi giật mình. Đường Hoài Minh trước đây kiêu ngạo như thế nào thì y biết rõ. Trước đây Khương Cung Ninh mời rượu chưa chắc đối phương đã cho mặt mũi. Ba chén xong, hơi men buốc lên trong đầu Vương Quốc Hoa, mặt hơi đỏ lên. Tăng Trạch Quang gật đầu hài lòng nhìn tới, Vương Quốc Hoa thấy thế túi đầu với mấy vị lãnh đạo các vị lãnh đạo từ từ dùng nữa, tôi đi lấy thêm hai chai. Ra cửa Vương Quốc Hoa dựa vào tường rồi thầm nghĩ xem ra vị trí trưởng phòng công an của Đường Hoài Minh không thể giữ được, nếu không vừa nãy Tăng Trạch Quang nhất định sẽ cản mình khi mình khiêu khích Đường Hoài Minh. Tăng Trạch Quang xem ra nhất định muốn nắm chức trưởng phòng công an kia. Vương Quốc Hoa thực ra uống được hơn lít nhưng ba chén vừa rồi uống quá nhanh, uống liền lúc nên sức rượu phát tác. Khương Nghĩa Quân còn chưa rời đi thấy hắn lảo đảo nên vội vàng tới đỡ mẹ nó chứ, ông uống bao nhiêu thế? Đỡ tôi vào vê đút cờ. Dựa mặt vào chậu rửa mặt, Vương Quốc Hoa đưa ngón tay vào họng móc. Khương Nghĩa Quân ở bên nhíu mày nói Mao Đài, không rẻ đâu. Chương 39, cẩn thận. Vương Quốc Hoa không hề khách khí trừng mắt nhìn Khương Nghĩa Quân. Hắn thở hổn hển nói ông uống nhiều lắm được một lít, ai biết hôm nay còn phải mời rượu nữa không? Làm quan không có thứ gì tốt cả, cầm tiền của người nộp thuế rồi tiêu xài phung phí. Khương Nghĩa Quân đầy tức tối nói làm Vương Quốc Hoa không nhịn được cười mắng không có tiền công quỹ thì bố ông sao làm ăn đông khách như vậy. Ai nói câu kia cũng được chỉ ông không thể. Vừa nói Vương Quốc Hoa ổn định tâm trạng đi về phía phòng. Nửa đường hắn thấy Đường Hoài Minh đi xuống dưới lầu, hắn không khỏi thầm nghĩ lại có tình huống gì vậy. Gõ cửa, bên trong chỉ có Tằng Trạch Quang, Cát Mậu Nguyên đang ngồi đối diện uống với nhau. Vương Quốc Hoa gật đầu nói hai vị lãnh đạo có gì cần phân phó không. Tằng Trạch Quang cười cười chỉ vào một chiếc ghế Quốc Hoa. Ở đây không có người ngoài, cậu ngồi xuống ăn đi, vừa nãy đúng là làm cậu hơi mệt. Cát Mậu Nguyên nhìn Vương Quốc Hoa tiểu vương đúng là được, Đường Hoài Minh xem ra không được tốt cho lắm. Vương Quốc Hoa không nghĩ Cát Mậu Nguyên nói chuyện tùy ý như vậy. Ngay khi hắn giật mình, Tằng Trạch Quang đã giải thích Lao Cát cùng ở một phòng với tôi tại trường đảng tỉnh, huyện Nam Sơn này tôi chỉ có mỗi một người bạn đáng tin. Cát Mậu Nguyên cười ha hả nói tiểu vương, cậu nghĩ sao khi bí thư Tằng đến chợ nông sản? Thực ra câu này Vương Quốc Hoa vẫn muốn nói. Bây giờ Cát Mậu Nguyên mở miệng, Tằng Trạch Quang nhìn thẳng tới, Vương Quốc Hoa nói nhà tôi ở miền núi, cả nhà có hơn mẫu ruộng nước, người trên núi dựa vào núi mà ăn, thường lên núi hái hoa quả như đào rồi về bán đi. Lúc tôi học cấp 3 còn đỡ một ít, không ít người bên ngoài đến mua đặc sản miền núi. Ngài đừng xem thường mấy thứ này, người ở miền núi thu nhập chính trong năm là nhờ đó. Sau khi chợ nông sản được xây dựng không ít người bên ngoài đến mua hàng. Thời gian trước không phải có một vụ án là một thôn dân ở một xã bị người ta đánh gãy chân sao? Vương Quốc Hoa nói đến đây liền ngừng lại. Tăng Trạch Quang và Cát Mậu Nguyên đều biết, vụ án kia bọn họ cũng nghe thấy. Bên công an huyện giải thích kẻ đánh người bị mặt, hiện trường ít đầu mối nên không dễ tìm thủ phạm. Tên thực tế vụ án này rất đơn giản, chính là thôn dân định mua ít đồ đặc sản bán ra ngoài nên bị đánh. Không coi pháp luật ra gì. Cát Mậu Nguyên đập bàn. Vương Quốc Hoa nói đặc sản mỗi nhà có không nhiều, không thể nhà nào cũng mang ra ngoài bán mà, chỉ có thể bán đến chợ, một ít người nhân cơ hội dùng bạo lực lũng đoạn. Cát Mậu Nguyên gật đầu nói lao tản, việc này không thể bỏ qua như vậy, có vài người không dễ động nhưng đám côn đồ ở chợ cần phải xử lý. Tăng Trạch Quang nói tôi đã nói chuyện với Quản Nhất Vĩ, ý của y là muốn tiến hành chỉnh đốn các ngành chức năng. Ý của tôi là Đường Hoài Minh không thích hợp làm trưởng phòng công an nữa, Quản Nhất Vĩ cũng có suy nghĩ này. Chẳng qua chuyện này cần phải tiến hành hành trong phạm vi khống chế được. Đồng chí Đường Hoài Minh cũng cho rằng mấy năm nay mình mệt mỏi, không thể kiêm nhiệm công việc bên phòng công an nữa. Nghe tới đây Vương Quốc Hoa liền hiểu rõ. Cát Mậu Nguyên là đồng minh đáng tin cậy nhất của Tằng Trạch Quang. Do cảnh giác với Quản Nhất Vĩ nên Tằng Trạch Quang không muốn làm lớn chuyện. Với lúc Đường Hoài Minh biết thức thời, kịp thời tỏ thái độ nên Tằng Trạch Quang quyết định thả y một đường. Điều kiện là Đường Hoài Minh phải ủng hộ Tằng Trạch Quang giữ được chức trưởng phòng công an. Vương Quốc Hoa lặng lẽ suy nghĩ các thủ đoạn trong đó. Vương Quốc Hoa mới đi vào chính trị nên có rất nhiều thứ cần học. Sau khi ăn xong, Tằng Trạch Quang đi ngủ một lát, Vương Quốc Hoa cũng lấy một phòng trong khách sạn ngủ. Chiều vừa tới văn phòng, Tằng Trạch Quang đã nói với Vương Quốc Hoa bảo Cao Cận Giang thông báo 3h chiều tổ chức hội nghị ban bí thư. Xem ra Tằng Trạch Quang đã xác định nắm giữ được cục diện, nếu không sẽ không tổ chức hội nghị này. Vương Quốc Hoa gọi điện cho Cao Cận Giang. Bỏ máy xuống, Cao Cận Giang không khó để nghĩ ra nội dung cuộc họp. Vẫn còn sớm, Cao Cận Giang không cần thông báo gấp. Suy nghĩ một chút về thứ tự thông báo, Cao Cận Giang cầm máy gọi cho ZZ Lão Đường, bí thư Tằng muốn tổ chức hội nghị ban bí thư vào 3h chiều nay. ZZ ở đầu bên kia lạnh nhạt nói biết rồi, Lão Cao, ông nên hầu hạ cho tốt nếu không sẽ rơi vào vết xe đổ của tôi. Cao Cận Giang thầm nghĩ anh bây giờ mới nghĩ chúng ta là anh em. Trước đây sao không thế? Mẹ nó chứ, mình sao có thể sở với hắn? Hắn là phó bí thư huyện ủy, Tằng Trạch Quang ra tay cũng phải có chừng mực. Cao Cận Giang cười lạnh trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn thở dài nói không nói việc này, tôi phải thông báo lãnh đạo khác. Dập máy. Cao Cận Giang không để ý đến ánh nắng chói chang trên đầu mà tự mình đi sang bên ủy ban huyện thông báo cho Quản Nhất Vĩ. Trước khi đi Quản Nhất Vĩ còn nở nụ cười đưa y xuống tận cửa Lão Cao vất vả rồi. Đây là việc tôi lên làm. Thái độ tốt của Quản Nhất Vĩ làm Cao Cận Giang run lên. Nếu như bị tên thiếu đạo đức nào đó nhìn thấy rồi báo cho Tằng Trạch Quang, ai biết lãnh đạo sẽ nghĩ như thế nào. Quản Nhất Vĩ nghĩ rất đơn giản, nếu không thay đổi được thì gây phiền phức cho đối phương. Cao Cận Giang thông báo xong không lau mồ hôi mà đi tới trước cửa phòng Tằng Trạch Quang. Y nhỏ giọng nói với Vương Quốc Hoa tiểu vương, mời báo với bí thư Tằng là tôi đã báo xong. Vương Quốc Hoa nhìn đối phương đầy mồ hôi mà trong lòng không khỏi thấy khó chịu. Cao Cận Giang bây giờ thoạt nhìn chính là tương lai của mình trong giai đoạn nào đó. Ôi, tránh văn phòng Cao sao lại đầy mồ hôi thế này, mau lau đi. Vương Quốc Hoa nhanh nhẹn đưa túi giấy tới, rót cho Cao Cận Giang chén nước, thuận tay còn quay quạt cho đối phương. Vương Quốc Hoa nhiệt tình như vậy nằm ngoài dự đoán của Cao Cận Giang. Y thầm nghĩ đối phương không ngờ lại nhiệt tình với mình như vậy. Cao Cận Giang trong lúc nhất thời lập tức nghĩ đến thư ký của Lý Hùng Phi. Đúng là một trời một vực. Uống hết chén nước, Cao Cận Giang bỏ chén xuống nói tiểu vương, tôi về trước, cảm ơn. Cao Cận Giang nói chuyện rất nhỏ, Vương Quốc Hoa thầm nghĩ đúng là biết là người, mình có thể học được nhiều thứ từ đối phương. Nghĩ vậy hắn nói tránh văn phòng chờ chút, tôi vào báo cáo với lãnh đạo rồi ra ngay. Cao Cận Giang muốn chính là hiệu quả này nên gật đầu đứng bên không nói gì. Tằng Trạch Quang nghe xong Vương Quốc Hoa báo cáo, nghe thấy Cao Cận Giang cả người đầy mồ hôi không khỏi nhíu mày. Ý gật đầu đứng lên đi ra cửa. Bí thư. Cao Cận Giang không nghĩ Tằng Trạch Quang có thể đi ra nên vội vàng bỏ khăn trong tay xuống. Lao Cận vất vả rồi. Phụ trách văn phòng huyện ủy không dễ làm, anh đi nghỉ đi. Tằng Trạch Quang nói một câu rồi xoay người đi. Cao Cận Giang đứng đó thở dài một tiếng, một phen khổ cực không uổng công. Lãnh đạo cuối cùng đã tán thành mình. Vương Quốc Hoa cười cười đóng nhẹ cửa phòng trong lại, Cao Cận Giang đi lên nhỏ giọng nói thư ký Vương, tôi có rảnh không? Vương Quốc Hoa quay đầu lại nói xem lãnh đạo đã. Cao Cận Giang gật đầu tỏ vẻ hiểu tôi đi xuống trước, có gì báo tôi? Vương Quốc Hoa chờ Cao Cận Giang đi xa mới đẩy cửa phòng. Tăng Trạch Quang có lẽ không nghĩ hắn muốn vào nên nhìn tới. Vương Quốc Hoa hơi giật mình nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười bí thư, tránh văn phòng cao đi rồi. Tăng Trạch Quang thu ánh mắt. Y cầm văn bản xem qua rồi như tùy ý nói ý vừa nãy nói gì. Vương Quốc Hoa cung kính nói y muốn mời tôi ăn tối. Tăng Trạch Quang ngừ một tiếng không nói gì. Vương Quốc Hoa nhẹ nhàng đi ra rồi đóng cửa. Phụ, Vương Quốc Hoa đưa tay lau mồ hôi trán. Hôm nay có ý tốt giúp xem ra thất sách rồi. Báo cáo có thể nhưng nhắc đến Cao Cận Giang cả người đầy mồ hôi làm gì. Cao Cận Giang vừa đi, Vương Quốc Hoa lại vào trong báo cáo quả nhiên là cẩn thận không sai. Mặc dù nói dù không lập tức đi vào cũng không có vấn đề gì lớn nhưng rất có thể là một cây kim đâm trong lòng Tằng Trạch Quang. Đây là Vương Quốc Hoa nhận ra khi thấy Tằng Trạch Quang nhíu mày, làm việc cho lãnh đạo cần phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Tằng Trạch Quang vào phòng họp, bốn vị phó bí thư bên trong cùng đứng lên. Chờ mọi người hoàn thành động tác này, Tằng Trạch Quang mới đi đến vị trí người chủ trì. Các đồng chí đã đến đông đủ, chúng ta họp thôi. Hôm nay có một nội dung là sự kiện đánh người ở chợ nông sản. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, In Me The Tiger. Vương Quốc Hoa thường dùng hai quyển sổ, một quyển sổ bỏ ở trong cặp, một quyển để trước mặt. Nhìn như hắn đang cẩn thận ghi chép nhưng trên thực tế hắn đang cẩn thận quan sát từng vị lãnh đạo. Tăng Trạch Quang nghiêm túc nói câu mở màn sau đó nhìn quanh một vòng sau đây mời đồng chí Nhất Vĩ nói cách xử lý chuyện sáng nay. Quản Nhất Vĩ nhẹ nhàng đứng thẳng lên, chi tiết này bị Vương Quốc Hoa phát hiện. Quản Nhất Vĩ nói khá trầm ổn, mỗi chữ nói ra như đã cẩn thận suy nghĩ. Quản Nhất Vĩ nói đến chuyện buổi sáng, Vương Quốc Hoa nhìn thoáng qua Đường Hoài Minh. Đường Hoài Minh giờ phút này tay cầm thuốc, ánh mắt ra vẻ chăm chú. Từ biểu hiện không nhìn thấy tâm trạng gì của y, đúng là nhân vật lợi hại. Vẻ mặt chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lưu Hoa Đông nhìn qua là bình thường nhất, không có gợn sóng. Cát Mậu Nguyên thì hơi cúi đầu ghi gì đó vào sổ. Nhìn quanh một vòng, Vương Quốc Hoa quay lại nghe Quản Nhất Vĩ nói. Quản Nhất Vĩ nói chuyện rất có trật tự, không ngừng thay đổi giọng điệu để tăng hiệu quả lời nói. Chỉ cần cẩn thận nghe sẽ không thấy câu nói của đối phương buồn chán. Vương Quốc Hoa thầm nghĩ nếu có một ngày mình ngồi ở vị trí đó phát biểu thì nên làm như thế nào. Nghĩ vậy Vương Quốc Hoa vô thức viết một câu vào sổ. In Me The Tiger. Quản Nhất Vĩ nói xong quá trình xử lý buổi sáng rồi nhìn lướt qua Tằng Trạch Quang. Tằng Trạch Quang nói đồng chí Hoài Minh, nói suy nghĩ của anh. Đường Hoài Minh ho khan một tiếng đầu tiên tôi muốn kiểm điểm với đảng ủy, bởi vì tôi sai sót trong công việc, giám sát các đồng chí bên dưới không chu đáo nên tạo thành ảnh hưởng ác liệt như vậy. Ở đây tôi xin tổ chức cho tôi thôi kiêm chức trưởng phòng công an, xin tổ chức cân nhắc. Tằng Trạch Quang rất tự nhiên nghe Đường Hoài Minh nói xong. Y nghiêm túc nói đồng chí Hoài Minh tự phê bình là rất đáng khen. Phương pháp xử lý của đồng chí Nhất Vĩ cũng rất đúng mực. Thân là bí thư, mặc dù mới nhận chức không lâu nhưng xảy ra chuyện như thế này thì tôi cũng có trách nhiệm. Thưa các đồng chí, kinh tế huyện Nam Sơn chúng ta không quá phát triển, hơn nữa còn nằm trong top 10 huyện lạc hậu của toàn tỉnh. Thưa các đồng chí, chúng ta không thể có sơ sót được. Nói xong một tràng, Tăng Trạch Quang hơi dừng lại nhìn quanh. Cá nhân tôi đồng ý việc xin từ chức trưởng phòng công an của đồng chí Hoài Minh. Các đồng chí có suy nghĩ gì không? Các phó bí thư đều tỏ vẻ không có ý kiến khác, Tằng Trạch Quang lúc này mới nói về vấn đề lựa chọn trưởng phòng công an mới, ban tổ chức cán bộ cần nhanh chóng xác định người. Chuyện xảy ra ở chợ nông sản thì đồng chí Nhất Vĩ cần phải tiếp tục xử lý thích đáng. Hội nghị kéo dài gần tiếng mới kết thúc. Vương Quốc Hoa vội vàng ghi chép nội dung vắn tắt của hội nghị. Tằng Trạch Quang dẫn đầu đi ra ngoài. Tằng Trạch Quang ngồi trên ghế chờ Vương Quốc Hoa pha trà xong liền đột nhiên hỏi: đưa tôi xem bản tóm tắt cuộc họp hôm nay. Vương Quốc Hoa có chút ngạc nhiên nhưng lập tức nói vâng. Hắn xoay người đi ra phòng lấy quyển sổ to đưa tới trước mặt Vương Quốc Hoa rồi lui về sau ba bước. Tăng Trạch Quang cười cười nhìn Vương Quốc Hoa cầm lấy mở ra rồi hơi ngẩn lại. In Me The Tiger. Vương Quốc Hoa có chút giật mình nói bí thư Tăng, tôi chỉ viết tùy tiện vài câu mà thôi. Tăng Trạch Quang nhìn qua nói trong lòng có mánh hổ, tốt. Vừa nói ý đưa sổ lại cậu đi làm việc đi. Vương Quốc Hoa cầm sổ lặng lẽ đi ra. Sau khi Vương Quốc Hoa đi, Tằng Trạch Quang lẩm bẩm một tiếng hừ, thanh niên không có chút dã tâm thì sao được, Tằng Trạch Quang không cho rằng Vương Quốc Hoa có dã tâm là sai. Đối với việc này Tằng Trạch Quang rất vui, đây mới là điều mà thanh niên cần có. Về chỗ ngồi, Vương Quốc Hoa đột nhiên ý thức được biểu hiện trong thời gian này của mình hơi quá, thiếu sự đồng bột của người trẻ tuổi. Mình cần điều chỉnh tâm trạng mới được. Đang nghĩ Tằng Trạch Quang cầm một tờ giấy ra nói cậu hoàn thiện cái này một chút, lần này không cho làm đối phó. Vương Quốc Hoa vội vàng đứng lên nhìn. Không ngờ là tờ giấy hắn viết. Hắn nói bí thư, ngài đây là làm khó tôi. Tăng Trạch Quang thấy Vương Quốc Hoa hơi lo lắng, y khá vui vẻ đừng nói là lãnh đạo làm khó cậu. Tôi cho cậu 3 ngày để suy nghĩ, sau đó đưa ra phương án đưa người lao động ra ngoài. Cái khác cậu không cần lo. Hết giờ làm Tằng Trạch Quang lấy chìa khóa xe rồi đuổi Vương Quốc Hoa đi. Lúc ra khỏi cổng khách sạn Nam Sơn, một người thò đầu ra từ chiếc xe sạn tạ nạ chờ ở ven đường gọi Vương Quốc Hoa thư ký Vương. Vương Quốc Hoa thấy là Cao Cận Giang liền đi tới. Cao Cận Giang ngồi im ở vị trí lái xe cười nói không có lịch gì thì đi theo Cao ca một chuyến. Vương Quốc Hoa cũng không ra vẻ gì mà mở cửa sau lên xe. Cao Cận Giang lái xe chạy thẳng về phía thị trấn Thành Quan. 10 phút sau xe đến một căn nhà 3 tầng. Một người phụ nữ khá xinh đẹp đứng ở cầu thang, xe vừa dừng lại cô ta đi lên mở cửa nói chào mừng quý khách. Vương Quốc Hoa vừa xuống xe đã thấy Cổ Tuần đứng ở bậc thang. Y cười hì hì giơ hai tay tới chào mừng thư ký Vương, vẫn là lão Cao mời được, nếu là tôi chắc không dám đi mời thư ký Vương. Cao Cận Giang từ trên xe đi xuống nghe thấy Cổ Tuần nói vậy liền mắng đây là thư ký Vương dễ gần, không quan hệ đến do ai mời. Cổ Tuần tại sao lại ở đây? Vương Quốc Hoa đột nhiên biết nguyên nhân. Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói tránh văn phòng Cao là lãnh đạo gọi tôi sao có thể không đến. Cổ Tuần không nghĩ Vương Quốc Hoa lại nói một câu không nóng không lạnh như vậy nên không tiện tiếp lời. Cao Cận Giang không khỏi có chút buồn cười, Cổ Tuần này lại coi Vương Quốc Hoa như trẻ con mà đối xử, không biết người ta nói chuyện, làm việc đều không lộ chút sơ hở nào, có đôi khi ngay cả mình cũng thấy không bằng. Thư ký Vương, lão Cổ là anh em của tôi từ hồi còn trong quân. Y thô lỗ. Nói chuyện không chú ý Cao Cận Giang nói cũng làm mặt Vương Quốc Hoa tốt hơn đôi chút. Chẳng qua hắn vẫn lạnh nhạt nói tránh văn phòng Cao, tôi nể mặt ngài. Câu này nhìn như lạnh lùng thực ra lại khác. Nếu chỉ riêng Cao Cận Giang mời khách hoặc là khách tham gia không phải Cổ Tuần, Vương Quốc Hoa không lý do gì ra vẻ lạnh nhạt. Buổi chiều hắn giúp chính là muốn hai bên kéo gần khoảng cách. Cao Cận Giang cười cười giải thích thư ký Vương, không phải tôi đột nhiên tập kích, thật sự là anh em nhiều năm đến nhà nhờ, tôi không thể không giúp. Đợi lát tôi xin uống ba chén tạ tội. Vương Quốc Hoa lúc này mới hòa hoãn lại vậy thì không cần, tránh văn phòng để mắt tới tôi thì đừng gọi tôi là thư ký Vương, gọi tôi Quốc Hoa đi. Vẻ mặt Cao Cận Giang hơi cứng lại, y thấy Vương Quốc Hoa không phải giả vờ nên mới dần khôi phục nếu là vậy tôi gọi cậu là Quốc Hoa lão đệ, được không? Vương Quốc Hoa gật đầu nói được, tôi cũng đổi gọi một tiếng Cao ca. Một tay vũ không kêu, một hảo hán có ba người rút. Từ việc cắt mậu nguyên là đồng minh kiên định của Tằng Trạch Quang. Vương Quốc Hoa thấy được thiếu sót của mình. Muốn làm lên việc cần phải có người giúp, mà quan hệ chính là uy hiếp lớn nhất đối với hắn. Nếu Cao Cận Giang đã được Tằng Trạch Quang tán thành thì vì sao hắn không hạ thấp tư thế để kéo gần quan hệ? Cổ Tuần thấy không khí hòa hoãn lại nên lập tức cười nói chuyện hôm nay là lỗi của tôi, không phải tôi mặt dày nhờ lão Cao thì sẽ không làm thư ký Vương mất hứng. Vương Quốc Hoa lạnh lùng nhìn Y Lệ, sau đó quay đầu lại cười nói với Cao Cận Giang lão ca. Tôi phải nói trước ăn cơm uống rượu có thể nhưng không được nói chuyện công việc. Cao Cận Giang thầm hối hận, sớm biết vậy sẽ không bảo Cổ Tuần tới đây. Vương Quốc Hoa nhìn như dễ gần nhưng thực ra đã cảnh giác. Vương Quốc Hoa không ra vẻ thì có thể nhưng không dễ dàng giúp người như vậy. Hơn nữa vị trí trưởng phòng công an trong lòng Tằng Trạch Quang có chọn ai chưa thì hắn không biết, tùy tiện làm cầu nối có khi lại hại mình. Được, không nói gì, chỉ ăn cơm uống rượu. Cao Cận Giang lập tức đồng ý. Nơi này có hoàn cảnh khá được. Phía sau nhà là hồ nước, trên tầng thường xuyên có gió thổi nên khá mát mẻ. Chương 41, Tân Phó Bí Thư. Nồng độ rượu không cao nhưng uống khá ngon. Mặt ba người đỏ như thỏ nướng, mấy chai giờ chỉ còn thấy đáy. Cổ Tuần thấy thế lại định gọi thêm nhưng Vương Quốc Hoa bỏ đũa xuống chắc thôi, tôi còn phải về. Hôm nay uống rất vui, cảm ơn hai vị lão ca. Cao Cận Giang muốn giữ Vương Quốc Hoa nhưng lại nghĩ như vậy thì hợp hơn. Hai người tuy xưng huynh gọi đệ chứ thực ra chưa đến mức đó. Cao Cận Giang đứng lên nói chuyện ban chiều tôi cảm ơn lão đệ, sau này có việc gì cứ nói. Cao Cận Giang sớm có chuẩn bị, lái xe đã chờ ở tầng dưới. Đưa mắt nhìn xe đi xa, Cao Cận Giang quay đầu lại oán giận nhìn Cổ Tuần lão cổ, chuyện của anh sợ là phải nghĩ biện pháp khác. Cổ Tuần thở dài nói không ngờ tên này dầu mỡ không vào, tôi còn định chờ hắn uống gần say rồi bố trí tiết mục. Cao Cận Giang cười lạnh nói người ta sớm nhìn ra nếu không sao có thể nói ngay từ đầu là không dở mấy trò linh tinh. Tên này có thủ đoạn. Quan hệ không đủ thì đừng lấy ra nếu không sẽ hỏng việc. Hay cho thuốc liều cao, Cổ Tuần đưa tay lên làm động tác đếm tiền, Cao Cận Giang mắng luôn ngu, không thấy hắn luôn cẩn thận ư. Lúc xuống xe Vương Quốc Hoa không quên đưa cho lái xe một bao trung hoa rồi mới lảo đảo đi vào phòng trọ. Tắm xong hắn nằm trên giường đọc sử ký. Vương Quốc Hoa trước kia nếu không đi chơi thì sẽ lên mạng ngồi cả ngày cũng được. Trước hắn không thích đọc sử ký mà thích đọc truyện Kim Dung, Cổ Long, nhưng bây giờ hắn lại chán vì đọc nhiều. Các tiểu thuyết y trên mạng thì hắn không muốn đọc. Vương Quốc Hoa rơi vào hoàn cảnh không có gì đọc, cuối cùng đành chọn đọc sách sư. Vương Quốc Hoa chọn quyển sử ký này còn có một nguyên nhân khác đó chính là lúc trước ở nhà ông thầy giáo Vương Lực cần đọc quyển này, hắn nhìn thoáng qua nên mới phát hiện quyển này khá hay. Nghiêm Giai Ngọc đang đầy oán giận. Cô nằm trên giường trừng mắt nhìn màn hình vô tuyến. Tiểu quỷ ghê tởm, không ngờ cả ngày không liên lạc với người ta. Nghiêm Giai Ngọc đập tay xuống giường, váy ngủ bị tay xoay xoay ra đủ loại hình. Cầm máy lại bỏ, bỏ lại cầm, Nghiêm Giai Ngọc cuối cùng không thoát khỏi cơn oán giận nên đã gọi cho Vương Quốc Hoa. Này, đang làm gì thế? Nghiêm Giai Ngọc cố gắng làm cho giọng mình nghe đáng thương đáng tiếc, kỹ thuật của cô không ổn. Vương Quốc Hoa không nghe ra nên thản nhiên nói không làm gì cả, tối bị kéo đi uống rượu, giờ về nhà đọc sách. Nam Dương đọc sách. Hoán niệm trong đầu Nghiêm Giai Ngọc càng tăng lên, thế mà không gọi cho mình. Người ta đau bụng. Vậy ư? Vậy tôi tới đưa chị đi bệnh viện. Vương Quốc Hoa không hề suy nghĩ nói. Nghiêm Giai Ngọc nghe xong chút oán niệm lập tức tan biến, đúng là người phụ nữ dễ thỏa mãn. Không cần, không vấn đề gì đâu, ngủ sớm đi. Được, chị cũng ngủ sớm một chút đi. Nói xong Vương Quốc Hoa muốn dập máy nhưng đột nhiên nhớ đến trước kia mình đọc bài báo nói ai là người dập máy trước, vì thế ngón tay ấn nút tắt cuộc gọi lại thu về. Quả nhiên đầu bên kia không có tiếng tốt tốt. Nghiêm Giai Ngọc đợi một lúc không thấy tiếng tốt nên hỏi sao không tắt máy. Vương Quốc Hoa cười nói tôi mà tắt trước chị nghe thấy tiếng tốt dài sẽ thấy trống trải nên quyết định chờ chị dập trước. Nghiêm Giai Ngọc đầu bên này thấy ấm áp, hôn mạnh vào máy rồi mới dập. Nghiêm Giai Ngọc đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc. Sáng sau Vương Quốc Hoa như bình thường đến khách sạn Nam Sơn đón Tằng Trạch Quang. Vừa tới Vương Vu Phần, thị ủy thông báo Tằng Trạch Quang lên quận Lương Thủy họp. Vương Quốc Hoa gọi điện báo cho Nghiêm Giai Ngọc mình bận, bảo mình đi họp. Cuộc điện của hắn làm Nghiêm Giai Ngọc vui vẻ cả sáng. Xe đến trụ sở thị ủy thị xã Lương Thủy, Tằng Trạch Quang mới vừa xuống xe đã thấy Nghiêm Hữu Quang cùng một người đàn ông hơn 30 tuổi từ trên tầng đi xuống. Nghiêm Hữu Quang mắt khá tinh, nhìn cái là thấy Tằng Trạch Quang. Đồng chí Trạch Quang, tôi giới thiệu một chút. Nghiêm Hữu Quang kéo người đàn ông kia tới. Tằng Trạch Quang đi lên một bước trưởng ban nghiêm. Nghiêm Hữu Quang cười cười chỉ vào người đàn ông đứng bên đây là đồng chí Hồng Tồn Minh, cán bộ văn phòng tỉnh ủy phái xuống huyện Nam Sơn các anh làm phó bí thư đảng đoàn. Lần này tỉnh ủy phái mười mấy cán bộ cấp huyện xuống rèn luyện, đồng chí Hồng Tồn Minh nhất định sẽ phối hợp tốt với công việc của anh. Vương Quốc Hoa đứng bên không có tư cách tiến lên nhưng hắn có thể lặng lẽ đánh giá Hồng Tồn Minh. Hồng Tồn Minh trông khá bình thường, mặt hơi to nhưng mắt nhỏ. Trong quá trình ba vị lãnh đạo nói chuyện với nhau, Vương Quốc Hoa rõ ràng cảm nhận được Hồng Tồn Minh không quá cung kính với Nghiêm Hữu Quang, vẻ mặt y luôn mang theo một tia kiêu ngạo. Nói chuyện vài câu Nghiêm Hữu Quang dẫn Hồng Tồn Minh đi, Tằng Trạch Quang đứng tại chỗ nhìn theo đến thất thần, Vương Quốc Hoa đi tới mà y cũng không nhận ra. Sếp! Vương Quốc Hoa cẩn thận nhắc nhở một câu. Tằng Trạch Quang ồ lên nói cậu chờ ở dưới này, một mình tôi lên. Tằng Trạch Quang vừa nói vừa bước nhanh lên lầu. Vương Quốc Hoa không về xe chờ mà tìm một tán cây ngồi xuống, tiện tay lấy sử ký ra đọc. Đọc vài chữ nhưng hắn thấy không vào. Trong lòng hắn luôn nhớ đến vẻ mặt vừa rồi của Tằng Trạch Quang. Mặc dù Tằng Trạch Quang cố giữ bình tĩnh nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự bất an của Vương Quốc Hoa. Là do vị phó bí thư kia ư? Vương Quốc Hoa có ấn tượng không tốt với Hồng Tồn Minh. Trực giác nói với hắn người này khó ở chung. Nếu Hồng Tồn Minh rất có lai lịch mà không thể ở chung thì đó sẽ là một điều không ổn với Tằng Trạch Quang. Mấy hôm nay Tằng Trạch Quang làm Vương Quốc Hoa có ấn tượng đây là người giỏi khống chế, giỏi khắt chế, có nguyên tắc. Chỉ cần không chạm vào điểm giới hạn của Tằng Trạch Quang thì y sẽ không mát khống chế, có thể dễ dàng tha thứ. Nếu giả định của Vương Quốc Hoa về Hồng Tồn Minh là thật, có thể nói ngày sau trụ sở huyện ủy sẽ khá căng thẳng. Người không dễ ở chung thường có tính cách rất mạnh, hai người có tính cách mạnh cùng kết hợp thì kết quả sẽ như thế nào? Tằng Trạch Quang lên lầu gần tiếng mới xuống. Thấy Vương Quốc Hoa ngồi chờ ở dưới tán câu. Trong mắt y hiện ra một tia ấm áp. Quốc Hoa, tìm chỗ nghỉ chút, chiều mới họp. Họp gì vậy bí thư? Vương Quốc Hoa cười nói, Tằng Trạch Quang không có ý trách hắn. Bí thư Ôn từ trên tỉnh họp về nhắn nhủ chỉ thị tinh thần của bí thư tỉnh ủy Hứa. Quan hay họp, Vương Quốc Hoa mới chính thức nhận chức thư ký 2 ngày đã cảm nhận rõ việc này. Câu nói văn bản như núi, họp như biển không phải vô nghĩa. Khách sạn tốt nhất quận Lương Thủy chính là Sơn Thành, lần trước tới Lương Thủy, Vương Quốc Hoa cũng ở nên lần này cũng tới đây. Quốc Hoa, cậu tới nhà khách thị ủy trả tiền ăn ở lại. Tằng Trạch Quang vừa vào phòng đã dặn một câu. Vương Quốc Hoa thế mới phản ứng được. Nhà khách thị ủy vốn có an bài chỗ ở chỉ là bên dưới có ai muốn vào đó ở nhưng lại phải trả tiền. Nhà khách thị ủy không chừng đã có người thầu, anh giao tiền không ở vấn đề gì, không giao không ở nhất định bị người nhớ. Việc này làm Vương Quốc Hoa nhớ đến một câu nói của lãnh đạo lúc nhận quà, ai tặng quà lãnh đạo không nhất định nhớ, ai không tặng nhất định không thoát. Chiều họp xong Tằng Trạch Quang cho Vương Quốc Hoa và lái xe nghỉ, một mình lái xe rời đi. Vương Quốc Hoa ở trong phòng sửa lại bản ghi chép hội nghị thì điện thoại di động vang lên. Đầu bên kia lập tức chuyển tới giọng đầy hưng phấn của Du Phi Dương anh em, ha ha ha. Vương Quốc Hoa ngẩn ra rồi lập tức cười trêu chọc, sao hưng phấn thế? Ăn nhầm thuốc kích thích quá hạn à?
Phì, tôi không chơi cái đó. Tôi đang chạy tới huyện Nam Sơn, ông chờ, đến sẽ biết.
Du Phi Dương vừa định dập máy, Vương Quốc Hoa vội vàng nói, theo tôi ở quận Lưỡng Thủy.
Ồ, hiểu, ông bây giờ là thư ký của bí thư huyện ủy.
Tôi nói này, làm có thuận lợi không?
Không được thì nói một câu, tôi tìm cửa điều ông lên thị xã hoặc tỉnh.
Vương Quốc Hoa cười âm hiểm, ông thái doại rồi, chờ bố ông làm bí thư tỉnh ủy rồi nói tiếp.
Du Phi Dương ở đầu kia ngẩn ra rất muốn lớn tiếng nói, bố tôi chính là bí thư tỉnh ủy, kết quả y vẫn nhị lẩm bẩm một tiếng, tóm lại tôi có biện pháp.
Ông chờ đó, tôi nhiều nhất 10 phút nữa là tới quận Lương Thủy.
Chương 42, xe.
Vương Quốc Hoa có chút xấu hổ khi tính kế với Du Phi Dương. Nhưng nghĩ trước kia Du Phi Dương chọn tự tử, chút xấu hổ của hắn lại biến thành tự hào.
Từ giọng của Du Phi Dương, Vương Quốc Hoa có thể cảm nhận được tính cách của Du Phi Dương đã thay đổi, tóm lại không còn là thanh niên quật cường lạnh nhạt như trước.
Chuyển biến này là điều hắn muốn thấy, không có bao người thích sự cô độc cả. Du Phi Dương nhếch miệng cười, Vương Quốc Duy đang lái xe thấy thế không khỏi cười nói, người tên khác tôi có một chữ xem ra rất được ông chú ý, nói thật gần đây vẫn nghe ông nhắc tới tên này, tôi đúng là muốn xem hắn là người như thế nào.
Du Phi Dương ngửa cằm suy nghĩ, người này nói như thế nào nhỉ?
Rất khó nói rõ nhưng là người rất cuốn hút.
Vương Quốc Duy kinh ngạc nhìn Du Phi Dương.
Hai người chơi với nhau từ nhỏ, về sau Vương Quốc Duy theo bố về phía Nam. Trong ấn tượng ở Vương Quốc Duy thì Du Phi Dương là người rất kiêu ngạo, không mấy khi coi trọng ai, còn là bạn học đại học.
Phi Dương, tôi mới đã bị ông lôi tới khu miền núi nghèo khó, sau đây ông phải giới thiệu tôi 2-3 mối làm ăn đó.
Vương Quốc Duy cẩn thận nói, Du Phi Dương nhìn hắn, Quốc Duy, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, nghe tôi khuyên một câu. Ông về sau đừng bán loại xe này, lần này tôi giúp nhưng không có lần sau.
Vương Quốc Duy nghe xong không nói mà lặng lẽ lái xe.
Lúc sau y mới cười nói, được, 5 chiếc xe lần này ông xử lý giúp tôi, về tôi chặt đứt mọi quan hệ.
Dù sao một năm kiếm được mấy triệu tiền lãi đủ để tôi chơi một thời gian.
Chẳng qua nói đi cũng nói lại, ông không cho tôi làm cái này, ông phải chỉ đường khác cho tôi chứ.
Tôi quen tiêu xài rồi, mấy triệu chắc thoáng cái là hết.
Du Phi Dương vỗ vỗ chỗ ngồi nói, được, cái này dễ làm.
Xe này của ông được đó, hay là tôi mua giúp Vương Quốc Hoa?
Vương Quốc Duy giật mình quay đầu nhìn Du Phi Dương, thấy đối phương không hề đùa nói đùa gì thế.
Đây là xe Lý Sợn, tuy nói là hàng nhập lậu vậy nhưng dù có giảm giá với ông cũng là 500 ngàn.
Phi. Du Phi Dương khinh thường nói, tên Vương Quốc Hoa này không biết lai lịch của tôi, coi tôi như anh em.
Hắn ném tôi 3 triệu không hề chớp mắt, 500 ngàn tính gì?
Mấy ngày trước tôi có vụ làm ăn kiếm được 2 triệu, theo hiệp định thì chia cho Vương Quốc Hoa 7 phần. Hắn có thêm 1,4 triệu, mua xe ông không đủ sao?
Vương Quốc Duy không nhịn được quay đầu lại, tay điều khiển vô lăng cũng run lên.
Ông tập trung lái xe đi.
Xe tiến vào địa phận quận Lưỡng Thủy, Vương Quốc Duy quyết định dừng lại ven đường, đừng có gấp, ông nói rõ xem mình làm gì mà được từng đó tiền.
Chú út tôi có quan hệ với Hiệp hội Giám sát Chứng khoán, giúp tôi mua cổ phiếu tốt.
Du Phi Dương không thèm để ý nói.
Vương Quốc Duy cười ha hả nói, thì ra ông có cửa này, mặc kệ, phải cho tôi một phần.
Tôi bỏ ra 3 triệu cho ông dùng, cũng chia 37.
Có thể chẳng qua nếu là vậy thì xe này phải cho không tôi.
Du Phi Dương cười ha hả nói.
Vương Quốc Duy nhăn nhó mặt lại, anh em, đừng như vậy chứ, đây là 500 ngàn đấy.
Du Phi Dương nói, ông nói có được không?
Vương Quốc Duy thầm vui vẻ, lần này về là muốn dựa vào Du Phi Dương, 500 ngàn đáng gì.
Chỉ cần hắn đồng ý thì gấp 2-3 lần nữa cũng được.
Như vậy đi, xe tôi có thể cho không nhưng về tôi sẽ tập trung tiền. Ít nhất là 8 triệu, ông có thể nhận không?
Vương Quốc Duy cẩn thận đến gần mục đích hơn.
Thân phận của Du Phi Dương chẳng khác nào cây tiền, có cơ hội không buộc chung là kẻ ngu.
Trước khi tới, Vương Quốc Duy đã hỏi thăm dò ông chú của Du Phi Dương, Hứa Viên Hướng, làm ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển, có sức ảnh hưởng lớn đối với Hiệp hội Giám sát Chứng khoán.
Nhìn ông đó, thêm 8 triệu nữa tôi cũng dám nhận.
Ông biết bây giờ tôi chơi thế nào không?
Trực tiếp tìm một công ty đưa lên thị trường chứng khoán.
Đúng. Nói đi cũng nói lại, ông về thu tay đi, sau đó đến Thượng Hải với tôi.
Điện thoại của Vương Quốc Hoa lại vang lên, Du Phi Dương cười nói, tôi chờ ông ở cửa khách sạn, nhanh lại đây, có niềm vui bất ngờ.
Vương Quốc Hoa rất khó tưởng tượng Du Phi Dương lại nói thế.
Hắn đi ra khách sạn thì thấy ngay Du Phi Dương đứng cạnh chiếc Lý Sợn màu cho.
Vương Quốc Hoa cười cười đi tới vỗ vai Du Phi Dương, nhìn gì thế?
Có mỹ nữ à?
Du Phi Dương giật mình thấy là Vương Quốc Hoa nên cười cười bắt chặt tay hắn, anh em. Không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại.
Đúng là không nghĩ tới, nói xem có chuyện tốt gì.
Tôi nhìn ý của ông thì không phải tán được tuyệt sắc giai nhân cũng là đi đường nhặt được bao tài tiền.
Nói trước mỹ nữ tôi không cần chia,
nhặt bao tiền nhớ chia tôi một nửa. Vương quốc Hoa trêu làm Du Phi Dương cười phá lên, có mỹ nữ cũng giữ lại mình dùng, bao tiền không có nhưng chi phiếu thì có. Vừa nói Du Phi Dương quay đầu lại vẫy vẫy Vương quốc Duy đang xuống xe giới thiệu một chút, Vương quốc Duy, hai người tên khác nhau một chữ không biết có phải anh em không. Vương quốc Duy cẩn thận đánh giá Vương quốc Hoa, Vương quốc Hoa cũng vậy. Tôi đã có 5-6 năm không gặp Phi Dương, lần này gặp hắn luôn nhắc đến ông làm tôi rất tò mò. Vương quốc Hoa cười trông rất dễ gần làm người ta có cảm giác thân thiết. Hồi đại học không có nhiều bạn mấy, Phi Dương coi như là một. Nói khó nghe là tôi có tầm mắt cao, người bình thường không để ý tới, hết lần này tới lần khác lại nhìn Phi Dương, chỉ có thể nói là duyên phận. Du Phi Dương nói được rồi, đừng ngẩn ra đó, đi tìm chỗ ở sau đó tìm chỗ ăn cơm. Vương quốc Hoa lấy hai chìa khóa phòng đưa tới đặt phòng rồi, ngay tại khách sạn này. Du Phi Dương giật mình nói chờ chút, ông sao biết tôi đi hai người. Vương quốc Hoa nói lúc ông gọi tôi nghe thấy tiếng động cơ xe. Tôi nhớ ông không biết lái xe. Nhắc đến xe, Du Phi Dương hung hăng chỉ vào chiếc xe này thế nào. Thích không? Vương quốc Hoa nhìn một chút lý sợn, được. Du Phi Dương vẫy vẫy Vương quốc Duy chìa khóa. Vương quốc Duy ném tới, Du Phi Dương cầm rồi trực tiếp đưa cho Vương quốc Hoa xe này về ông. Đùa gì thế, xe này không rẻ đâu. Tôi dù mua được cũng không dám đi, sếp mới đi sản tạ nạ. Vương quốc Hoa cười cười đẩy ra, Vương quốc Duy chép miệng nói ông không lấy cũng không được. Xe này tôi mua giúp ông, thủ tục các thứ đã xong. Đúng quay đầu lại cũng kiếm biển quân đội cho ông. Vương quốc Hoa nhìn thấy đối phương không nói đùa nên nghiêm túc nói không đùa chứ. Du Phi Dương gật đầu, Vương quốc Duy ở bên rất có hứng thú nhìn hai người nói chuyện. Tiền mua xe từ đâu mà có, Vương quốc Hoa hỏi một câu đầy nghiêm túc. Du Phi Dương biết ý của hắn nên cười cười giải thích đừng nghĩ linh tinh, tiền của ông tôi sao dùng loạn được. Nói thật xe này là của Vương quốc Duy, hắn lái tới, tiền xe là do gần đây mới kiếm được. Tôi trừ vào của ông. Vương quốc Hoa lúc này mới cười nói vậy được, xe tôi nhận nhưng ông về bằng cách nào? Du Phi Dương cười nói cái này ông không cần lo, vào khách sạn đã. Ba người đang nói chuyện, một chiếc xe đỗ ở bên, Nghiêm Giai Ngọc xuống liếc mắt là thấy Vương quốc Hoa nên cười nói tiểu quỷ, đang làm gì vậy? Thấy Nghiêm Giai Ngọc cười hì hì xuất hiện, Vương quốc Hoa có chút giật mình nghiêm tỉ, sao chị lại tới đây? Nghiêm Giai Ngọc thấy bên cạnh có hai người nên vẫy vẫy hắn lại đây nói chuyện. Vương quốc Hoa có chút xấu hổ cười cười với hai người. Du Phi Dương cùng Vương quốc Duy tỏ vẻ giải thích, chẳng qua cười khá mập mờ. Đi đến trước mặt Nghiêm Giai Ngọc, Vương quốc Hoa nhỏ giọng nói sao thế? Không phải xảy ra chuyện gì đó chứ? Nghĩ linh tinh gì thế? Chính là muốn cậu ngạc nhiên. Sao? Thấy chị làm cậu mất hứng à? Nghiêm Giai Ngọc lắc lắc người vài cái. Sao lại vậy? Không phải có hai người bạn đến sao? Hơn nữa lãnh đạo thấy sẽ không tiện. Vương quốc Hoa cười giải thích. Nghiêm Giai Ngọc nói đùa cậu thôi. Nếu là bạn thì bảo cùng đi ăn, chị biết một chỗ ăn khá ngon. Vương quốc Hoa nghe là biết Nghiêm Giai Ngọc chưa ăn tối. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói được, vừa lúc giới thiệu chị với bọn họ. Vừa nói hai người về. Vương quốc Hoa nói Nghiêm tỷ là đồng nghiệp ở huyện ủy Nam Sơn, bình thường rất hay giúp đỡ tôi. Du Phi Dương nghiêm túc, Vương quốc Duy cười cười đứng bên nói hiểu làm Nghiêm Giai Ngọc đỏ mặt. Vương quốc Hoa bảo ba người chờ bên ngoài, hắn về phòng bảo lái xe lão Diêu mình có việc ra ngoài. Trước khi đi Vương quốc Hoa gọi cho Tằng Trạch Quang nói mình gặp bạn, tối có việc thì sếp gọi một tiếng. Tằng Trạch Quang ngừ nói tối không có việc, sáng mai gặp ở khách sạn là được. Dập máy, Vương quốc Hoa lên xe. Vương quốc Duy lái xe, Du Phi Dương ngồi ở vị trí tay lái phụ. Nghiêm Giai Ngọc thấy xe không khỏi sáng mắt lên xe tốt. Vương quốc Hoa nghe xong nói xe của tôi, chị thích có thể lấy dùng. Nghiêm Giai Ngọc run lên quay đầu lại nhìn Vương quốc Hoa. Nếu trong xe không phải còn hai người nữa thì cô đã nhào lên. Chương 43, không thể bình tĩnh. Trong bóng tối Nghiêm Giai Ngọc đưa tay tới túm chặt tay người đàn ông. Vương quốc Hoa có thể cảm nhận được cô đang run run. Làm một người đàn ông, hắn rất đắc ý với thủ đoạn của mình. Kiếp trước hắn nhớ Du Phi Dương đã lại rất nhiều tiền ở Trung Quốc, sau khi Hứa Nam Hạ về hưu, Du Phi Dương sang Mỹ rồi tự sát. Vương quốc Hoa không nghi ngờ năng lực của Du Phi Dương, nhưng có thể khẳng định Du Phi Dương đạt thành tích ở trong nước là có liên quan đến hoàn cảnh gia đình của Y Lệ, giao tiền cho Y Lệ. Hắn không có gì phải lo lắng. Trong bóng tối tay Nghiêm Giai Ngọc dần dần ngừng run nhưng bắt đầu không thành thật. Nghiêm Giai Ngọc muốn dùng một cách nào đó để thể hiện tình yêu của mình, có lẽ còn muốn gây chuyện tà ác đôi chút. Dễ phải. Nghiêm Giai Ngọc nói, Vương quốc Hoa ở bên cạnh bắt đầu thở nặng nề đôi chút. Phản ứng của Vương quốc Hoa làm cô rất đắc ý, bắt đầu tăng thêm động tác. Cách quần áo không thỏa mãn được điều xấu xa này. Cuối cùng Vương quốc Hoa không nhịn được dù sao cơ thể còn trẻ nên mất cảm. Ư một tiếng. Tay kia của Nghiêm Giai Ngọc kịp thời lấy khăn tay đỡ lấy. Có mùi gì thế nhỉ? Du Phi Dương ở đằng trước hít hít. Vương Quốc Duy cũng gật đầu nói đúng thế. Vương Quốc Hoa hừ một tiếng mấy thằng thối chân, giang hôi. Nghiêm Giai Ngọc che miệng cười sau đó quay cửa kính xuống thổi phì phì ra ngoài. Dừng xe. Nghiêm Giai Ngọc kêu một tiếng, xe dừng trước một tấm biển nhấp nháy, Sơn Chân Quán. Đồ nướng ở đây rất được. Nghiêm Giai Ngọc giới thiệu rồi xuống xe. Nghiêm Giai Ngọc rất quen ở đây, chủ quán cười cười đưa vào một phòng. Gà rừng, vịt nướng, thỏ, chồn, lợn rừng đều được phục vụ chu đáo. Nghiêm Giai Ngọc nhân lúc hai người Du Phi Dương vào vê đút cờ liền nhỏ giọng nói vừa nãy có kích thích không. Vương Quốc Hoa không thèm để ý đến cô. Hắn cúi đầu nhìn quần sau đó quay đầu lại đóng cửa lại. Hắn đè đầu Nghiêm Giai Ngọc xuống mau làm sạch cho tôi. Nghiêm Giai Ngọc đúng là như lấy đá đập vào chân mình. Cô giãy giụa xin tha tiểu tổ tiên, bọn họ có thể về bất cứ lúc nào. Vương Quốc Hoa lúc này mới hậm hực bỏ tay, Nghiêm Giai Ngọc thấy thế cũng bình tĩnh lại. Cô nhỏ giọng nói xe kia thật chứ? Hình như xe nước ngoài, đẹp quá, mua bao tiền thế? Vương Quốc Hoa biết sao vừa nãy cô xúc động thế? Hắn nói xe lý sợn, bao tiền thì tôi không nói đâu. Vừa nói Vương Quốc Hoa cũng đứng lên đi vào vê đút cờ. Nghiêm Giai Ngọc ngồi đó vung vung tay lên không nói cũng được dù sao hắn đồng ý để mình thích đi lúc nào thì đi rồi. Vương Quốc Hoa nhớ đến xe BMW trước đây, phụ nữ có sức kháng cự quá kém đối với đồ xa xỉ, dù là 594 cũng thế. Cho nên có kết luận đàn ông không thể một ngày không có tiền, quyền. Nửa đường trở về hắn bị Du Phi Dương ngăn lại đưa một chiếc túi cầm, tôi lấy từ người khác, cất đi đừng để Vương Quốc Duy thấy. Vương Quốc Hoa cầm lấy thì cảm thấy đây là thuốc, hắn không khỏi có chút buồn bực. Thuốc thì có gì không để cho người khác thấy. Hai người sóng vai đi vào, Du Phi Dương thở dài nói khoảng thời gian này đúng là rất mệt, ít nhiều cũng nhờ ông nên tôi mới dám đối mặt với áp lực gia đình, trong túi còn có sổ sách giao dịch gần đây, lát đưa ông xem. Tiền xe tôi đã trừ, ông không cần lo. Vương Quốc Hoa không ra vẻ tuy nói ông làm việc thì tôi yên tâm nhưng liên quan đến tiền thì tôi vẫn luôn cẩn thận. Du Phi Dương nghe xong nói lời này mới đúng, bao anh em chỉ vì vật ngoài thân mà phản bội nhau. Ông tôi mặc dù không phải anh em ruột nhưng không thua kém gì. Ông làm chính trị, tôi cam đoan về sau ông không bao giờ thiếu tiền. Về đến phòng, đồ ăn đã được mang lên. Nghiêm Giai Ngọc hỏi ai uống rượu không? Du Phi Dương nói không thể uống, Vương Quốc Duy nói thôi, Vương Quốc Hoa tỏ vẻ không muốn uống. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Nghiêm Giai Ngọc đi thanh toán. Ra ngoài, Vương Quốc Duy ném chìa khóa cho Vương Quốc Hoa còn kéo Du Phi Dương rời đi. Du Phi Dương không rõ, bị kéo lên taxi mới hỏi làm gì thế? Không mấy khi đến được đây, tôi còn muốn nói chuyện với Quốc Hoa. Vương Quốc Duy hiểu đời hơn Du Phi Dương nhiều nên khinh thường nói ông không thấy à. Đôi kia rõ ràng là gian phu dâm phụ, vừa nãy trên xe đã có hành động. Chậc chậc, à này không nhỏ, ít nhất là dê. Du Phi Dương nói cái này ông cũng nhìn ra ư. Vương Quốc Duy nói đúng thế, ở địa bàn nhà mình bên kia thì tôi muốn loại phụ nữ nào không có. Tôi có tên bạn làm trong làng giải trí, có hứng thú dẫn ông đi chơi ngôi sao. Đoạt lấy chìa khóa trong tay Vương Quốc Hoa, Nghiêm Giai Ngọc hưng phấn nhảy lên ghế lái nhìn nhìn, sờ sờ khắp nơi. Vương Quốc Hoa không thích xe Nhật Bản, hắn thích xe Đức hơn. Ngồi vào ghế bên, Vương Quốc Hoa thản nhiên nói đi đâu? Muốn lái xe đi hóng gió. Nghiêm Giai Ngọc không khống chế được cơn hưng phấn, Vương Quốc Hoa nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Xe chạy ra phía ngoại thành, Nghiêm Giai Ngọc một bên lái xe một bên không ngừng nói xe này tốt điểm này, điểm nọ. Vương Quốc Hoa nhớ đến câu người phụ nữ sẽ bị tiền đẻ chết. Đúng là không sai. Nghiêm Giai Ngọc lái xe đến khu khai phát, ở đây đường tốt hơn, chạy một vòng lại một vòng. Nửa tiếng sau Nghiêm Giai Ngọc cuối cùng đã lái xe về. Về đến khách sạn Sơn Thành, Nghiêm Giai Ngọc đột nhiên hỏi đi lấy phòng nữa nhé. Vương Quốc Hoa từ chối cho ý kiến. Hắn mở cửa xuống xe tôi đi gặp bạn một chút, lấy phòng rồi tắm rửa sạch sẽ chờ đi. Trong phòng Du Phi Dương, hai người ngồi đối diện uống bia với nhau. Tên kia được, tôi xem trọng hắn. Vương Quốc Duy đột nhiên nói một câu. Du Phi Dương nghe xong không khỏi đắc ý cười nói anh em tôi coi trọng còn có thể kém sao. Chúng ta đánh cuộc chứ, Vương Quốc Duy đảo đảo mắt đầy gian xảo. Du Phi Dương khó hiểu hỏi cá cược gì. Tôi cũng không cá cược với người. Chúng ta cá xem Vương Quốc Hoa tối có thể tới đây không. Tôi cá hắn sẽ không đến. Vương Quốc Duy nói. Du Phi Dương suy nghĩ một chút rồi nói vậy ông nhất định thua rồi, tôi cá với ông, ai thua thì uống ba chai. Được. Vương Quốc Duy vừa dứt câu tiếng gõ cửa đã vang lên. Du Phi Dương đắc ý cười ha hả chỉ vào két bia trên mặt đất. Thấy Vương Quốc Hoa ở cửa, Vương Quốc Duy cười càng vui hơn làm Vương Quốc Hoa rất khó hiểu cười gì mà hưng phấn thế. Từ lúc chào đời đến giờ lần đầu tôi cá cược, tôi thắng, ông nói có thể không vui sao. Vương Quốc Hoa càng khó hiểu hơn các ông cá gì. Chúng tôi cá ông tối nay có thể quay lại đây không? Vương Quốc Duy cười cười ném điếu thuốc tới. Vương Quốc Hoa cầm châm cược thua thì sao? Du Phi Dương nói thua uống ba chai. Vương Quốc Hoa khinh thường nói đúng là đám dỗi việc, cái này cũng lấy ra cá, thua còn uống ba chai bia không phải lãi lớn sao. Vương Quốc Duy giơ ngón cái lên được, chỉ cần ông có thể uống thì tôi chịu tới cùng. Du Phi Dương nói đừng kéo tôi uống ba chai là chui vào gầm giường. Vương Quốc Duy vung tay lên nói uống rượu bia tôi chưa phục ai bao giờ. Vương Quốc Duy rất nhanh hối hận, trên thực tế y cũng uống được hơn chục chai. Nhân viên phục vụ mang két thứ hai lên chưa uống được nửa thì Vương Quốc Duy đã say lảo đảo đi vào vê đút cờ ông sao uống được nhiều thế. Vương Quốc Duy vừa nôn được đã lập tức ngã xuống. Vương Quốc Hoa nhìn Du Phi Dương thấy đã nằm bất động trên giường. Hắn có chút đắc ý kéo Vương Quốc Duy ra ném lên giường rồi mới rời đi. Nghiêm Giai Ngọc lần đầu tiên có cảm giác chờ người là khó chịu đến vậy, mặt cô nóng ran, váy ngủ cô đã cẩn thận lựa chọn, đứng lên vừa lúc che hết ngông. Nghiêm Giai Ngọc biết rõ ưu thế của mình nên biết chiếc váy này sẽ làm hắn kích thích. Nghiêm Giai Ngọc cũng không phải sợ, đây là trong lòng rất muốn cho hắn biết mình rất để ý mặc dù khả năng hắn thành chồng là gần như không thể nhưng cô không tiếc. Tiếng gõ cửa vang lên, Nghiêm Giai Ngọc nhảy bật tới như lò xo, chân trần dừng trước cửa nhẹ nhàng mở cửa muốn cho vẻ mặt mình không quá khẩn trương nhưng cô đã thất bại. Thấy Vương Quốc Hoa, Nghiêm Giai Ngọc không nhịn được nở nụ cười đứng ngẩn ra đó đầy ngu ngơ. Nghiêm Giai Ngọc lúc này không giống bình thường mà Vương Quốc Hoa vẫn thấy, không mạnh mẽ, không khôn khéo mà yên tĩnh đứng đó cười ngu ngơ, còn có chiếc váy ngủ rất được. Mỹ nữ, em lộ hàng. Vương Quốc Hoa đưa tay chỉ điểm đỏ hồng phía sau chiếc váy ngủ mỏng. Nghiêm Giai Ngọc cười hì hì muốn nhìn không. Lúc này Vương Quốc Hoa không thể bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm vào đó, Nghiêm Giai Ngọc nhẹ nhàng nghiêng vai, chiếc dây khẽ trượt sang bên. Chương 44, tránh né. Nghiêm Giai Ngọc chuẩn bị rất đầy đủ, dù là tâm lý hay quần áo. Vương Quốc Hoa vì thế có thể cảm nhận được sự mềm mại trên da thịt cô, còn có sự kích thích thật sự. Khe sâu và hạt đậu đỏ đang run lên kia. Vương Quốc Hoa nhớ đến một đêm rất chật vật, trong nháy mắt khi được sự ấm áp đó bao vây đã không khống chế được, eo theo bản năng đẩy lên trước. Một người phụ nữ quyết tâm muốn thỏa mãn một người đàn ông thì không có gì không làm được. Nghiêm Giai Ngọc rất thông minh, hơi chỉ điểm một chút là rõ. Mặc dù mấy trò hơi xấu hổ nhưng Nghiêm Giai Ngọc vẫn làm. Bầu trời có tầng mây mỏng bàng bạc, đối với mùa hè mà nói đây là một sáng sớm rất tốt. Lúc Tằng Trạch Quang lái xe đến khách sạn đã thấy Vương Quốc Hoa đứng chờ ở cửa. Y không khỏi cười cười, cậu thanh niên này đúng là biết tự khống chế mình. Tằng Trạch Quang nghĩ như vậy nhưng nếu y biết Vương Quốc Hoa đêm qua chơi đặc sắc đến độ bây giờ chân còn run run, sáng sớm còn do Nghiêm Giai Ngọc dùng miệng đánh thức thì không biết ý nghĩ như thế nào. Du Phi Dương và Vương Quốc Duy dậy đã là giữa trưa. Trên bàn có tờ giấy Vương Quốc Hoa để lại, trên đó viết số máy nhắn tin của Nghiêm Giai Ngọc. Hai người nếu không đi gấp thì có thể gọi Nghiêm Giai Ngọc bố trí cho. Vương Quốc Duy không thể uống thắng Vương Quốc Hoa, y cầm tờ giấy nói người anh em này được, nhất là tử lượng. Du Phi Dương cầm tờ giấy trầm ngâm một chút chúng ta một mình hành động đi, ông đi tìm Câu Nghiêm lấy mấy thứ ở cốt, chúng ta đi gặp một người bề trên. Ông không phải muốn bán xe sao, tôi tìm người mua cho ông. Vương Quốc Duy suy nghĩ một chút rồi nói nếu là trưởng bối thì không nhất định nhắc tới chuyện xe. Sau này kiếm tiền còn nhiều cách. Chút tiền nhỏ này đừng phiền bậc cha chú. Vương Quốc Duy nói vậy làm Du Phi Dương có chút kinh ngạc. Mấy năm không gặp tên này trưởng thành hơn nhiều. Vương Quốc Duy không thi đỗ đại học, việc này làm Du Phi Dương khá coi thường đối phương. Ai biết Vương Quốc Duy vào xã hội lại học được rất nhiều điều. Nếu bàn về cách làm người thì Du Phi Dương còn lâu mới bằng Vương Quốc Duy. Hội nghị buổi sáng vừa kết thúc, thấy không có việc gì quan trọng Ôn Sương Thịnh theo bình thường về nhà một chút. Đến cửa Ôn Sương Thịnh nghe thấy tiếng cười quen thuộc. Con gái y Ôn Tiểu Cúc không biết đang nói chuyện với ai. Nếu là bình thường con bé nghe thấy tiếng xe đã ra cửa đón. Ôn Sương Thịnh đi vào sảnh thấy có hai thanh niên một lạ một trông quen quen đang ngồi ở phòng khách. Trong lúc nhất thời y không nghĩ ra, có thể là bạn học của con gái thì sao? Ôn Thúc. Du Phi Dương và Vương Quốc Duy rất lễ phép đứng lên ân cần hỏi thăm, Ôn Sương Thịnh gật đầu đầy uy nghiêm. Y chỉ gật đầu rồi định vào thư phòng không ngờ Du Phi Dương lại nói Ôn Thúc, chú không nhận ra cháu. Lúc còn bé chú đã bê cháu, còn cho cháu tiền mừng tuổi. Ôn Sương Thịnh mở ra, câu này của Du Phi Dương rất có ý tứ. Lúc còn bé đã bế còn đưa tiền mừng tuổi, như vậy nhất định là con của vị lãnh đạo nào đó. Cậu là? Bố, đây là Phi Dương ca nhà Hứa Bá, lúc 8 tuổi bố dẫn con đến nhà Phi Dương ca chơi mà Ôn Tiểu Cúc bất mãn đứng lên oán giận trách bố. Không có con gái kịp thời nhắc nhở, Ôn Sương Thịnh đúng là không nghĩ ra. Ý biết rõ Hứa Bá mà Ôn Tiểu Cúc nói là ai. Chỉ có thể có một chính là bí thư tỉnh ủy Hứa Nam Hạ. Ôn Sương Thịnh lập tức nở nụ cười. Thì ra là Tiểu Phi Dương, bí thư Hứa vẫn khỏe chứ, Ôn Sương Thịnh cười ha hả nói. Du Phi Dương gật đầu nói bố cháu vẫn khỏe, chỉ là bận quá nên hút thuốc nhiều. Ồ, đúng thế, bí thư Hứa ngày đi ngàn dặm quả thật là rất bận. Cậu đây là?
Vương Quốc Duy đi lên cười nói ôn thúc, cháu từ tỉnh Liêu Đông tới, bố cháu là Vương Hữu Minh trước đây từng cùng làm việc với chú.
Nghĩ ra rồi, Lao Vương, nghe nói phát triển khá tốt ở Lĩnh Đông, làm phó giám đốc thường trực sở ngoại vụ tỉnh.
Ôn thúc, tin của chú đúng là rất linh thông.
Ra khỏi phòng hội nghị vẻ mặt Tằng Trạch Quang khá âm trầm.
Vừa nãy trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Nghiêm Hữu Quang gọi ý sang bên nói một câu làm ý rất khó chịu.
Đồng chí Trạch Quang, thủ tục của đồng chí Hồng Tồn Minh đã xong, sau đây còn nhờ anh quan tâm giúp đỡ nhiều.
Ý còn trẻ, có gì không đúng thì anh có thể nhân nhượng một chút.
Chỉ câu này làm cho trong lòng Tằng Trạch Quang như bị đè viên đá lớn.
Trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy nói bí thư huyện ủy nhân nhượng phó bí thư, lời này có trọng lượng như thế nào?
Lẽ ra câu này không nên từ miệng của Nghiêm Hữu Quang nói ra, nhưng bây giờ y đã nói, Tằng Trạch Quang không thể trả lời câu này nên đứng im không nói chuyện.
Nghiêm Hữu Quang cũng không yêu cầu y trả lời, tóm lại đã nói là được.
Nhìn thoáng qua điếu thuốc đang bị tay Tằng Trạch Quang cầm chặt sắp đứt, Nghiêm Hữu Quang xoay người đi xuống.
Vương Quốc Hoa liếc mắt là nhận ra tâm trạng Tằng Trạch Quang không tốt.
Hắn có chút kinh ngạc, hắn theo Tằng Trạch Quang mấy ngày nên biết Tằng Trạch Quang giỏi che giấu tâm trạng, hôm nay sao lại như vậy, hắn rất muốn biết nhưng càng biết mình không nên hỏi.
Bí thư, ngài cần đi đâu? Vương Quốc Hoa rất tự nhiên nở nụ cười đưa tay cầm cặp.
Tằng Trạch Quang ổ một tiếng không nói gì.
Lao Diêu, đến khu nhà thị ủy.
Nói xong, Tằng Trạch Quang ngửa lưng ra sau im lặng.
Xe dừng ở tờ khu, Tằng Trạch Quang xuống xe nói với Vương Quốc Hoa mang hộp trà ở cốp sau theo tôi.
Vương Quốc Hoa lặng lẽ làm rồi đi theo Tằng Trạch Quang đến trước căn nhà số 17.
Tằng Trạch Quang ấn chuông cửa, một cô gái từ trong đi ra đứng ở bậc thang hỏi xin hỏi có chuyện gì vậy?
Ôn Tiểu Cúc tập mãi thành quen việc quan chức đến nhà.
Thân là con gái của bí thư thị ủy nên cô nói chuyện khá kiêu ngạo.
Tằng Trạch Quang đương nhiên không chấp cô, y cười đứng cạnh sang sắc tôi là bí thư huyện ủy huyện Nam Sơn Tằng Trạch Quang, xin hỏi bí thư Ôn có nhà không?
Ông chờ chút, Ôn Tiểu Cúc ra vẻ không hài lòng quay người đi vào trong.
Ở phòng khách, Ôn Sương Thịnh đang nói chuyện với hai người Du Phi Dương.
Ôn Tiểu Cúc đi tới nói bố, bên ngoài có một bí thư huyện ủy tới, hình như là huyện Nam Sơn gì đó.
Ôn Sương Thịnh ừ một tiếng. Ý đang do dự thì Du Phi Dương đã lên tiếng là huyện Nam Sơn sao, vậy cháu phải ra ngoài gặp một người.
Ôn Sương Thịnh nhướng mày nói sao, Phi Dương cũng biết Tằng Trạch Quang.
Du Phi Dương đương nhiên hiểu ý Ôn Sương Thịnh nói có phải Tằng Trạch Quang có quan hệ với bố mình không.
Du Phi Dương cười cười giải thích Tằng Trạch Quang là ai thì cháu không biết, cháu chỉ biết thư ký của bí thư huyện ủy huyện Nam Sơn Vương Quốc Hoa, đây là bạn học và anh em thân thiết của cháu.
Tên chỉ khác mỗi chữ với Quốc Duy.
Chẳng qua hắn không biết thân phận của cháu.
Ôn Sương Thịnh gật đầu nói với Ôn Tiểu Cúc đi đưa bí thư Tằng vào thư phòng.
Vừa nói Ôn Sương Thịnh cũng đứng lên.
Du Phi Dương thấy thế nói trước, Tiểu Cúc, nghe nói phòng em rất đẹp, mang bọn anh vào xem một chút.
Ừ, Ôn Sương Thịnh gật đầu hài lòng với Du Phi Dương.
Bí thư Ôn có thể có hôm nay hoàn toàn như vào lúc trước Hứa Nam Hạ đề cử trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Ôn Sương Thịnh nhờ thế mới có thể chuyển từ chức phó chánh văn phòng tỉnh ủy đến làm người đứng đầu thị ủy. Cho nên trên trán Ôn Sương Thịnh khắc ngay chữ Hứa nếu Du Phi Dương gặp Vương Quốc Hoa ở đây sẽ sinh ra ảnh hưởng.
Bây giờ Du Phi Dương chọn né tránh thì sẽ khiến Ôn Sương Thịnh dễ dàng khống chế cục diện nhất.
Lúc Ôn Tiểu Cúc dẫn hai người lên tầng, Ôn Sương Thịnh ngồi lại ghế nói với người giúp việc đang từ bếp đi ra chị ra mở cửa, có một đồng chí đến báo cáo công việc.
Thực tế vì sao Tằng Trạch Quang tới thì Ôn Sương Thịnh cũng đoán được.
Phó bí thư huyện ủy huyện Nam Sơn mới điều từ tỉnh xuống có quan hệ với phó chủ tịch thường trực Mạnh Tự Lực. Mà trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Nghiêm Hữu Quang trước đây lại từng làm thư ký của Mạnh Tự Lực.
Nếu Nghiêm Hữu Quang chỉ là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy thì thôi, nhưng y còn là phó bí thư đảng đàn, chỗ rửa sau lưng cứng như vậy.
Ở thị ủy Nghiêm Hữu Quang đứng riêng một phía, Tằng Trạch Quang, Lôi Minh và Nghiêm Hữu Quang tạo thành thế chân vạc.
Tằng Trạch Quang mặc dù là bí thư thị ủy nhưng không thể khống chế toàn cục, đó là vấn đề năng lực.
Tằng Trạch Quang vẫn rất cố gắng duy trì thăng bằng này cũng là vì muốn giữ ổn định.
Một khi có ai đó muốn phá vỡ sự thăng bằng đó sẽ đối mặt với ngọn lửa giận của y.
Phong Ôn Tiểu Cúc thực ra rất bình thường, có lẽ do sự dạy dỗ.
Tằng Trạch Quang chưa bao giờ là người thích xa xỉ.
Phi Dương ca, anh sao không gặp người bạn kia?
Không phải nói hai người là anh em tốt sao?
Ôn Tiểu Cúc nhìn Du Phi Dương với ánh mắt đầy nóng bỏng, người cũng không ngừng tiến tới gần.
Du Phi Dương ở phương diện này đúng là kém, y không nhận ra biểu hiện của Ôn Tiểu Cúc anh ở lại sẽ tạo ảnh hưởng không tốt.
Thấy hắn khách khí nhiệm vụ, Ôn Tiểu Cúc không khỏi thất vọng.
Du Phi Dương là con bí thư tỉnh ủy, người cũng đẹp trai đây coi như người trong ngộng của Ôn Tiểu Cúc.
Ồ, Phi Dương ca muốn đi đâu chơi không?
Em đi cùng anh, Ôn Tiểu Cúc dịu dàng nói.
Vương Quốc Duy ở bên không nhịn được cười phá lên.
Chương 45, tín nhiệm.
Thấy Vương Quốc Hoa tay cầm hộp trà, Ôn Xương Thịnh hơi nhíu mày, đồng chí Trạch Quang, anh làm thế nào vậy? Anh không biết tính tôi sao? Ôn Xương Thịnh nói không quá nghiêm khắc nhưng ẩn chứa uy áp của quan to ập tới. Vương Quốc Hoa dù không phải Tằng Trạch Quang nhưng cũng cảm nhận được quan uy này. Tằng Trạch Quang vội vàng giải thích, bí thư Ôn, tôi có thể không biết thói quen của ngài sao? Chỉ là chút trà núi sinh trưởng ở nơi cao mà thôi. Tằng Trạch Quang nói nhẹ nhàng nhưng trong lòng Vương Quốc Hoa biết loại trà này không dễ có được. Đó là những cây trẻ sinh trưởng ở núi Vân Sơn trên độ cao 1.500 mét, mưa xuống mới hái mà mỗi lần hái chỉ được một cân. Núi Vân Sơn nằm ngay phía tây xã Bản Long nên Vương Quốc Hoa biết rõ. Ồ, vậy để đó đi, Ôn Xương Thịnh lúc này mới gật đầu cho phép. Vương Quốc Hoa xoay người đi, Ôn Xương Thịnh đột nhiên cười nói với hắn, cậu thanh niên này được. Câu không đầu không đuôi của Ôn Xương Thịnh làm Tằng Trạch Quang rất bất ngờ, Vương Quốc Hoa cũng vậy. Hai người không tự giác nhìn nhau, Tằng Trạch Quang thấy vẻ nghi ngờ trong mắt Tằng Trạch Quang. Bí thư Ôn quá khen. Vương Quốc Hoa cảm ơn rồi đi ra. Ôn Xương Thịnh biết sự sống chết của Tằng Trạch Quang thì Du Phi Dương không hề lo lắng, nhưng thư ký của Tằng Trạch Quang lại là bạn học kiêm anh em của Du Phi Dương. Ôn Xương Thịnh không ngại tạo chút quan hệ, dù sao chỉ cần một câu nói mà thôi. Trước đó Ôn Xương Thịnh không muốn gặp Tằng Trạch Quang vào lúc này. Nguyên nhân rất đơn giản, Ôn Xương Thịnh có ấn tượng không tốt với Tằng Trạch Quang. Sau khi sự kiện dẫm đạp ở huyện Nam Sơn xảy ra, Ôn Xương Thịnh đề cử Tằng Trạch Quang làm bí thư hoàn toàn không phải Tằng Trạch Quang là người của Y, mà đây là muốn tìm người thích hợp để so đấu với Quản Nhất Vĩ, ai bảo Quản Nhất Vĩ là người của Lôi Minh. Mặc dù không có bao phần thắng nhưng Ôn Xương Thịnh cũng không quá chú ý vì chức bí thư huyện ủy một huyện nghèo như Nam Sơn. Ôn Xương Thịnh không nghĩ có thể thắng, càng không nghĩ Lôi Minh sẽ chịu bông. Dù sao ở vấn đề Lý Hùng Phi, Lôi Minh đã nhường, chẳng qua tình hình phát triển nằm ngoài dự đoán của Ôn Xương Thịnh. Vốn coi như xác định Quản Nhất Vĩ làm bí thư huyện ủy, Ôn Xương Thịnh cũng định buông tha, ai ngờ Lôi Minh nghe điện xong là thay đổi thái độ ngay. Sau đó Nghiêm Hữu Quang không ngờ tự mình đưa Tằng Trạch Quang đi nhận chức, làm cho Ôn Xương Thịnh thiếu chút nữa cho rằng Tằng Trạch Quang là người của Nghiêm Hữu Quang. Bởi vì chuyện này Ôn Xương Thịnh rất khó chịu, sau đó y thông qua con đường khác biết ít tin trên tỉnh nên mới bỏ được khúc mắc trong lòng này. Sau khi Vương Quốc Hoa rời đi, Ôn Xương Thịnh ngồi im không nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Tằng Trạch Quang. Trong lòng y đang suy nghĩ mục đích đến đây của Tằng Trạch Quang. Tằng Trạch Quang quả thật có chỗ dựa trên tỉnh nhưng người kia không có ý giúp Tằng Trạch Quang trong khá nhiều năm, làm Ôn Xương Thịnh hơi nghi ngờ. Khi đề bạt Tằng Trạch Quang làm chủ tịch, Ôn Xương Thịnh rất thưởng thức đồng chí có năng lực mạnh này. Bí thư Ôn, quấy rầy giờ nghỉ của ngài, tôi đúng là xấu hổ. Thực ra tôi tới chỉ là muốn báo cáo một chút suy nghĩ trong công việc sau này. Nam Sơn là huyện có kinh tế lạc hậu, thị ủy giao trọng trách xuống, tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Tằng Trạch Quang cẩn thận suy nghĩ rồi nói. Đến cầu viện. Ôn Xương Thịnh hơi giật mình trong lòng, ừ, xem ra tên Tằng Trạch Quang này đau đầu với Quản Nhất Vĩ, bây giờ thêm một phó bí thư đảng đàn có chỗ dựa rất cứng. Anh nói tiếp đi, Ôn Xương Thịnh vẫn rất tự nhiên, Tằng Trạch Quang cẩn thận nói, công việc của huyện ủy không rời khỏi sự lãnh đạo của thị ủy, bây giờ huyện ủy huyện Nam Sơn chúng ta đang học tập chỉ thị tinh thần của bí thư Ôn trên hội nghị. Bộ máy lãnh đạo huyện ủy Nam Sơn nhất định sẽ theo sát chỉ dẫn tư tưởng của thị ủy. Anh nói sao vậy hả? Thị ủy cũng là theo sát tỉnh ủy mà. Ừ, không còn sớm nữa, ăn cơm đã, ăn xong rồi lại nói chuyện công việc, Ôn Xương Thịnh có được câu trả lời, Tằng Trạch Quang đây là tỏ vẻ muốn theo ý, vậy là đủ rồi. Ồ, xem tôi kìa, không ngờ ảnh hưởng đến thời gian dùng bữa của ngài, xin lỗi, tôi cũng nên ra về. Tằng Trạch Quang sao dám ở lại? Ôn Xương Thịnh không giữ ý lại, y ngồi im và chỉ khẽ giơ tay lên coi như ra hiệu. Tằng Trạch Quang mặt không quá thoải mái lúc ra ngoài, ngược lại càng nặng nề hơn. Nói thì phải có hành động. Tằng Trạch Quang biết nếu mình không thể nắm giữ huyện ủy Nam Sơn thì tất cả có thể thay đổi. Nếu y có thể nắm thì mặc kệ dùng biện pháp gì thì Ôn Xương Thịnh cũng không dễ dàng tha thứ có người gây áp lực hoặc dùng thủ đoạn khác với Tằng Trạch Quang. Bí thư. Vương Quốc Hoa đi lên cầm cặp cho Tằng Trạch Quang. Về huyện. Tằng Trạch Quang nói. Vương Quốc Hoa hơi do dự một chút rồi nói, bí thư, dù bận thế nào cũng phải dùng nữa, sức khỏe của ngài quan trọng hơn. Câu này làm Tằng Trạch Quang hơi do dự một chút. Y gật đầu nói, như vậy tìm chỗ nào đó ăn, dù tôi không đói thì cậu cũng phải ăn. Bí thư đúng là lo cho nhân viên. Lái xe lão ở bên lịnh bợ một câu, anh ngờ Tằng Trạch Quang không hề khách khí mắng lo việc lái xe của anh đi. Vâng. Lao Diêu vội vàng túi đầu chạy sang mở cửa xe. Khoảng cách chỉ có 5-6 mét mà làm ra tư thế chạy đúng là làm khó y. Tằng Trạch Quang thấy vậy cũng cho là bình thường. Người như thế ở trong cơ quan là rất nhiều. So sánh với Vương Quốc Hoa đang đứng im tại chỗ đúng là khác nhau. Vừa nãy lúc ở nhà Ôn Xương Thịnh, Vương Quốc Hoa không hề mất bình tĩnh, có lẽ đây là nguyên nhân hấp dẫn Ôn Xương Thịnh. Tăng Trạch Quang không cho rằng Vương quốc Hoa có cơ hội khác để tiếp xúc Ôn Xương Thịnh. Tên này ngay cả chuyện trúng sổ số cũng không lừa mình, còn có thể vất vả chạy theo mình, nói trắng ra đây là người muốn làm lên sự nghiệp. Nếu không còn trẻ, trong túi không thiếu tiền như vậy còn cần đi theo xem vẻ mặt của mình ư? Bởi vì một câu nói của Ôn Xương Thịnh, Tăng Trạch Quang tự nhận rất có thể diện. Thư ký được khen rõ ràng là mình tinh mắt. Vương quốc Hoa lại vẫn như trước, nói rõ hắn không quá tự đại vì được bí thư thị ủy khen. Nhân lúc ăn cơm, Vương quốc Hoa gọi điện cho Du Phi Dương nói mình theo lãnh đạo về huyện, sau đó vội vàng dập máy. Tăng Trạch Quang ngồi ghế sau vẫn giữ im lặng, mãi đến khi về tới huyện thành Nam Sơn, Tăng Trạch Quang mới mở mắt ra nói quốc Hoa, cậu rất thân với Nghiêm Giai Ngọc. Tim Vương quốc Hoa đập khá nhanh, mắt thoáng liếc nhìn Lao Diêu, thấy đối phương rất bình thường thì hắn mới yên tâm. Vương quốc Hoa nói cũng được, lúc tôi ở văn phòng nghiên cứu chính sách, Nghiêm tỷ hay giúp tôi cho nên. Ha ha, không cần giải thích, tôi chỉ hỏi một câu mà thôi. Tăng Trạch Quang cười cười không nói tiếp. Vương quốc Hoa cúi đầu cẩn thận suy nghĩ sau đó nói nghe nói chú của Nghiêm tỷ là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Nghiêm Hữu Quang. Vương quốc Hoa gọi thẳng tên Nghiêm Hữu Quang, Tăng Trạch Quang nghe xong cười nói có chuyện này, nếu không sao Lý Hùng Phi để Nghiêm Giai Ngọc phụ trách hậu cần huyện ủy. Lãnh đạo giải thích với cấp dưới là chuyện hiếm thấy. Tăng Trạch Quang nói như vậy là do quan tâm Vương quốc Hoa, đương nhiên ý trong câu nói đó thì phải xem khả năng lĩnh nộ của hắn. Tôi biết rồi, sau khi về sẽ tìm cơ hội mời Nghiêm tỷ dùng nữa. Vương quốc Hoa cười cười nhỏ giọng nói một câu. Mắt Tăng Trạch Quang sáng lên, nghiên cứu càng rõ ràng. Tăng Trạch Quang đâu biết được quan hệ của Vương quốc Hoa và Nghiêm Giai Ngọc đã đến bước kia. Có câu này của Tăng Trạch Quang thì về sau Vương quốc Hoa sẽ càng quang minh chính đại đi tới gần Nghiêm Giai Ngọc. Về phần mục đích của Tăng Trạch Quang thì Nghiêm Giai Ngọc dùng ngón chân cũng đoán ra được. Phó bí thư mới tới cậu cũng thấy rồi đó, sau này cẩn thận chào hỏi. Xe vào huyện ủy, Tăng Trạch Quang đột nhiên nói một câu. Vương quốc Hoa ngẩn ra rồi nói ngài yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào. Tăng Trạch Quang cười nói sau này cậu sẽ biết, người đến không tốt. Bí thư, không cần biết ý từ đâu tới, ở huyện Nam Sơn này ngài chỉ cần nói một câu là tôi mặc kệ lai lịch của hắn. Nói càn. Dù như thế nào cũng không đến lượt cậu ra mặt, đi làm việc của cậu đi. Cậu nắm chắc một điểm, muốn lên chức thì phải có thành tích. Tăng Trạch Quang nhắc đến việc này, Vương quốc Hoa liền nhớ ra việc Cao Cận Giang mời khác. Khi Hồng Tồn Minh còn chưa chính thức nhận chức thì không nên xuất hiện vấn đề ở việc chọn ai làm trưởng phòng công an. Chương 46, diễn. Bí thư, có chuyện này tôi quên không báo cáo với ngài. Vương quốc Hoa do dự một chút nhưng vẫn nói ra. Ừ, chuyện gì, Tăng Trạch Quang không quá để ý hỏi. Vương quốc Hoa đi lên nhỏ giọng nói tối hôm đó tránh văn phòng Cao mời tôi ăn cơm, cùng đi còn có phó trưởng phòng công an huyện Cổ Tuần. Thấy Cổ Tuần, tôi tỏ vẻ muốn đi, sau đó tránh văn phòng Cao cam đoan không nói chuyện công việc nên tôi mới ngồi lại. Tăng Trạch Quang trầm ngâm lấy điếu thuốc, đợi Vương quốc Hoa châm cho mình xong y mới nói ngây thơ, cậu còn quá ngây thơ. Ngồi đi, chuyện này về sau cậu sẽ gặp không ít, tôi phải nói một chút với cậu. Vương quốc Hoa cung kính lấy ghế ngồi ngay ngắn trước bàn. Tăng Trạch Quang thấy thế không khỏi cảm thấy thỏa mãn, y cầm chén trà uống một ngụm cậu nói trước như vậy nhìn như chặn việc bọn họ nói chuyện công việc, nhưng cậu nghĩ đến mình ăn lần đầu, vậy lần sau thì sao? Con người là như vậy, quan hệ dần thành lập theo thời gian. Sau khi quen biết, bọn họ mở miệng nói thì cậu còn không biết xấu hổ từ chối sao? Cho nên làm việc ở nhà nước thì tuyệt đại đa số lúc không nên nói thẳng ra như vậy. Bởi vì cậu khó nói sau này có thể nhờ đến người ta không? Cũng khó nói có thể từ chối đề nghị của người khác không. Vương quốc Hoa gật đầu như gà mổ thóc, Tăng Trạch Quang nói tiếp cho nên lần đầu tiếp xúc là rất quan trọng. Cậu phải thông qua lần tiếp xúc này tạo ra nhận thức sơ bộ với đối phương, lấy nhận thức này làm cơ sở không sau này sẽ khó xác định được giới hạn trong quan hệ đôi bên. Là bạn bè bình thường hay là thâm giao, là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Ấn tượng này cậu phải thông qua cuộc nói chuyện và quan sát khi mới gặp để phán đoán. Thì ra là vậy. Vương quốc Hoa ra vẻ đã hiểu bí thư đúng là bí thư, may mà tôi nói chuyện này với ngài. Tăng Trạch Quang cười ha hả, chút phiền muộn trong lòng thoáng cái bay đi. Vương quốc Hoa lại nói Cổ Tuần kia vừa nhìn là muốn lên trước, người này có ý đồ, về sau tôi cách xa y một chút. Ngây thơ. Tăng Trạch Quang lại phê bình. Y ngồi lên nghiêm túc nói cậu nhìn người như vậy là không đúng, trong thể chế có ai không muốn tiến bộ. Chủ yếu là xem tiến bộ có nghe lời không. Ồ, cậu chờ chút, tôi nghĩ xem đã. Tăng Trạch Quang đột nhiên dừng lại túi đầu suy nghĩ. Vương quốc Hoa mừng thầm trong lòng. Hắn đứng lên cầm lấy ấm xuống lầu tới phòng ăn lấy nước sôi. Tăng Trạch Quang đang suy nghĩ, Vương quốc Hoa cố gắng làm nhẹ tay rót trà cho Tăng Trạch Quang. Hắn ngồi xuống vị trí vừa rồi, mồ hôi trên đầu cũng không lau. Chiêu này hắn học của Cao Cận Giang. Quả nhiên Tằng Trạch Quang vừa ngẩng đầu thấy trên trán Vương Quốc Hoa có mồ hôi nên cười nói đầu đầy mồ hôi mà không lau đi. Cậu nói với Cao Cận Giang tối nay tôi gọi cậu đi ăn vịt nướng. Ồ, tôi cũng nên đi. Vương Quốc Hoa không lau mà đứng lên. Tằng Trạch Quang nhìn theo hắn không khỏi thầm may mắn, cũng may Quốc Hoa nhắc chuyện Cao Cận Giang mời khách rồi gặp Cổ Tuần, nếu không sẽ chậm trễ việc này. Hồng Tốn Minh một khi chính thức xuống nhận chức nhất định là chuyện xấu, phải xác định ai là trưởng phòng công an trước mới được. Cổ Tuần kia nếu chạy qua cửa Vương Quốc Hoa nhất định không có cửa khác để đi, có thể chọn. Tằng Trạch Quang không hề suy nghĩ Vương Quốc Hoa có ý đồ. Hắn còn trẻ như vậy thì có ý đồ sao được. Nếu không có nghi ngờ, ý càng tin Vương Quốc Hoa là phúc tướng của mình. Bởi vì chuyện của Hồng Tồn Minh mà mình thiếu chút nữa quên chuyện quan trọng này. Tằng Trạch Quang hưng phấn nên quyết định vứt nhân tình này cho Vương Quốc Hoa. Tằng Trạch Quang cho rằng Vương Quốc Hoa còn trẻ, không hiểu ý mình muốn hắn truyền lời, nhưng Cao Cận Giang thì lại khác. Đối phương nhất định sẽ nhớ nhân tình của Vương Quốc Hoa. Tằng Trạch Quang có chút đắc ý với hành động này của mình. Ý dù sao cũng làm chính trị hơn 10 năm nên cũng biết cân nhắc lòng người. Vương Quốc Hoa xuống lầu mới lấy khăn tay lau mồ hôi. Hắn đến gõ cửa phòng Cao Cận Giang, bên trong chuyển tới giọng uy nghiêm mời vào. Vương Quốc Hoa không khỏi buồn cười, đây là mặt khác của Cao Cận Giang. Đẩy cửa tiến vào, Vương Quốc Hoa cười nói sếp Cao đang bận. Cao Cận Giang đang vùi đầu xem văn bản nghe vậy liền ngẩng đầu cười khổ. Ý đứng lên nhìn ra ngoài sau đó mới nhỏ giọng nói lao đệ không nên đùa vậy chứ, có chuyện gì gọi điện là được, tự mình đi thế này thì đâu giống thư ký của lãnh đạo. Vương Quốc Hoa cười cười đóng cửa. Hắn đưa tay ngăn Cao Cận Giang đang định pha trà không cần, tôi nói một câu là phải đi. Cao Cận Giang vốn chỉ làm lấy lệ, Vương Quốc Hoa làm việc ngay trên tầng nên không cần uống trà ở phòng mình. Mời lao đệ nói. Vương Quốc Hoa nhỏ giọng nói tối sếp muốn ăn đồ nướng, lát tôi sẽ đưa sếp tới quán hôm trước. Cao Cận Giang nghe xong ngẩn ra sau đó cảm kích nói lao đệ, cậu nói tôi nên cảm ơn cậu như thế nào. Vương Quốc Hoa nói lao ca, nói lời này là anh không đúng, tôi chưa làm gì mà. Cao Cận Giang sao không biết ý của hắn nên gật đầu nói hiểu, tôi sẽ chuẩn bị tốt. Vương Quốc Hoa xoay người đi ra cửa, trước khi ra còn cẩn thận nhìn quanh. Cao Cận Giang lập tức cầm máy gọi cho Cổ Tuần lao cổ, chuyện của anh có cơ hội. Đến văn phòng, Vương Quốc Hoa nói qua việc gặp Cao Cận Giang, Tằng Trạch Quang gật đầu nói ừ, được. Xử lý như vậy là được. Tạo cục diện đột nhiên gặp mặt sẽ là việc tốt đối với hai bên, ít nhất theo Tằng Trạch Quang thấy là một lãnh đạo mà cố gắng tự làm là không ổn. Rất nhanh hết giờ làm, Tằng Trạch Quang bảo Lão Diêu đưa chìa khóa lên rồi về. Sau đó Vương Quốc Hoa lái xe đến thị trấn Thành Quan. Xe sản ta nạ vừa dừng trước sân quán, bà chủ đã ra mở cửa. Chị ta ra vẻ không nhận ra Tằng Trạch Quang đây không phải thư ký Vương sao. Anh nói đám nhân viên quán có phải làm việc kém không? Tôi ở trên tầng nghe thấy tiếng xe mà không có ai ra nên đón, đúng là xin lỗi đang nói bà chủ hình như đột nhiên phát hiện ra Tằng Trạch Quang. Chị ta giật mình hỏi Vương Quốc Hoa lãnh đạo của cậu. Câu này làm Tằng Trạch Quang khá thoải mái. Bà chủ quán này khá xinh, giọng nói dễ nghe, có thể nhìn ra lãnh đạo đến nói rõ ánh mắt chuẩn, đồng thời nói rõ uy nghiêm của y không đâu không có. Đừng nói nhiều, trên tầng có phòng không, Vương Quốc Hoa đi lên nhỏ giọng quát. Trong lòng hắn thật ra thầm than phụ nữ đúng là trời sinh giỏi đóng kịch. Bà chủ lộ vẻ khẩn trương không ngừng lén nhìn Tằng Trạch Quang, sau đó nói tôi còn chưa mở cửa, hay là tôi đóng cửa cả quán. Vương Quốc Hoa lắc đầu nói vậy không cần, có khách đến nói không còn phòng sẽ làm mất lòng khách. Vừa nói Vương Quốc Hoa hơi khom lưng mời sếp lên tầng. Tằng Trạch Quang thầm gật đầu Quốc Hoa làm việc có chừng mực, biết chú ý ảnh hưởng. Hai người vừa lên bậc thì trong sân lại có một xe tiến vào. Cổ Tuần nhảy xuống nhìn thấy bà chủ liền gọi với theo bà chủ, hôm nay tôi bao chọn. Tằng Trạch Quang cười cười nhìn Vương Quốc Hoa sau đó cất bước lên tầng. Vương Quốc Hoa dừng lại nói với bà chủ quán đây là bí thư huyện ủy Tằng, mau đi bảo nhân viên làm món. Giọng hắn không lớn nhưng Tằng Trạch Quang có thể nghe rõ. Bà chủ rất biết phối hợp vội vàng đuổi theo, lên lầu mà chân còn lảo đảo. Tằng Trạch Quang thấy không khỏi thầm nghĩ người phụ nữ này chắc chưa thấy lãnh đạo lớn như vậy nên khẩn trương. Vương Quốc Hoa xoay người đứng ở cầu thang, lúc này Cao Cận Giang cũng xuống. Cổ Tuần thấy Vương Quốc Hoa liền lộ vẻ cảm kích đi tới nhỏ giọng nói. Lão đệ, thật không ngờ được, ơn này của cậu tôi nhớ kỹ, sau này có gì cần dùng thì cứ nói một câu. Vương Quốc Hoa nháy mắt với y sau đó lớn tiếng nói anh đừng nói không nhận ra xe của ai. Tằng Trạch Quang đã lên tầng nghe vậy không khỏi mỉm cười. Vừa ngồi không lâu, Vương Quốc Hoa kịp thời xuất hiện ở trong phòng sếp, chánh văn phòng huyện ủy Cao cũng đến đây ăn cơm và nhận ra xe của ngài. Tằng Trạch Quang gật đầu, Vương Quốc Hoa quay đầu lại vẫy tay, Cao Cận Giang và Cổ Tuần hơi khom lưng túi đầu đi vào. Bí thư. Chương 47, xa lánh. Tằng Trạch Quang ngồi ngay ngắn trên ghế không ngẩng đầu, cũng không nói chuyện. Cao Cận Giang và Cổ Tuần đứng túi đầu không dám nói nhiều. Vương Quốc Hoa lần đầu thấy quan uy ập tới. nghĩ đến lúc ở nhà Ôn Xương Thịnh, biểu hiện của Ôn Xương Thịnh hào nhã hơn. Vương Quốc Hoa cẩn thận cảm nhận sự khác nhau của hai loại quan uy nên hơi thất thần. Tăng Trạch Quang ngẩng đầu thấy Vương Quốc Hoa như vậy không khỏi kinh ngạc. Y e hèm một tiếng, Vương Quốc Hoa lúc này mới giật mình gãi đầu nói xếp, bảo nhà hàng mang đồ ăn lên chứ. Tăng Trạch Quang gật đầu nói ngồi đi. Cao Cận Giang và Cổ Tuần lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xuống, Vương Quốc Hoa cũng ngồi theo rồi bảo bà chủ mang đồ ăn lên. Mấy vị lãnh đạo, đây đều là gà rừng, lợn rừng, rùa mới nhập, mỗi loại tôi đều mang lên mời lãnh đạo thưởng thức. Bà chủ đứng bên Tăng Trạch Quang, sau đó nhẹ nhàng nói. Tăng Trạch Quang không lộ ra vẻ phản cảm, không tỏ thái độ mà chỉ nhìn lướt qua Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa ngầm hiểu thản nhiên nói chỉ cần đồ rừng là được, bỏ xuống đi. Bà chủ biết ý để thức ăn xuống rồi đi ra. Tăng Trạch Quang lúc này mới cầm đũa lên ăn. Ồ, mùi vị cũng được, mọi người ăn đi. Tăng Trạch Quang tiêu diệt một miếng gà rừng xong như mới chú ý đến người khác chưa cầm đũa. Cao Cận Giang và Cổ Tuần đâu đến để ăn nhưng lãnh đạo nói bọn họ đành phải gấp một miếng bỏ bát chẳng qua không ăn. Tăng Trạch Quang ra vẻ không phát hiện, Vương Quốc Hoa không nói gì cầm lấy chai rót rượu cho Tăng Trạch Quang. Cao Cận Giang và Cổ Tuần dù sao trước đây không theo Tăng Trạch Quang, Vương Quốc Hoa mặc dù muốn nói cũng không thích hợp. Tăng Trạch Quang một mình ăn uống, ba người ở bên nhìn. Uống hết chén rượu, ăn 6-7 miếng thịt, Tăng Trạch Quang lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cổ Tuần anh là Cổ Tuần. Cổ Tuần lập tức đứng lên định nói, Tăng Trạch Quang đã xua tay ngăn lại đồng chí Cổ Tuần, bây giờ không phải đang họp, ngồi xuống rồi nói. Thân là phó trưởng phòng công an huyện, anh có đề nghị gì để xây dựng một hoàn cảnh đầu tư tốt cho huyện ta? Cổ Tuần vừa ngồi xuống lại định đứng lên, Tăng Trạch Quang cười nói ngồi rồi nói. Lúc này điện thoại di động của Vương Quốc Hoa vang lên, hắn cười nói các vị lãnh đạo tôi ra ngoài nghe điện. Tăng Trạch Quang gật đầu, Vương Quốc Hoa đi ra. Nghiêm Giai Ngọc gọi tới. Hắn vừa ấn phím nghe bên kia đã truyền tới một chàng dài tiểu quỷ, xe này quá tuyệt vời. Biết không, người ta đi xe gặp bạn đúng là rất có mặt mũi. Mặc kệ, xe về sau người ta đi. Vương Quốc Hoa ừ một tiếng ra xa khỏi phòng vài chục mét mới nói không vấn đề gì, bình thường cứ dùng, người khác hỏi thì nói mượn xe của bạn. Nghiêm Giai Ngọc do dự một chút hình như không ổn, xe này quá tốt. Vương Quốc Hoa cười trêu chọc muốn đi xe xịn còn sợ người ta bàn tán à. Vậy thì thôi, lái xe về trả đây. Nghiêm Giai Ngọc ở bên kia nghiến răng nghiến lợi nói đi, sợ gì chứ. Vương Quốc Hoa hì hì. Nghiêm Giai Ngọc hơi ngượng cười nói cái này, mấy hôm nữa người ta mới về được, cô không cho đi. Hơn nữa về cũng không có việc gì, không nói nữa, dập máy đây. Vương Quốc Hoa cười khổ một tiếng lắc đầu đi lên. Cao Cận Giang và Cổ Tuần cũng vừa vặn đi ra. Thấy Vương Quốc Hoa, Cổ Tuần đi lên cầm chặt tay Vương Quốc Hoa rồi nhỏ giọng nói huynh đệ, không nói gì hết, xem hành động sau này. Cao Cận Giang giữ khoảng cách hơn. Hôm nay coi như hoàn toàn dựa vào Tăng Trạch Quang, trong lòng ý cũng vui vẻ. Tăng Trạch Quang trước đây không thích ăn cùng cấp dưới, có thể ngồi ăn với y coi như người nhà. Bữa này mặc dù không ăn bao nhiêu nhưng đảm bảo vị trí dưới mông chắc chắn. Đối với việc Vương Quốc Hoa giúp đỡ, Cao Cận Giang cũng rất cảm kính chỉ là không thể hiện ra mặt. Sáng hôm sau trong hội nghị ban bí thư Tăng Trạch Quang nói ra việc đề cử Cổ Tuần làm thành phố Tân Cảng. Đối với việc này quản nhất vĩ đang thu thập các phòng ban khác không tiện nói gì. Sau khi Chu Dũng bị bắt, một vài lãnh đạo phòng ban cũng bị dính vào. Quản nhất vĩ cần Tăng Trạch Quang ủng hộ bổ nhiệm người mới. Tăng Trạch Quang không phải kẻ tham ăn tục uống, nếu không ở vấn đề công an huyện cũng không thuận lợi như vậy. Đương nhiên quản nhất vĩ cũng nghe nói việc phó bí thư mới tới nên thừa lúc tên này chưa chính thức nhận chức ăn hết thứ có thể ăn. Hai người cùng có suy nghĩ đó nên một cuộc phân chia lợi ích diễn ra rất nhanh. Tân phó bí thư Hồng Tồn Minh bị trì hoãn thời gian nhận chức, không chỉ có mình y mà hơn 10 cán bộ từ tỉnh tới thị xã Lương Thủy cũng chưa ai xuống nhận chức. Nguyên nhân là do bí thư thị ủy Ôn Xương Thịnh tỏ vẻ gần đây bí thư hứa nói về tầm quan trọng của công tác đảng, các đồng chí mới xuống không nên gấp mà cần ở nhà khách thị ủy học tập tinh thần. Ôn Xương Thịnh nói khiến Nghiêm Hữu Quang thấy là lạ hưng không tỏ thái độ. Lôi Minh cũng không có lý do gì phản đối, đây là công việc đảng, bí thư thị ủy có quyền đó. Việc chuyên đến huyện Nam Sơn, Tăng Trạch Quang cười cười một tiếng, quản nhất vĩ lại khó hiểu. Mặc dù phản ứng khác nhau nhưng hai người không ai nhàn cả, nhân cơ hội này bọn họ lập tức củng cố địa bàn. Bên ủy ban huyện thì Tăng Trạch Quang không quản, bên huyện ủy thì y không ngừng đi gặp người. Có lẽ Hồng Tồn Minh đến cũng là một phó bí thư không quyền lực. Hai ngày sau Hồng Tồn Minh mới chính thức đến nhận chức, chẳng qua lần này Nghiêm Hữu Quang không đến mà chỉ do tránh văn phòng ban tổ chức cán bộ thị ủy đưa tới. Tại sao lại như vậy thì Tăng Trạch Quang không rõ, quản nhất vi cũng không rõ. Quản nhất vi cũng đã hỏi thăm nhưng không có tin tức gì. Sau lễ chào mừng Tăng Trạch Quang nói với Vương Quốc Hoa Quốc Hoa, đi nghe ngóng một chút. Hỏi ai? Quá rõ ràng. Hồng Tồn Minh vừa nhận chức đã lên văn phòng Tăng Trạch Quang. Thấy Vương Quốc Hoa y liền nói, tiểu vương, bí thư Tằng có nhà không?
Không đợi Vương Quốc Hoa đứng lên, Tằng Trạch Quang từ trong đi ra, tay còn cầm cặp đồng chí Tồn Minh tới. Xin lỗi, tôi có chút việc cần ra ngoài.
Anh có gì cần cứ nói với Cao Cận Giang.
Vừa nói Tằng Trạch Quang vừa gọi Vương Quốc Hoa gọi Lao Diêu, chúng ta tới xã Bản Long.
Hồng Tồn Minh quả thật có chuyện, ý vừa nhận chức nên muốn thể hiện bí thư Tằng, có thể cho tôi vài phút không?
Tằng Trạch Quang nhìn đồng hồ nói đã là 9h30 rồi, sáng nay tôi đã nói xuống xã Bản Long kiểm tra, nếu không phải anh hôm nay tới thì tôi đi từ sáng sớm rồi.
Xin lỗi.
Tằng Trạch Quang ra ngoài, Hồng Tồn Minh không dám ngăn cản.
Hồng Tồn Minh lại sang bên quản nhất vĩ, không ngờ tên này lại xuống cơ sở.
Hồng Tồn Minh đầu đầy nhiệt tình muốn triển khai công việc, không thể làm gì khác là về phòng gọi Cao Cận Giang hỏi chuyện của huyện ủy.
Cao Cận Giang rất khách khí nhưng đều nói mấy điểm bề ngoài, không có dinh dưỡng.
Hồng Tồn Minh không ngu, rất nhanh ý thức được mình không được hoan nghênh ở huyện Nam Sơn.
Tăng Trạch Quang dẫn Vương Quốc Hoa xuống xã đâu có kiểm tra gì.
Bí thư đảng ủy xã tìm hai khẩu súng săn lên núi bắn thỏ, đoàn người đi vòng vo tới chiều bắn được 3 con thỏ, chẳng qua không con nào do hai vị bí thư bắn cả.
Nghiêm Giai Ngọc căn bản không cần Vương Quốc Hoa gọi.
Bây giờ là cuối tuần, hắn vừa đưa Tằng Trạch Quang về đến khách sạn thì Nghiêm Giai Ngọc đã gọi tới.
Tôi tới đón, bây giờ không tiện.
Với thân phận của Vương Quốc Hoa bây giờ đúng là không ít người nhìn chằm chằm.
Ở quận Lưỡng Thủy thì Nghiêm Giai Ngọc còn có thể làm bậy, về huyện Nam Sơn thì phải tránh hai mắt.
Vương Quốc Hoa không quá nhiệt tình ồ một tiếng làm Nghiêm Giai Ngọc có chút giật mình sao.
Mất hứng à, Vương Quốc Hoa nói không có, hơi mệt, gặp rồi nói.
Về phòng trọ tắm rửa nằm trên giường đọc sách một chút.
Trời vừa tối máy nhắn tin trên đầu giường vang lên, hắn cầm thấy là tin nhắn.
Vương Quốc Hoa đeo túi đi ra.
Đi đến đầu hẻm đã thấy xe Lý Sợt Đố đó.
Nghiêm Giai Ngọc lái xe chạy tới nhà cũ của mình.
Vương Quốc Hoa mệt mỏi nhắm mắt không nói gì, điều này làm Nghiêm Giai Ngọc khá buồn bực.
Hắn không có hứng, trạng thái này không được.
Đến nơi Nghiêm Giai Ngọc không vội vàng xuống xe mà mở cửa cho Vương Quốc Hoa trước lên giường nằm đi, người ta đi tắm.
Tắm xong đổi chiếc váy ngủ mới mua, Nghiêm Giai Ngọc hài lòng nhìn mình trong gương, chính xác là ngực to mông nở, gợi cảm 10 phần.
Nghiêm Giai Ngọc chuẩn bị chu đáo nhưng vô ích, Vương Quốc Hoa đang ngồi trên giường hút thuốc, ngửa mặt nhìn trần nhà không biết đang nghĩ gì.
Nghiêm Giai Ngọc đẩy đẩy hắn, tiểu quỷ, nghĩ gì thế?
Vương Quốc Hoa nhìn cô sau đó rời mắt tiếp tục nhìn lên trần, có chút việc không nghĩ ra, đừng làm ổn.
Chương 48, điên cuồng.
Nghiêm Giai Ngọc thấy hắn không thèm để ý tới mình đương nhiên không cam tâm.
Câu ngồi xuống cạnh hắn, ôm đầu hắn gác lên đùi mình, đưa tay ấn trán cho hắn đau đầu thì để đây ấn cho.
Đầu gối lên đùi trắng nõn, ngửa mặt thấy đỉnh núi kia, Vương Quốc Hoa không ngờ không có chút hăng hái, mắt còn nhắm.
Nghiêm Giai Ngọc không khỏi tức giận việc làm Vương Quốc Hoa đau đầu nên nhỏ giọng nói, chuyện gì thế?
Nói ra nghĩ cùng.
Vương Quốc Hoa ừ một tiếng, còn có thể là việc gì?
Không phải là phó bí thư mới đến sao?
Bí thư Tằng hình như không quá hài lòng với hắn. Học xong là mang tôi xuống xã nói là kiểm tra công việc nhưng thực ra là lên núi bắn thỏ.
Người này tôi cũng không thích, gặp ở thị ủy thì thấy luôn ngẩng cằm lên.
Tôi nghĩ sau này làm cùng ở huyện ủy, sao phải ứng phó ra sao?
Miễn cho làm không tốt sẽ khiến bí thư Tằng mất hứng.
Vì việc này.
Thế mà tưởng là chuyện gì lớn, Nghiêm Giai Ngọc chu miệng nói.
Vương Quốc Hoa ngồi thẳng lên, không thể nói như vậy, đi theo làm việc bên cạnh lãnh đạo không thể không cẩn thận.
Ở huyện Nam Sơn tôi rõ ràng là thân tín của bí thư Tằng. Lời tôi nói ở mức độ nào đó là đại biểu bí thư Tằng, chẳng may tên kia có ý đồ với bí thư Tằng nên nhằm vào tôi thì sao?
Người ta từ tỉnh tới, không chừng có lãnh đạo nào đó làm chỗ dựa.
Tôi là con tôm con tép không dám làm mất lòng hắn.
Nghiêm Giai Ngọc thấy hắn nói nghiêm trọng như vậy không nhịn được cười, phó bí thư mới tới ư.
Hỏi chú rồi, lãnh đạo này không tiện hầu hạ.
Ý của chú là người này làm khá tốt ở trên tỉnh nhưng làm mất lòng không ít người nên phải xuống.
Hắn hình như có chút quan hệ với phó chủ tịch tỉnh Mạch. Là người có năng lực không phải loại chỉ dựa vào quan hệ.
Nghe giọng thì chú cũng không quá thích hắn.
Thì ra là vậy.
Vương Quốc Hoa vừa nói vừa châm thuốc.
Thấy Vương Quốc Hoa lại bắt đầu thất thần, từ đầu tới đuôi không nhìn mình, Nghiêm Giai Ngọc không khỏi thầm hận tên Hồng Tồn Minh kia.
Nghiêm Giai Ngọc không có hứng thú mấy với chính trị, cô chỉ cần cuộc sống vui vẻ là được.
Rất rõ ràng Vương Quốc Hoa có thể thỏa mãn điều này cho cô.
Vấn đề là Vương Quốc Hoa hình như thích chính trị.
Nghiêm Giai Ngọc rất muốn nói với Vương Quốc Hoa. Có gì cần phải như vậy chứ, nhưng câu này không nên nói.
Câu nghĩ làm việc gì để hấp dẫn Vương Quốc Hoa làm cho hắn từ vấn đề đáng chết kia đi ra.
Nghiêm Giai Ngọc là người khá bảo thủ, Vương Quốc Hoa yêu cầu làm thế kia mới làm nhưng muốn cô tự chủ động thì hơi khó khăn ôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì.
Chuyện của lãnh đạo thì có thể không xen vào thì đừng xen vào, làm tốt công việc của mình là được.
Nghiêm Giai Ngọc nói thầm, Vương Quốc Hoa ừ một tiếng cũng đúng, làm theo ý lãnh đạo phân phó là được. Nói xong Vương Quốc Hoa đột nhiên dương mắt lên. Lúc này váy ngủ của Nghiêm Giai Ngọc đã vén lên tận ngực, dây áo cũng chạy xuống lộ ra nửa bộ ngực. Nghiêm Giai Ngọc kịp thời phát hiện điểm này, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, cô lặng lẽ hơi hóc eo lại làm ngực càng lộ ra. Cô còn lén kéo váy ngủ lên trên, quần lót màu đen càng thêm bắt mắt trên làn da trắng như tuyết. Trước đó là do Vương Quốc Hoa cố ý, thực ra thứ cần thấy đã thấy, hắn chỉ lặng lẽ chịu đựng mà thôi. Hắn rất phối hợp biểu diễn với Nghiêm Giai Ngọc. Khi Vương Quốc Hoa nhìn chằm chằm tới lại làm Nghiêm Giai Ngọc xấu hổ. Cô xoay người sang bên không dám nhìn thẳng vào hắn. Vương Quốc Hoa đưa mũi sắt vào hang động ngửi ngửi thơm quá. Chỗ mẫn cảm bị làn hơi nóng phun vào làm cả người Nghiêm Giai Ngọc cứng lại, ngực lay động. Vương Quốc Hoa không hề sốt ruột, ngón tay khẽ lướt qua trên đỉnh núi, như có như không chạm nhẹ vào. Nghiêm Giai Ngọc run lên, hai má đỏ ửng, cô xấu hổ vội vàng xoay lưng về phía hắn. Vương Quốc Hoa vẫn cho rằng nếu nhìn từ phía sau thì Nghiêm Giai Ngọc không thua bất cứ ai nên càng không gấp. Hắn nghiêng người chống tay cười cười đánh giá bóng lưng mê người này. Nghiêm Giai Ngọc đợi lâu không thấy hắn làm gì tiếp, chỉ thấy làn khí nóng thở bên thai làm câu ngứa ngứa lại xấu hổ không dám quay đầu lại. Thực ra không quá lâu nhưng cô lại thấy lâu. Nghiêm Giai Ngọc không nhịn được hơi lắc người thoáng đẩy về sau. Không trúng. Lần nữa, chút một, đột nhiên cảm thấy dán cùng một chỗ, Nghiêm Giai Ngọc lại không dám động. Vương Quốc Hoa cảm thấy rất thú vị nên kiên nhẫn chờ. Hai người cứ thế cọ sát vào nhau cách làn vải. Nghiêm Giai Ngọc không thấy hắn có động tĩnh nên càng lắc ngông đè đè, vẫn không có động tĩnh. Nghiêm Giai Ngọc thầm nghĩ không phải ngủ rồi đó chứ. Cô quay đầu lại thì thấy nghiên cứu xấu xa của hắn. Cô xoay người lấy tay che mặt, không cam lòng véo hắn để thể hiện tâm trạng của mình. Ai ngờ trong lơ đãng chỗ mềm mại nhất chạm vào chỗ cứng rắn nhất, thứ kia bung ra tiến tới chẳng khác gì mân mê chỗ nhạy cảm nhất đó. Nghiêm Giai Ngọc như bị điện giật, người chấn động rồi không dám động, hai chân theo bản năng kẹp lại. Hắn lại không có động tĩnh, hai người cứ như vậy dán vào nhau. Tách đèn được bật lên. Tách đèn lại tắt. Tách tách tách, đèn lúc sáng lúc tối kèm theo đó là tiếp xúc chỗ mềm mại và cứng rắn. Hai bên làm không biết chán, cuối cùng khi đèn một lần nữa bật lên, Nghiêm Giai Ngọc kêu lên một tiếng đau đớn. Cô theo bản năng đưa tay xuống bên dưới, cả người run lên như bị sốt rét. Vương Quốc Hoa đâu ngờ Nghiêm Giai Ngọc lại mẫn cảm như vậy. Hắn khẽ xoay người đối phương, Nghiêm Giai Ngọc nhắm tịt hai mắt, đôi môi đỏ run run mở ra. Ngoài sân có vài con chim không ngừng hót, rèm cửa sổ vẫn đóng chặt lại, tiếng điều hòa ong ong khá đáng ghét. Nghiêm Giai Ngọc đã tỉnh nhưng không chịu mở mắt. Cô dựa lưng vào bộ ngực cứng rắn kia nhưng không dám động, cô sợ mở mắt ra sẽ mất đi cảm giác sung sướng đó. Trên thực tế Nghiêm Giai Ngọc biết rõ đã xảy ra chuyện gì, cảm giác nóng gian bên dưới chính là dấu ấn của hắn đối với cô. Nghiêm Giai Ngọc biết cả đời này sợ rằng khó có thể thoát khỏi người đàn ông này. Nghĩ đến việc về sau khó có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, Nghiêm Giai Ngọc mở mắt thở dài một tiếng. Nghiêm Giai Ngọc thích thời gian ngừng lại như thế này, như vậy hắn sẽ mãi ở bên cô. Đầu giường có bao thuốc, bật lửa, Nghiêm Giai Ngọc hơi ngồi lên châm thuốc. Cô lặng lặng nhìn hắn. Sau lúc điên cuồng, Nghiêm Giai Ngọc lặng lẽ làm ra quyết định. Rất khó. Vương Quốc Hoa mở mắt thấy Nghiêm Giai Ngọc ngồi hút thuốc trông rất đẹp, bình thường hắn chưa từng thấy như vậy. Vương Quốc Hoa có chút kinh ngạc, chuyện kinh ngạc càng ở phía sau. Ngồi xuống hắn liếc thấy đốm đỏ kia làm cả người hắn cứng lại. Lúc này Nghiêm Giai Ngọc cũng cười. Rất bất ngờ hả? Hắn lúc đi bộ đội bị thương khi diễn tập, sau khi về đã đi chữa nhiều nơi mà không khỏi. Nghiêm Giai Ngọc như nói chuyện người khác kết hôn được chừng một năm hắn bắt đầu chìm vào men rượu, cuối cùng thành công giết mình trong vụ tai nạn xe. Em nói với hắn rất nhiều lần thực ra em không cần thứ đó. Bây giờ xem ra em sai, hắn đúng. Nói xong Nghiêm Giai Ngọc nở nụ cười rất quyến rũ. Dập tan thuốc. Nghiêm Giai Ngọc lắc lắc vòng eo đứng lên trước mặt Vương Quốc Hoa. Tiểu quỷ đừng lo, em không đòi anh chịu trách nhiệm, như vậy không công bằng với anh. Vương Quốc Hoa cười cười, em có thể yêu cầu, anh sẽ cân nhắc. Vừa nói hắn đi vào toilet, Nghiêm Giai Ngọc đứng tại chỗ mà nụ cười trên mặt đã cứng lại. Vương Quốc Hoa nhìn vẻ mặt mình trong gương khá lạ, hắn biết rõ nguyên nhân kiếp trước mình không kết hôn. Hắn cười khổ một tiếng, đám mây đen trong lòng hình như vẫn quanh quẩn đâu đó không chịu rời đi. Cửa mở, Nghiêm Giai Ngọc lẻn vào ôm lấy hắn. Tên tiểu quỷ ngu ngốc, yên tâm làm quan lớn đi, bà đây hy vọng tương lai có thể tự hào vì anh. Nghiêm Giai Ngọc nhỏ giọng nói nhưng trong lòng lại nói câu khác với mình, tiểu quỷ, anh làm em biết sự sung sướng khi làm một người phụ nữ, làm em biết điên cuồng, vậy là đủ rồi. Hồng Tôn Minh cuối cùng không phải người cam chịu tịch mịch. Hội nghị thường vụ huyện ủy hàng tuần theo lệ tiến hành. Hồng Tôn Minh đợi Tằng Trạch Quang nói mở màn xong lập tức cầm sổ đứng lên nói thưa các đồng chí, tôi ở đây có chút chuyện muốn mọi người thảo luận. Tăng Trạch Quang và quản nhất vĩ đều rất bất ngờ, kinh ngạc. Chẳng lẽ nói hai vị đứng đầu đi khảo sát mà hắn không nhận ra ý đồ trong đó? Hay là hắn không coi vào đâu hoặc là không sợ việc này? Quản nhất vĩ nhìn về phía Tằng Trạch Quang như muốn hỏi ý đối phương. Vẻ mặt Tằng Trạch Quang rất bình thường, trên thực tế y đang tức giận. Dựa theo thông lệ y sẽ lên tiếng trước, sau đó là quản nhất vĩ, tiếp đó mới đến lượt Hồng Tôn Minh. Chương 49, thủ đoạn của Hồng Tôn Minh. Mời xem, chương 49, thủ đoạn của Hồng Tôn Minh, bạn sẽ ủng hộ 15 điểm cho dịch giả khi đọc bài viết này. Thứ tự lên tiếng mặc dù không có quy định bằng văn bản nhưng đây là quy tắc ngầm. Nhiều lúc quy tắc ngầm còn đại biểu cho sự khác biệt của địa vị và quyền lực. Hồng Tôn Minh không biết quy tắc ngầm ư? Y biết. Hồng Tôn Minh không thấy người khác cố ý xa lánh mình sao? Y nhìn ra. Có một điểm Tằng Trạch Quang và quản nhất vi không đoán sai, Hồng Tôn Minh quả thật thấy mình luôn hơn người khác, nếu không phải vì nguyên nhân này thì y cũng không đến mức không ở lại được trên tỉnh. Hồng Tôn Minh có năng lực, thậm chí có thể nói không kém. Nếu như y biết chừng mực, biết tiến thối thì ở cục diện này y sẽ chọn nhẫn nhịn, làm tốt công việc của mình, chờ cơ hội đoạt lại quyền lực của mình về. Rất rõ ràng Hồng Tôn Minh nhìn qua không định tôn trọng quy tắc ngầm đó. Y lựa chọn lên tiếng trước Tằng Trạch Quang đương nhiên là phá vỡ quy tắc. Tằng Trạch Quang tức giận, các thường vụ đều nhìn vào y nên y chỉ có thể khống chế cơn tức giận của mình. Đồng chí Tôn Minh, mời anh chú ý kỷ luật hội trường. Anh ngồi xuống, không có chuyện gì quá quan trọng thì có thể chờ lát rồi nói. Tằng Trạch Quang thậm chí còn nở nụ cười. Bí thư Tằng, công tác đảng không có việc nhỏ, tôi nhắc đến chính là vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới, đây là vấn đề mà Trung ương vẫn luôn nhấn mạnh. Hồng Tôn Minh không có ý nhân nhượng, trong giọng rõ ràng mang ý khiêu khích. Không khí trong phòng hội nghị trong nháy mắt thay đổi, vẻ mặt Hồng Tôn Minh nhìn qua khá dữ tợn. Xung đột đến nhanh như vậy là mọi người không ngờ tới. Chẳng qua xung đột này không phải điều mọi người đều không muốn thấy. Ví dụ như quản nhất vĩ, còn có phó chủ tịch thường trực Vương Dịch, bọn họ đều muốn xem trò hay. Bí thư và phó bí thư tranh đấu thì có quan hệ gì với bên chính quyền không? Đương nhiên, quản nhất vĩ và Vương Dịch có tâm trạng khác nhau. Quản nhất vĩ muốn hai người đấu càng hung ác càng tốt, như vậy Tằng Trạch Quang sẽ không có tâm tư nhúng tay vào việc bên chính quyền. Mặc dù nói đảng ủy, chính quyền tách ra nhưng ở Trung Quốc thì muốn đảng ủy không nhúng tay vào việc của chính quyền là khó khăn không khác gì yêu cầu trái đất không bay quanh mặt trời. T. M. Trạng Vương Dịch lại khác, do bình thường phó chủ tịch thường trực kiêm phó bí thư huyện ủy, mà chức kiêm nhiệm kia của y mãi không được xác định nên y rất khó chịu. Ở thời kỳ hội nghị ban bí thư luôn quyết định mọi việc thì y chỉ làm mỗi phó chủ tịch thường trực đúng là giảm quyền lên tiếng. Bị Hồng Tôn Minh cứng rắn đáp lại như vậy, Tằng Trạch Quang dù tốt tính đến mấy cũng không nhịn được. Mặt y bắt đầu hiện lên vầng mây đen, ánh mắt luôn ôn hòa cũng trở nên ác liệt. Có thể thấy giới hạn của y đã bị xúc phạm. Đồng chí Tôn Minh, tôi một lần nữa nhắc anh chú ý kỷ luật cuộc họp, mời ngồi xuống nếu không mời anh ra ngoài. Đây là lần đầu mọi người nghe Tằng Trạch Quang nói nghiêm khắc như vậy. Mặc dù là tức nhưng Tằng Trạch Quang vẫn duy trì được sự bình tĩnh, chỉ có giọng điệu cứng rắn hơn. Tằng Trạch Quang đúng là thể hiện một tin tức trong phòng hội nghị này do tôi quyết định. Quyền chỉ huy của bí thư huyện ủy không cho phép có bất cứ sự khiêu khích nào. Không ai dám phủ nhận nếu Hồng Tôn Minh tiếp tục kiên trì sẽ bị đuổi cổ ra ngoài. Tằng Trạch Quang có quyền lợi này, vì thế ánh mắt một lần nữa chuyển sang người Hồng Tôn Minh. Nhưng bất ngờ xảy ra một lần nữa. Ngay khi mọi người nghĩ Hồng Tôn Minh sẽ tức giận đi ra ngoài thì Hồng Tôn Minh lại bình tĩnh nói tôi tiếp nhận phê bình của bí thư Tằng. Nói xong ý bình tĩnh ngồi xuống. Người ở đây không có ai đơn giản, trong nháy mắt khi Hồng Tôn Minh ngồi xuống đã có không ít người hít mắt. Vương Quốc Hoa vẫn ngồi ghi chép lúc này cũng nhẹ nhàng khép sổ đứng lên cầm lấy ấm rót thêm nước cho Tằng Trạch Quang, sau đó rót cho các vị lãnh đạo khác. Vương Quốc Hoa làm vậy lại khiến quản nhất vĩ nhìn lướt qua thư ký đang ngồi im của mình. Không khí khẩn trương bị Vương Quốc Hoa xen vào nên rất nhanh hòa hoãn. Vẻ mặt Tằng Trạch Quang một lần nữa khôi phục bình thường, y lạnh nhạt nói chúng ta tiếp tục họp, tôi muốn nói chính là. Hồng Tôn Minh sau lần đầu náo loạn cũng im miệng cả cuộc họp. Điều này có thể nói là rất bất ngờ, mục đích của Hồng Tôn Minh là gì? Trước khi tuyên bố kết thúc hội nghị, Tằng Trạch Quang suy nghĩ một chút rồi nói đồng chí Tôn Minh mới đầu không phải có ý kiến gì sao? Bây giờ anh nói với mọi người cùng thảo luận. Không ngờ Hồng Tôn Minh lại cười nói vừa nãy nghe xong các đồng chí nói chuyện tôi thấy suy nghĩ của mình còn chưa đủ thành thục nên quyết định về nghĩ lại rồi trình bày sau. Ồ, vậy thì tan họp. Tằng Trạch Quang dù như thế nào cũng không nghĩ ra Hồng Tôn Minh đang có ý đồ gì. Về văn phòng, Tằng Trạch Quang ngồi trên ghế khá lâu không nói chuyện. Vương Quốc Hoa thấy thế cũng không đi làm phiền. Trên thực tế Vương Quốc Hoa cũng không nghĩ ra ý đồ của Hồng Tôn Minh, cũng muốn biết tới gần. Vương Quốc Hoa mặc dù giỏi cân nhắc người nhưng lại xa lạ với chính trị. Xung đột lần này có thể nói Tằng Trạch Quang chỉ nói đến kỷ luật cuộc họp, từ đầu tới cuối không hề tỏ vẻ mất bình tĩnh. Vương Quốc Hoa xem cả quá trình và tự nhận không làm được như Tằng Trạch Quang, quả nhiên là rất nhiều thứ để mình cần học tập. Đồng thời hắn cũng suy nghĩ Hồng Tồn Minh khơi mào xung đột sau đó lại trầm mặc là có ẩn chứa ý đồ gì. Vương Quốc Hoa có thể nhìn chẳng qua là Hồng Tồn Minh không muốn chính thức trở mặt, ngoài ra không ngửi được gì. Điều này làm hắn rất buồn bực nhưng lại không tiện hỏi Tằng Trạch Quang. Quốc Hoa, mời đồng chí Tồn Minh tới văn phòng tôi. Tằng Trạch Quang đột nhiên nói. Vương Quốc Hoa đang suy nghĩ vấn đề không kịp phản ứng. Tằng Trạch Quang thấy thế không khỏi cười nói sao. Không nghĩ ra. Vương Quốc Hoa đúng là bị Tằng Trạch Quang nhìn thấu tâm tư. Hắn gãi đầu nói đúng thế, tôi không rõ nên cứ thấy khó chịu trong lòng. Còn trẻ chịu khó suy nghĩ là tốt. Thực ra cũng không có gì, Hồng Tồn Minh chỉ là muốn thể hiện sự tồn tại của mình, chỉ như vậy mà thôi. Về phần các thứ khác còn cần mọi người ngồi xuống nói chuyện. Tằng Trạch Quang rất kiên nhẫn giải thích với Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa không ngờ câu trả lời lại đơn giản như vậy. Lên tiếng trước bí thư huyện ủy là vì biểu hiện sự tồn tại của mình sao? Tằng Trạch Quang thấy hắn lại sững sờ liền cười cười vỗ vai hắn hôm trước bị xa lánh nên trong lòng không thoải mái tự nhiên có động tác, nếu không còn không làm người ta dẫm chết sao. Sau này cậu sẽ rõ, ý chỉ là tranh thứ thuộc về mình mà thôi. Không thấy y vừa mở miệng đã nói công việc đằng sau. Vương Quốc Hoa lúc này mới gật đầu nói tôi cũng nên đi mời. Hắn tới cửa, Tằng Trạch Quang lại nói thái độ tốt một chút, người này không đơn giản. Sau khi Vương Quốc Hoa rời đi, Tằng Trạch Quang nhớ đến những lời của Nghiêm Hữu Quang nói về Hồng Tồn Minh. Xem ra lời này rất đúng. Từ chuyện hôm nay có thể thấy người này nhìn như ngang ngược nhưng lại có chừng mực. Y làm vậy có lẽ là muốn tạo hoàn cảnh nói chuyện ngang hàng với mình. Hồng Tồn Minh nếu biết Tằng Trạch Quang đoán về y như vậy thì nhất định sẽ vô bản khen hay. Hôm nay làm như vậy quả thật là vì nhằm vào việc hai người Tằng Trạch Quang, quản nhất vĩ xa lánh ý thủ đoạn này người làm chính trị đều biết rõ. Hồng Tồn Minh không muốn ngồi không nên đương nhiên muốn thể hiện sự tồn tại của mình. Cho nên khi Tằng Trạch Quang ý thức được Hồng Tồn Minh có biểu hiện khác thường, muốn dùng biện pháp mạnh thì Hồng Tồn Minh rất thích hợp im ắng, nhận sai rồi giả câm giả điếc. Mục đích đạt đến không cần gây sóng gió nữa nếu không chỉ có thể tự giữ đủ. Vương Quốc Hoa đến văn phòng Hồng Tồn Minh, Hồng Tồn Minh thấy hắn liền chủ động đứng lên thư ký Vương có việc, thuận tay ý còn đưa một điếu thuốc tới. Vương Quốc Hoa cười cười nhận nhưng không châm luôn bí thư Tằng có việc mời ngài nên bảo tôi tới xem ngài có rảnh không. Thái độ của Vương Quốc Hoa làm Hồng Tồn Minh khá bất ngờ. Chẳng qua rất nhanh có phản ứng, không đủ cơ trí sao lọt vào mắt Tằng Trạch Quang. Từ thái độ của Vương Quốc Hoa, Hồng Tồn Minh kết luận nhất định là do Tằng Trạch Quang dặn dò. Thư ký chính là bộ mặt của lãnh đạo. Làm phiền tiểu vương, mời nói với bí thư Tằng lát tôi lên ngay. Hồng Tồn Minh hơi giữ khoảng cách một chút đương nhiên không phải là kiêu căng mà muốn nghĩ xem lát mình nên nói như thế nào. Y ngày mới đến, y muốn nhanh chóng làm ra thành tích để hoàn thành quá trình quá độ. Trong đầu y cũng có ý nghĩa công việc rõ ràng nhưng quan trọng nhất là phải được bí thư huyện ủy ủng hộ và giải thích. Vương Quốc Hoa cười cười khách khí về văn phòng báo cáo lại. Tằng Trạch Quang cười nói xem ra y muốn hợp tác nếu không sẽ không làm như vậy. Lúc này điện thoại trên bàn vang lên, là bảo vệ gọi tới tìm Vương Quốc Hoa, nói có người nhà tìm hắn có việc gấp. Vương Quốc Hoa bỏ máy nói với Tằng Trạch Quang. Tằng Trạch Quang nói đi đi, tôi trong lúc nhất thời cũng không có việc, cậu xử lý xong việc nhà đi. Chương 49 Thủ đoạn của Hồng Tồn Minh. Thứ tự lên tiếng mặc dù không có quy định bằng văn bản nhưng đây là quy tắc ngầm. Nhiều lúc quy tắc ngầm còn đại biểu cho sự khác biệt của địa vị và quyền lực. Hồng Tồn Minh không biết quy tắc ngầm ư? Y biết. Hồng Tồn Minh không thấy người khác cố ý xa lánh mình sao? Y nhìn ra. Có một điểm Tằng Trạch Quang và quản nhất vị không đoán sai, Hồng Tồn Minh quả thật thấy mình luôn hơn người khác, nếu không phải vì nguyên nhân này thì y cũng không đến mức không ở lại được trên tỉnh. Hồng Tồn Minh có năng lực. Thậm chí có thể nói không kém. Nếu như y biết chừng mực, biết tiến thối thì ở cục diện này y sẽ chọn nhẫn nhịn, làm tốt công việc của mình, chờ cơ hội đoạt lại quyền lực của mình về. Rất rõ ràng Hồng Tồn Minh nhìn qua không định tôn trọng quy tắc ngầm đó. Y lựa chọn lên tiếng trước Tằng Trạch Quang đương nhiên là phá vỡ quy tắc. Tằng Trạch Quang tức giận, các thường vụ đều nhìn vào y nên y chỉ có thể khống chế cơn tức giận của mình. Đồng chí Tồn Minh, mời anh chú ý kỷ luật hội trường. Anh ngồi xuống. Không có chuyện gì quá quan trọng thì có thể chờ lát rồi nói. Tằng Trạch Quang thậm chí còn nở nụ cười. Bí thư Tằng, công tác đảng không có việc nhỏ, tôi nhắc đến chính là vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới, đây là vấn đề mà Trung ương vẫn luôn nhấn mạnh. Hồng Tồn Minh không có ý nhân nhượng, trong giọng rõ ràng mang ý khiêu khích. Không khí trong phòng hội nghị trong nháy mắt thay đổi, vẻ mặt Hồng Tồn Minh nhìn qua khá dữ tợn. Xung đột đến nhanh như vậy là mọi người không ngờ tới. Chẳng qua xung đột này không phải điều mọi người đều không muốn thấy. Ví dụ như Quản Nhất Vĩ, còn có Phó Chủ tịch Thường trực Vương Dịch, bọn họ đều muốn xem trò hay. Bí thư và Phó Bí thư tranh đấu thì có quan hệ gì với bên chính quyền không? Đương nhiên, Quản Nhất Vĩ và Vương Dịch có tâm trạng khác nhau. quản nhất vĩ muốn hai người đấu càng hung ác càng tốt, như vậy Tằng Trạch Quang sẽ không có tâm tư nhúng tay vào việc bên chính quyền. Mặc dù nói đảng ủy, chính quyền tách ra nhưng ở Trung Quốc thì muốn đảng ủy không nhúng tay vào việc của chính quyền là khó khăn không khác gì yêu cầu trái đất không bay quanh mặt trời. T. M. Trạng Vương Dịch lại khác, do bình thường phó chủ tịch thường trực kiêm phó bí thư huyện ủy, mà chức kiêm nhiệm kia của y mãi không được xác định nên y rất khó chịu. Ở thời kỳ hội nghị ban bí thư luôn quyết định mọi việc thì y chỉ làm mỗi phó chủ tịch thường trực, đúng là giảm quyền lên tiếng. Bị Hồng Tồn Minh cứng rắn đáp lại như vậy, Tằng Trạch Quang dù tốt tính đến mấy cũng không nhịn được. Mặt y bắt đầu hiện lên vầng mây đen, ánh mắt luôn ôn hòa cũng trở nên ác liệt. Có thể thấy giới hạn của y đã bị xúc phạm. Đồng chí Tồn Minh, tôi một lần nữa nhắc anh chú ý kỷ luật cuộc họp, mời ngồi xuống, nếu không mời anh ra ngoài, đây là lần đầu mọi người nghe Tằng Trạch Quang nói nghiêm khắc như vậy. Mặc dù là tức nhưng Tằng Trạch Quang vẫn duy trì được sự bình tĩnh, chỉ có giọng điệu cứng rắn hơn. Tằng Trạch Quang đúng là thể hiện một tin tức trong phòng hội nghị này do tôi quyết định. Quyền chỉ huy của bí thư huyện ủy không cho phép có bất cứ sự khiêu khích nào. Không ai dám phủ nhận nếu Hồng Tồn Minh tiếp tục kiên trì sẽ bị đuổi cổ ra ngoài. Tằng Trạch Quang có quyền lợi này, vì thế ánh mắt một lần nữa chuyển sang người Hồng Tồn Minh. Nhưng bất ngờ xảy ra một lần nữa, ngay khi mọi người nghĩ Hồng Tồn Minh sẽ tức giận đi ra ngoài thì Hồng Tồn Minh lại bình tĩnh nói, tôi tiếp nhận phê bình của bí thư Tằng. Nói xong ý bình tĩnh ngồi xuống. Người ở đây không có ai đơn giản, trong nháy mắt khi Hồng Tồn Minh ngồi xuống đã có không ít người hít mắt. Vương Quốc Hoa vẫn ngồi ghi chép lúc này cũng nhẹ nhàng khép sổ đứng lên cầm lấy ấm rót thêm nước cho Tằng Trạch Quang, sau đó rót cho các vị lãnh đạo khác. Vương Quốc Hoa làm vậy lại khiến quản nhất vĩ nhìn lướt qua thư ký đang ngồi im của mình. Không khí khẩn trương bị Vương Quốc Hoa xen vào nên rất nhanh hòa hoãn. Vẻ mặt Tằng Trạch Quang một lần nữa khôi phục bình thường, y lạnh nhạt nói, chúng ta tiếp tục họp, tôi muốn nói chính là. Hồng Tồn Minh sau lần đầu náo loạn cũng im miệng cả cuộc họp. Điều này có thể nói là rất bất ngờ, mục đích của Hồng Tồn Minh là gì? Trước khi tuyên bố kết thúc hội nghị, Tằng Trạch Quang suy nghĩ một chút rồi nói, đồng chí Tồn Minh mới đầu không phải có ý kiến gì sao? Bây giờ anh nói với mọi người cùng thảo luận. Không ngờ Hồng Tồn Minh lại cười nói, vừa nãy nghe xong các đồng chí nói chuyện tôi thấy suy nghĩ của mình còn chưa đủ thành thục nên quyết định về nghĩ lại rồi trình bày sau. Ồ, vậy thì tan họp. Tằng Trạch Quang dù như thế nào cũng không nghĩ ra Hồng Tồn Minh đang có ý đồ gì. Về văn phòng, Tằng Trạch Quang ngồi trên ghế khá lâu không nói chuyện. Vương Quốc Hoa thấy thế cũng không đi làm phiền. Trên thực tế Vương Quốc Hoa cũng không nghĩ ra ý đồ của Hồng Tồn Minh, cũng muốn biết tới gần. Vương Quốc Hoa mặc dù giỏi cân nhắc người nhưng lại xa lạ với chính trị. Xung đột lần này có thể nói Tằng Trạch Quang chỉ nói đến kỷ luật cuộc họp, từ đầu tới cuối không hề tỏ vẻ mất bình tĩnh. Vương Quốc Hoa xem cả quá trình và tự nhận không làm được như Tằng Trạch Quang, quả nhiên là rất nhiều thứ để mình cần học tập. Đồng thời hắn cũng suy nghĩ Hồng Tồn Minh khơi mào xung đột sau đó lại trầm mặc là có ẩn chứa ý đồ gì. Vương Quốc Hoa có thể nhìn chẳng qua là Hồng Tồn Minh không muốn chính thức trở mặt, ngoài ra không ngửi được gì. Điều này làm hắn rất buồn bực nhưng lại không tiện hỏi Tằng Trạch Quang. Quốc Hoa, mời đồng chí Tồn Minh tới văn phòng tôi. Tằng Trạch Quang đột nhiên nói. Vương Quốc Hoa đang suy nghĩ vấn đề không kịp phản ứng. Tằng Trạch Quang thấy thế không khỏi cười nói, sao? Không nghĩ ra. Vương Quốc Hoa đúng là bị Tằng Trạch Quang nhìn thấu tâm tư. Hắn gãi đầu nói, đúng thế, tôi không rõ nên cứ thấy khó chịu trong lòng. Còn trẻ chịu khó suy nghĩ là tốt. Thực ra cũng không có gì, Hồng Tồn Minh chỉ là muốn thể hiện sự tồn tại của mình, chỉ như vậy mà thôi. Về phần các thứ khác còn cần mọi người ngồi xuống nói chuyện. Tằng Trạch Quang rất kiên nhẫn giải thích với Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa không ngờ câu trả lời lại đơn giản như vậy. Lên tiếng trước bí thư huyện ủy là vì biểu hiện sự tồn tại của mình sao? Tằng Trạch Quang thấy hắn lại sững sờ liền cười cười vỗ vai hắn, hôm trước bị xa lánh nên trong lòng không thoải mái tự nhiên có động tác, nếu không còn không làm người ta dẫm chết sao? Sau này cậu sẽ rõ, ý chỉ là tranh thứ thuộc về mình mà thôi. Không thấy y vừa mở miệng đã nói công việc đằng sau. Vương Quốc Hoa lúc này mới gật đầu nói, tôi cũng nên đi mời. Hắn tới cửa, Tằng Trạch Quang lại nói thái độ tốt một chút, người này không đơn giản. Sau khi Vương Quốc Hoa rời đi, Tằng Trạch Quang nhớ đến những lời của Nghiêm Hữu Quang nói về Hồng Tồn Minh. Xem ra lời này rất đúng. Từ chuyện hôm nay có thể thấy người này nhìn như ngang ngược nhưng lại có chừng mực. Y làm vậy có lẽ là muốn tạo hoàn cảnh nói chuyện ngang hàng với mình. Hồng Tồn Minh nếu biết Tằng Trạch Quang đoán về y như vậy thì nhất định sẽ vô bản khen hay. Hôm nay làm như vậy quả thật là vì nhằm vào việc hai người Tằng Trạch Quang, quản nhất vĩ xa lánh ý, thì thủ đoạn này người làm chính trị đều biết rõ. Hồng Tồn Minh không muốn ngồi không nên đương nhiên muốn thể hiện sự tồn tại của mình. Cho nên khi Tằng Trạch Quang ý thức được Hồng Tồn Minh có biểu hiện khác thường, muốn dùng biện pháp mạnh thì Hồng Tồn Minh rất thích hợp im ắng, nhận sai rồi giả câm giả điếc. mục đích đạt đến không cần gây sóng gió nữa nếu không chỉ có thể tự dứt đủ. Vương Quốc Hoa đến văn phòng Hồng Tôn Minh, Hồng Tôn Minh thấy hắn liền chủ động đứng lên thư ký Vương có việc, thuận tay ý còn đưa một điếu thuốc tới. Vương Quốc Hoa cười cười nhận nhưng không châm luôn bí thư Tằng có việc mời ngài nên bảo tôi tới xem ngài có rảnh không. Thái độ của Vương Quốc Hoa làm Hồng Tôn Minh khá bất ngờ, chẳng qua rất nhanh có phản ứng, không đủ cơ trí sao lọt vào mắt Tằng Trạch Quang. Từ thái độ của Vương Quốc Hoa, Hồng Tôn Minh kết luận nhất định là do Tằng Trạch Quang dặn dò. Thư ký chính là bộ mặt của lãnh đạo. Làm phiền tiểu vương, mời nói với bí thư Tằng lát tôi lên ngay. Hồng Tôn Minh hơi giữ khoảng cách một chút đương nhiên không phải là kiêu căng mà muốn nghĩ xem lát mình nên nói như thế nào. Y thì mới đến, y muốn nhanh chóng làm ra thành tích để hoàn thành quá trình quá độ. Trong đầu y cũng có ý nghĩa công việc rõ ràng nhưng quan trọng nhất là phải được bí thư huyện ủy ủng hộ và giải thích. Vương Quốc Hoa cười cười khách khí về văn phòng báo cáo lại. Tăng Trạch Quang cười nói xem ra y muốn hợp tác nếu không sẽ không làm như vậy. Lúc này điện thoại trên bàn vang lên, là bảo vệ gọi tới tìm Vương Quốc Hoa, nói có người nhà tìm hắn có việc gấp. Vương Quốc Hoa bỏ máy nói với Tăng Trạch Quang. Tăng Trạch Quang nói đi đi, tôi trong lúc nhất thời cũng không có việc, cậu xử lý xong việc nhà đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, hại nông dân. Vương Quốc Hoa đi không lâu, Hồng Tồn Minh đã đến. Không thấy Vương Quốc Hoa ở bên ngoài, Hồng Tồn Minh do dự một chút nhưng vẫn gõ cửa phòng trong bí thư Tằng có nhà không. Đồng chí Tồn Minh, ngồi đi. Tằng Trạch Quang nghe tiếng từ trong phòng đi ra. Y không mời Hồng Tồn Minh vào trong mà trực tiếp mời y ngồi ở phòng ngoài. Nụ cười trên mặt Hồng Tồn Minh không thay đổi gì, y cười ha hả ngồi xuống. Vương Quốc Hoa xuống lầu có mấy người chào hỏi, hắn vẫn như trước cười đáp lại tờ AATS cờ ả mọi người. Tiểu vương tốt thật, không hề ra vẻ gì cả. Câu này Vương Quốc Hoa hay nghe thấy nhất lúc ở huyện ủy. Đến cách cổng chính không xa, hắn thấy bà chị Vương Tú Tú đang đầy lo lắng đứng đó. Đối với chị gái, Vương Quốc Hoa rất có cảm tình. Vương Tú Tú hơn hắn 7 tuổi, lúc còn bé Vương Quốc Hoa đều do Vương Tú Tú trông. Người trong thôn thường xuyên thấy cô gái 7-8 tuổi lưng có một đứa nhỏ. Ở nông thôn trọng nam khinh nữ, Vương Tú Tú học xong tiểu học liền nghỉ đi làm, sau đó lấy chồng. Chị, có chuyện gì thế? Thấy chị mình mới hơn 30 tuổi mà đã có nếp nhăn, Vương Tú Tú không khỏi thầm tự trách mình, sau khi về vẫn chưa làm được gì giúp gia đình. Cậu, là chị lén tới, bố không cho chị nói với cậu. Vương Tú Tú lo lắng đi lên cầm tay Vương Quốc Hoa nhỏ giọng nói. Vương Quốc Hoa cười an ủi em không nói với bố đâu. Nói đi, có chuyện gì thế? Vương Tú Tú lấy tay lau nước mắt rồi mới nói sau Tết trong thôn có không ít người lên công ty giống của huyện mua hạt dưa hấu, nhà ta cũng trồng hơn mẫu. Ai ngờ dưa hấu tuy mọc dây nhưng không nở hoa. Mới đầu chỉ có một nhà, không ngờ sau đó hơn 100 nhà trong thôn đều bị, chỉ cần mua giống trên huyện đều bị cả. Bây giờ đến thời kỳ dưa chín, người trong thôn ai cũng lo nên tìm bí thư nói chuyện. Bí thư quyết định mang người đến công ty giống nói chuyện. Bọn họ không thèm để ý lao bí thư tức giận vây tại cửa yếu ngờ đột nhiên một nhóm người cầm gậy gộc đi tới, mười mấy người ở thôn sao chống lại được. Bí thư bị đánh vỡ đầu, bố vì chắn cho bí thư nên cũng bị đánh gãy xương sườn, bây giờ còn đang nằm ở bệnh viện. Sao không nói sớm cho em biết, Vương Quốc Hoa rất tức giận, cũng may hắn đi theo Tằng Trạch Quang một thời gian nên còn có thể giữ bí thư. Bố không cho nói. Nói cậu mới vào huyện làm đừng gây chuyện ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu. Đám bại hoại bán hạt giống kia có chỗ dựa trên huyện. Hôm nay chị vốn không muốn đến nhưng anh rể cậu tức quá kêu mấy chục thanh niên trong thôn nói kéo đến công ty giống. Chị không ngăn được nên phải tìm chú. Cậu mau đi xem một chút nếu không anh sẽ gặp việc gì đấy. Vương Tú Tú vừa khóc vừa nói. Đang nói chuyện, một xe sản tạ nạ chạy đến cổng ấn còi. Vương Quốc Hoa đang bực tức nên quay đầu lại trừng mắt nhìn. Cổ Tuần từ trên xe đi xuống cười hì hì nói tôi nói chú đó, sao lại đứng đây? Vị này gọi là gì vậy? Cổ Tuần mới nhận chức nên rất đắc ý thấy Vương Quốc Hoa, ý tự nhiên muốn tới gần. Cổ ca đến vừa lúc, làm phiền đưa tôi và chị gái đến công ty giống, có chuyện vừa đi vừa nói. Cổ Tuần không nói gì lập tức mở cửa mời Vương Tú Tú lên xe sau đó chạy đến công ty giống. Đoạn đường chỉ tầm 5-3 phút, nghe Vương Quốc Hoa nói xong, Cổ Tuần tức giận nói mẹ nó chứ, dám đánh chú tôi, chú em, việc này đừng có gấp, xem anh đây làm như thế nào giúp chú lấy lại mặt mũi. Cổ Tuần nói lời này chính là không hy vọng Vương Quốc Hoa làm lớn chuyện. Huyện Nam Sơn rộng bao nhiêu? Người trong nhà nước ai chẳng có quan hệ. Vương Quốc Hoa ngồi ghế bên không tỏ thái độ nhưng thực ra hắn rất tức giận. Cổ Tuần thấy thế suy nghĩ một chút nói lao đệ, phải thận trọng. Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút rồi rút máy ra gọi điện cho Tằng Trạch Quang bí thư Tằng, có chuyện tôi xin chỉ thị của ngài. Tằng Trạch Quang đang nói chuyện không mặn không nhạt với Hồng Tôn Minh, quả nhiên đúng như Tằng Trạch Quang đoán. Hồng Tồn Minh không có ý muốn đối đầu. Nghe tiếng điện thoại, Hồng Tồn Minh đứng lên nói bí thư Tằng làm việc, tôi xin đi xuống. Tằng Trạch Quang lúc này mới nghe điện, nghe xong Vương Quốc Hoa nói, Tằng Trạch Quang ồ một tiếng cậu xem rồi làm, không cần e ngại gì nhiều. Ý của Tằng Trạch Quang là rất rõ, cứ buông tay mà làm, có chuyện do ý gánh. Thân là bí thư huyện ủy có thể nói câu này là không dễ. Dập máy Tằng Trạch Quang ngồi im không nói, tay gõ gõ lên thành ghế. Xe vừa dừng lại, Vương Quốc Hoa đã nhảy ngay xuống. Ở trước cổng công ty giống đang có mấy chục người đàn ông cầm gậy đang giằng co với mấy cảnh sát. Vương Quốc Hoa đi nhanh lên chỉ thấy một cảnh sát đang khản giọng nói mọi người có chuyện gì có thể đi phản ánh tình hình với cơ quan chức năng, các người làm như thế này là phi pháp. Tôi cảnh cáo mọi người nếu không đi tôi sẽ bắt vì tội gây mất an ninh trật tự. Dân chúng sợ cảnh sát nên hơi giãn ra. Tạ Mãn Hòa đứng sau giơ gậy lên lớn tiếng nói không được, hôm nay không đưa hung thủ đánh người ra thì không để yên. Có mấy cảnh sát đứng ngoài nên nhân viên của công ty giống bên trong không hề hoang mang mà đứng đó chỉ trỏ. Nhìn hiện trường chưa quá loạn, Vương Quốc Hoa đứng đó quay đầu lại vây vây Cổ Tuần ra hiệu đối phương đừng xuất hiện nội. Cổ Tuần thấy cảnh sát có mặt ở đây không khỏi tức giận đám này làm gì vậy. Mình vừa nhận chức đã gây phiền toái cho mình, không biết nhận bao tiền của công ty giống này mà ra mặt chứ. Cổ Tuần làm cảnh sát nhiều năm nên loại chuyện này y thấy nhiều. Nông dân ở xã hội này là quần thể yếu thế, chuyện lừa gạt nông dân là không ít, sau này cũng có không ít. Bán hạt giống giả cho nông dân còn chưa nói, người ta lấy lý do rồi đánh người nhưng cũng không bị làm sao. Một bên suy nghĩ, Cổ Tuần một bên nhìn quanh xem có bốt điện thoại nào không. Cổ Tuần đang định lặng lẽ xuống nhưng vừa đưa chân lại rụt vào. Y suy nghĩ một chút thấy Vương Quốc Hoa quay đầu lại liền vẫy vẫy. Vương Quốc Hoa nhỏ giọng nói sao thế? Cổ Tuần cười nói bí thư Tằng có ý gì? Vương Quốc Hoa thản nhiên nói lao cổ, anh nếu thấy có chuyện thì có thể đi trước. Vương Quốc Hoa nói xong xoay người lại, Cổ Tuần có chút khẩn trương túm lấy lao đệ, cậu đừng tức, tôi không phải vì tốt cho cậu sao? Bỏ đi, hôm nay ông đây không nể mặt ai cả. Vương Quốc Hoa đứng lại không nói mà chỉ nhìn. Cổ Tuần lau mồ hôi chán đám chết tiệt ở công ty giống, tôi đã sớm muốn xử lý. Vương Quốc Hoa không nhịn được cười nói xem ra làm khó anh rồi. Anh rể, đưa mọi người về đi. Ở nhà đang bận như vậy, kéo lên đây có phải nhỡ việc không? Vương Quốc Hoa đột nhiên xuất hiện làm Vương Tú Tú giật mình sao? Bố và Lao Bí Thư cứ thế bị đánh oan uổng sao? Vương Quốc Hoa thản nhiên nói thế các anh chặn ở cửa có giải quyết được gì không? Mọi người yên tâm, việc còn lại giao cho tôi. Người trong thôn đều biết Vương Nhị Tử làm ở huyện ủy, tuy không biết chức gì nhưng theo mọi người thấy đây là lãnh đạo ăn cơm nhà nước. Vương Quốc Hoa nói rất có sức thuyết phục, hơn nữa ai cũng biết Vương Quốc Hoa đi xe còn xịn hơn chủ tịch xã, hắn ra mặt đương nhiên không có vấn đề gì. Mấy tên thanh niên lui lại, Vương Quốc Hoa đi tới trước cửa nói với mấy cảnh sát ai đó vào gọi lãnh đạo công ty giống ra đây. Một cảnh sát khinh thường nói anh là ai mà dám chỉ huy cảnh sát. Không đợi Vương Quốc Hoa lên tiếng, Cổ Tuần từ sau đi đến đã nói cậu ta chỉ huy được ông còn không chỉ huy được mày sao. Thấy là Cổ Tuần, tên cảnh sát vội vàng giơ tay chào trưởng phòng cổ. Cổ Tuần không thèm nhìn hắn, y quay đầu lại hỏi ý Vương Quốc Hoa lao đệ, vụ án này rất rõ ràng, có phải mang mấy người của công ty giống về điều tra không? Vương Quốc Hoa không nói mà chỉ ừ một tiếng. Cổ Tuần lập tức hét lên với mấy cảnh sát truyền lệnh phong tỏa nơi này, người ở bên trong mang hết về phòng điều tra. Tình thế nhanh chóng đảo ngược, đám cảnh sát đến hỗ trợ lập tức thành kẻ ác bắt người. Mấy nhân viên công ty đang vui vẻ đều luôn cuống lo lắng làm cái gì thế. Mấy cảnh sát không khỏi thầm kêu khổ trong lòng, rõ ràng nhận chỗ tốt đến giúp mà lại thành như vậy. Biết sao được, không bắt người thì chén cơm sẽ mất, không biết tên kia có lai lịch gì mà trưởng phòng cũng phải nghe hắn. Các vị, cho mặt mũi đi, đi theo về công an huyện nói vài câu, đừng ép chúng tôi phải mạnh tay. Một cảnh sát cười khổ nói.